Chương 454, Dạ Chi Vương đến. Chương 454, Dạ Chi Vương đến. Thứ này cố nhiên có thể vây khốn cảm nhiễm sinh linh, nhưng cũng phải tóm được mới được. May A Thượng Vị Thần Minh cười một tiếng. Lúc này hắn né tránh thiên điều lồng giam, tránh đi hệ phệt tủ công kích, hắn thân thể chia làm hai nửa, nhưng cũng không phải là phân thân, mà là một phân hai nửa. Hệ phệt tủ tượng thần truy từ thân thể ở giữa giới truy, triển lộ ra trọng độ cảm nhiễm sinh linh một mặt, May A Thượng Vị Thần Minh trở nên càng linh hoạt khéo đưa đẩy, thực lực cũng tăng lên mấy tầng. Hệ phệt tủ nhíu mày, hắn một lần nữa giơ lên tượng thần truy đạo. Ta có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai, đưa ngươi giam giữ tiến vào lồng giam. May A Thượng Vị Thần Minh cười to nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, bằng ngươi bây giờ không làm gì được ta. Nó ngôn ngữ không có thu liễm, truyền khắp mảnh khu vực này, tựa như là mét hơn nặc cốt bài tương ứng. Không, hẳn là hiệu ứng hồ điệp. May A Thượng Vị Thần nói rõ ra giữa lời nói, mảnh khu vực này Thượng Vị Thần Minh, phàm là thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh đều là xuất thủ hướng tần dạ một phương thần minh. Đến từ Atet thần thoại trọng độ cảm nhiễm sinh linh, dưới chân có màu đen huyết chỉ hình thành, huyết chỉ cục lỗ nổi lên, từ đó đi ra từng cái màu đen đậm đặc huyết dịch ngưng tụ thành Atet người. Bọn hắn lấy màu đen đậm đặc chất lỏng ngưng tụ, như là từng cái cảm nhiễm sinh linh. Bọn hắn giống như thiên quân vạn mã công kích, quét sạch hướng trước mặt Diêm La Vương. Diêm La Vương thần sắc cứng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn thôi động trong tay đen kỵ thiên điều lồng giam, ý đồ giam giữ Atet thần minh, đối phương không sợ, triển lộ ra thần thông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Diêm La Vương. Lập tức, đen kỵ thiên điều lồng giam bị Atet người chỗ chen chúc vây quanh, lồng giam không bị khống chế chấn động, rất có phải bay đi ý tứ. Diêm La Vương thấy thế không thể không thu hồi đen kỵ thiên điều lồng giam, tránh cho thiên điều lồng giam bị cắt đoạn. Cẩn thận một chút, bọn hắn có thể cướp đoạt thiên điều lồng giam quyền khống chế. Diêm La Vương giống to, thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Đồng dạng thanh âm còn tại tần dạ một phương thần minh bọn họ trong miệng hô lên. Bọn hắn nắm giữ đen kịt thiên điều lồng giam, muốn giam giữ trọng độ cảm nhiễm sinh linh, nhưng hoặc là bị né tránh, hoặc là kém chút bị đoạt đi lồng giam quyền khống chế. Là Hắc Thành Hoàng. Diêm La Vương hai đầu lông mày có suy nghĩ, rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Nó cùng tần dạ quen biết là năm, cũng hiểu biết tần dạ từ tỉnh lại phát sinh một dãy chuyện. Diêm La Vương không khỏi nhìn về phía Thủy Thần Cộng Công. Một bên khác, Thủy Thần Cộng Công đang cùng Thiên Chiếu Tam Thần giao thủ, phát giác được có người nhìn chăm chú. Cứ việc không nghe thấy Diêm La Vương ngôn ngữ, nhưng Thủy Thần Cộng Công đơn giản quét mắt bốn bề tình huống, đã minh bạch nó ý nghĩ, lập tức hướng về phía Diêm La Vương cười tủm tỉm cười một tiếng. Nụ cười này làm cho Diêm La Vương trong lòng có khẳng định, quả nhiên là hắn. Diêm La Vương đạo: "Ngươi đang nói cái gì?" Hermes xuất hiện tại Diêm La Vương bên người, lúc này hắn đang giúp Diêm La Vương tập sát đạt kẹt cảm nhiễm thần minh. Diêm La Vương không có giấu giếm, nói thẳng: "Thủy Thần Cộng Công thôn vệ một cái tên là Hắc Thành Hoàng người, hắn hiểu rõ thiên điều lồng giam, đã từng bị tần dạ trấn áp, cũng nhốt vào thiên điều lồng giam ngàn năm. Về sau Hắc Thành Hoàng thoát khốn, hắn có nắm giữ thiên điều lồng giam cướp đoạt pháp, bất quá đằng sau tần dạ cố ý làm sửa chữa, tại chế tác đen kỵ thiên điều lồng giam lúc, không để cho Hắc Thành Hoàng cướp đoạt." Trong ngôn ngữ, Diêm La Vương không có nhàn rỗi, gỡ xuống bị cảm nhiễm cầu trang, thay đổi mới cảm nhiễm cầu trang, cũng xuất thủ hướng ạt tẹt cảm nhiễm thần minh. Trong lúc đó, Diêm La Vương tiếp tục nói: "Bất quá bây giờ xem ra, Thủy Thần Cộng Công có lẽ đã tìm ra phá giải pháp, cũng giao cho hắn một phương thần minh." Hermes nghe vậy giật mình minh ngộ, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Dạ Chi Vương các hạ không có ở bên này, nhưng trong lúc vô hình lại lần lượt tà hưu song phương a. Lời con chưa dứt, Hermes vừa nhìn về phía Diêm La Vương. "Vậy ngươi hiểu rõ Dạ Chi Vương các hạ, ngươi có thể có biện pháp ứng đối tình huống hiện tại, ta toàn lực hiệp trợ ngươi." Diêm La Vương đối với cái này lắc đầu. "Ta là hiểu rõ tần dạng, nhưng cũng không có hắn phá cục thủ đoạn." Đang khi nói chuyện, Diêm La Vương cùng Hermes liên thủ, Hermes vây quanh Atet thần minh sau lưng, Diêm La Vương xuất thủ trấn áp Atet người quấy nhiều Atet thần minh. Mắt thấy Atet thần minh lực chú ý tại Diêm La Vương bên trên, Hermes xuất quỷ nhập thần giống như, cuốn gian sau, lấy ra đen kỵ thiên điều lồng giam, tại chỗ giam giữ hướng Atet thần minh. Giờ phút này, dựa theo Hermes ý nghĩ, Diêm La Vương mặt ngoài yếu thế, kỳ thực vụ trộm cho Hermes đưa ra thiên điều lồng giam, sau đó xuất kỳ bất ý, bị cảm nhiễm Atet thần minh sẽ được đội vàng không kịp chuẩn bị giam giữ, hết thể đại công cáo thành. Nhưng dự đoán rất tốt, sự thực là làm cho Hermes thầm nghĩ không tốt. Atet thần minh mắt thấy thiên điều thiên lao cửa nhà lao mở ra, cơ hồ trong nháy mắt, hắn chui vào trong huyết trì. Lại xuất hiện lúc, hắn đã từ chen chúc gạt kẹt người trong đó một thân thể bên trong chui ra, tránh thoát thiên điều lồng giam giữ đồng thời, cũng xuất thủ hướng Diêm La Vương. "Coi chừng!" Hermes hô. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cứ việc Diêm La Vương kịp thời ngăn cản, cũng trước đó đổi mới rồi cảm nhiễm cầu trang, nhưng cho dù không có bị cảm nhiễm, cũng là bị Atet thần minh đánh trúng. "Veng!" Diêm La Vương thân hình bay rất ra ngoài. Atet thần minh lên tiếng cười một tiếng, "Nếu như ta không trở thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh, có lẽ liền bị các ngươi trấn áp, nhưng ta hiện tại xưa đâu bằng này, không phải các ngươi có thể chống lại." Lời tương tự tại cái khác bị cảm nhiễm thượng vị thần minh bọn họ trong miệng truyền ra. Không ít chiến trường địa điểm, thượng vị thần minh ở giữa giao thủ, từ khi thể hiện ra trọng độ cảm nhiễm sinh linh thân phận, tần dạ một phương trận doanh không còn lấy được ưu thế, bị đè ép một đầu. Zeus mày nhăn lại, nhưng còn chưa có hành động dấu hiệu, tới giao thủ lão đinh lớn tiếng dọa người: "Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ngươi có ra tay giúp đến mặt khác thần minh khả năng sao?" Áo đinh một tay chiến phủ luân động, Zeus không thể không cầm trong tay lôi đình ngăn cản, trong lúc nhất thời không phân thân nổi. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt luống náo, có lòng muốn xuất thủ đi giúp một thanh Diêm La Vương, cũng là bị cảm nhiễm như lai Phật tổ hóa thân pháp tướng thiên địa, ngăn ở nó trước mặt. "Ngọc Đế, hay là cùng ta luận đạo đi,
tiểu bối sự tình liền để bọn hắn tiểu bối giải quyết. Liên tiếp từng cái các thần vương bị ngăn cản, Thiên Chiếu đại thần cũng không ngoại lệ. Chỉ mỗi ngày Chiếu đại thần đang muốn hô sủ họ Mỹ đại thần, Sở Sạn Đu đi hỗ trợ, Thủy thần cộng công đưa tay, thần lực ngưng tụ nước biển của quận, đem ba cái vây quanh ở trong đó. Thủy thần cộng công cười tủm tỉm nói: "Ngươi cảm thấy ta có thể tìm ra khắc chế thiên điều lồng giam thủ đoạn, sẽ nghĩ không ra các ngươi đi ngăn cản sao?" Thiên Chiếu đại thần nhíu mày, sầm mặt lại vừa mới chuẩn bị làm ra đáp lại. Đột nhiên, một thanh âm bất thình lình vang lên: "A ngươi nghĩ đến mặt khác thần minh ngăn cản, có bao giờ nghĩ tới ta ngăn cản a, cậu công?" "Ân, ân." Thanh âm thanh lãnh, không tính lớn âm thanh, nhưng ở mảnh này chư thần chiến chi địa, bị không ít thần minh nghe thấy, trong đó Loki, thân công báo, Như Lai Phật tổ chờ chút thần minh nghe chút. Khi nghe ra thanh âm một khắc, Loki biến sắc, thân công báo ánh mắt ngưng tụ, Như Lai Phật tổ nhíu mày nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ, chỉ một thoáng, cơ hồ những này thần minh không hẹn mà cùng mở miệng, ngưng âm thanh một câu nói: "Dạ Chi Vương." Chương 455, từ trên trời giáng xuống Dạ Chi Vương, tham chiến. Chương 455, từ trên trời giáng xuống Dạ Chi Vương, tham chiến. Tần Dạ thanh âm từ trên trời giáng xuống. Mà khi Như Lai Phật tổ các loại chúng thần nói ra Dạ Chi Vương tên, mảnh này chiến trường kịch liệt, có như vậy trong nháy mắt, huyên náo im bặt mà dừng, cảm nhiễm sinh linh một phương, thiên đình một phương, thần minh bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Thiên đường trên không, thánh khiết ánh sáng màu vàng nóng, giống như đại nhật vẩy xuống, đó là thiên đường thái dương, mà tại mặt trời kia bên dưới, Tần Dạ hiện hiện một cánh thiên đường chi môn đi ra. Có thể nhìn thấy, thiên đường chi môn bên trong có lấy thành thị phồn hoa quan sát cảnh sắc. Tần Dạ vượt ngang nhân gian, cuối cùng là nơi này giáng lâm thượng giới thiên đường. Giờ phút này, tại chúng thần trong mắt, Tần Dạ giống như thần minh giáng thế, bước ra thiên đường chi môn, cấp tốc giáng lâm thiên đường đại địa. Ầm ầm, đại địa rung động, Tần Dạ thân thể như là nhật nguyệt giống như tinh thần nặng nề, đem đại địa ném ra hô to, khói bụi nổi lên bốn phía, chính giữa tại cùng hệ vệ tụ giao thủ ạt kẹt thần minh bên trên. Đợi đến khói bụi tan đi, lúc trước còn phách lối bị cảm nhiễm ạt kẹt thần minh, không thấy, xuất hiện ở Tần Dạ trong tay dẫn theo thiên điều trong lồng giam. Nghe nói các ngươi rất phách lối, cảm thấy không cách nào bị giam giữ. Tần Dạ đảo qua ở đây chúng thần, nhìn về phía bốn bề mỗi một vị cảm nhiễm thần thoại một phương thần minh. Nó mắt thâm thúy, phàm là bị đối mặt thần minh hoặc sinh linh, trừ Áo Đinh, Tô Mị Nhị thần vương các loại tối thượng vị thần minh, mặt khác không phải vô ý thức lui lại, chính là trong lòng đột nhiên run lên. Có loại bị không hiểu tim đập nhanh, càng thật là hơn không khỏi e ngại. Dạ Chi Vương các hạ, hệ tuyệt tủ khoảng cách Tần Dạ gần nhất, nhìn thấy Tần Dạ một khắc, trên sự kích động trước, Tần Dạ mỉm cười hiện ra, không có ý tứ, tới chậm. Hệ tuyệt tủ nghe vậy cười to, con mắt nhìn mắt Tần Dạ trong tay giam giữ ạt kẹt thần minh. Không muộn, không muộn, tới đúng lúc. Cùng lúc đó, Diêm La Vương nhìn về phía cùng bọn hắn tụ hợp ủy hậu Yên Chi, nàng cùng Tần Dạ cùng nhau đi vào thượng giới, bất quá nàng tự biết thực lực có hạn, không có theo sát tại Tần Dạ bên người, chủ động lựa chọn chính mình chỗ thích hợp tham chiến vị trí. Diêm La Vương gặp quỷ sau Yên Chi đến, đạo: "Tần Dạ chuyện bên kia đã xử lý tốt sao? Hắn đây là độ kết quả." Quỷ hậu Yên Chi gật đầu, tiện tay đối phó chúng quanh thần linh, cũng đáp lại nói: "Phu quân đã độ kiếp thành công." Diêm La Vương cũng không hoài nghi quỷ hậu Yên Chi lời nói, bởi vì hắn tại Tần Dạ lúc xuất hiện, từ Tần Dạ trên thân trong lúc vô hình cảm nhận được uy áp cùng tim đập nhanh. Hiện tại Tần Dạ không có nửa phần thu liễm. Nơi này là chư thần chi chiến, đối mặt địch nhân, không cần lại đi che che lấp lấp, Tần Dạ triển lộ ra bây giờ toàn bộ thực lực, rung động lòng người, hoặc là nên nói là rung động chúng thần. Đó chính là Dạ Chi Vương sao? Ngọc Hoàng Đại Đế tránh thoát Như Lai Phật Tổ, Như Lai đại thủ đánh ra. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, quanh thân thiên địa sụp đổ. Như Lai Phật Tổ pháp tướng thiên địa, đại thủ như Thái Sơn thật lớn, năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là bị một trường này chối trấn áp ngũ chỉ sơn, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế tránh qua, tránh né. Đồng thời tay đánh ra một kích, mang theo huy hoàng thần uy, có cửu thiên thập địa chi uy, đánh nát Như Lai Phật Tổ Phật thủ ngũ chỉ sơn. Chăm nghe không bằng một thấy, hắn quả nhiên là rồng phượng trong loài người, coi như thần minh bên trong cũng tìm không ra cùng một hai. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thụ Tần Dạ cường đại, uy nghiêm gương mặt có dáng tươi cười hiện hiện. Tần Dạ là bọn hắn một phương minh hữu. Minh hữu càng là cường đại, đối bọn hắn càng là có lợi, nhất là vị minh hữu này hay là chư thần chiến nhân vật mấu chốt, xác thực nói là chủ yếu dẫn phát người. Một bên khác, Tần Dạ chú ý tới Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, song phương bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cơ hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đều là cách không đối với đối phương gật đầu mỉm cười. Như vậy ai tới làm đối thủ của ta? Tần Dạ thu hồi ánh mắt, ngăn lại một vị thượng vị thần minh công kích. Tần Dạ nhìn về phía vị này thần minh, từ nó mặc nhận ra thần minh lai lịch, đến từ Tô Mỹ Nhi thần thoại. Tần Dạ thấy đối phương lại lần nữa đánh tới, thuận miệng nói: "Thực lực ngươi không sai, nhưng còn chưa đủ tư cách đổi một vị." Tô Mỹ Nhi thần minh sầm mặt lại: "Hung vọng, không thử một chút làm sao lại biết?" Song phương thần minh bọn họ đều biết Tần Dạ tại trận này chư thần chiến địa vị cao cả, nếu là đem hắn chém giết hoặc là trấn áp, đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Từ xưa đến nay, thử hỏi ai không muốn kiến công lập nghiệp, nhất là trong chiến tranh, ai không muốn nhất chiến thành danh, danh lưu sử sách. Thần minh cũng không ngoại lệ. Năm đó rẻ ở chính là tại cùng Thái Thản thần tộc chư thần trong hoàng hôn, đánh ra hung danh. Huống hồ bây giờ chư thần chiến, không phải năm đó chư thần hoàng hôn có thể so đo, đủ để ghi vào các đại thần thoại chân quý nhất sử sách. Chỉ cần chém Tần Dạ, vô luận là ai, cuối cùng rồi sẽ tại các đại thần thoại sử thượng lưu lại mực đậm một bút. Phần này ý nghĩ không riêng gì xuất thủ Tô Mỹ Nhi thần minh, không ít thần minh cũng tại dục dịch, ý đồ tránh thoát đối thủ, tìm cơ hội trọng thương thậm chí giết chết Tần Dạ. Nhưng mà phần này ý nghĩ ngọn lửa mới dấy lên, Tần Dạ tùy theo mà đến tiếng nói truyền đến: "Không phải cuồng vọng, mà là ngươi xác thực không đáng chú ý. Tần Dạ trong lời nói ra hiệu hệ phệ tủ không cần xuất thủ, để lúc nào đi tìm mặt khác đối thủ. Cùng lúc, Tần Dạ đưa tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đón đỡ hướng Tô Mị Nhị thần minh công kích. Tần Dạ theo sát từ từ nói, ngươi là Tô Mị Nhị vị nào thần minh? Có lẽ là muốn tại chư thần chiến dương danh, cũng có lẽ là để Tần Dạ chết minh bạch, Tô Mị Nhị thần minh buộc ra thân phận của mình. Ân cơ, Tần Dạ giật mình minh ngộ, từ kỳ danh biết được nó lai lịch thân phận. Ân cơ, Tô Mị Nhị thần thoại thất đại thần kỳ một trong, tại Tô Mị Nhị chúng thần trung vị hàng thứ ba. Khó trách đối phương dám tuyên bố giết chết, dám ra tay, thực lực thế này cùng thân phận, quả thật có kêu gào vô liếng, chỉ là Tần Dạ cũng không chấp nhận. Dù cho biết được thân phận đối phương, Tần Dạ chưa từng e ngại, đừng nói là bước chân sau chuyện, chính là tay đều chưa từng có cải biến. Chỉ thấy Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ, lấy thần thủy ngưng tụ thành thần minh chi mâu, đâm vào Tần Dạ trên lòng bàn tay, bắn ra ngập trời sóng lớn giống như thần minh khuấy động dư ba, khuyết tán xung quanh, đại địa bị tung bay, thiên địa rung động ầm ầm. Sau đó không có sau đó. Thần minh chi mâu chống đỡ tại Tần Dạ trên lòng bàn tay, không thể tiến thêm mảy may. Đâm không thủng cũng không đả thương được Tần Dạ. Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ biến sắc, tựa hồ không ngờ tới tự thân một kích toàn lực, đối Tần Dạ không tạo được một chút xíu tổn thương. Cũng tại lúc này, Tần Dạ thanh âm theo sát truyền đến. "Tốt à, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, ta xác thực nên quần bọc chút, bởi vì ngươi không phải không đáng chú ý, ngươi là căn bản không đáng chú ý." Nó âm thanh quanh quần Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ bên hai. Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ sắc mặt đổi biến, vừa muốn trợn mắt phát tác, lại là con ngươi co bảo, trước mặt một bàn tay tại trong mắt vô hạn phóng đại, một thanh đặt tại hắn trên đầu. Cũng không kịp làm ra phản ứng, thậm chí cảm giác không thấy dị dạng. Tần Dạ đã đi tới nó trước mặt. Hắn cứ như vậy một tay nắm lên Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ đầu, một tay lấy chi nhấc lên. Trên cánh tay có không gì sánh kịp thần lực chảy xuôi, giống như thần hỏa tam muội chân hỏa giấy lên, thuận cánh tay, vọt hướng Tô Mị Nhị thần minh đầu. Sau đó đốt lên Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ toàn thân. A! Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ phát ra tiếng kêu thảm, thê lương trình độ, làm cho thần minh đều dùng mình. Chương 456, đúng bệnh hút thuốc, Dạ Chi Vương tại chư thần chiến sơ hiện uy. Chương 456, đúng bệnh hút thuốc, Dạ Chi Vương tại chư thần chiến sơ hiện uy. Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ bị ngọn lửa thôn phệ, toàn thân tiêu đốt lên thần hỏa. Thần cơ. Tô Mị Nhị thần minh bọn họ không thể tin. Chính là Tô Mị Nhị thần vương đều như mày, Tô Mị Nhị thần minh nhân cơ không chỉ là Tô Mị Nhị thất đại thần kỳ một trong, danh liệt ba vị trí đầu, càng là thủy thần. Đường đường một vị thủy thần, lại thần thủy dội tắc không được thần hỏa. Hiển nhiên, Tần Dạ thần hỏa cường độ ở tại phía trên, lại viễn siêu không chỉ. Một màn này làm cho thần minh bọn họ dùng mình sau khi, trong lòng dục dịch đều tiêu tán chút, một chút thần minh càng là thu liễm tìm Tần Dạ tâm tư. Dương danh lập vạn, danh thủy thiên cổ, cố nhiên là tha thiết ước mơ, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Hắn đủ để cùng những cái này các thần vương so sánh. Tô Mị Nhị đại địa chi thần ân lợi nhĩ nỉ non. Hắn nghĩ tới muốn đi cứu Ân Cơ, chỉ là có lòng không đủ lực, không nói bị Tần Dạ một phương thần minh sợ khiên chế, chính là kiến thức đến Tần Dạ ngược sát Ân Cơ cường đại, hắn cũng cứu không được. Cho dù hắn thực lực còn tại Ân Cơ phía trên, chính là Tô Mị Nhị thất đại thần một trong, xếp tại thứ hai. Nhưng thật luận thực lực sai biệt, hắn cũng chỉ là bị Ân Cơ lớn mạnh một chút, làm không được ngược sát Ân Cơ thực lực. Mà liên tại đại địa chi thần ân lợi nhĩ nỉ non thời khắc, Tần Dạ đốt giết Tô Mị Nhị thủy thần Ân Cơ, bị thủy thần cộng công nhìn ở trong mắt, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái kia lửa rất là không đơn giản. Mở miệng chính là Sở San Đủ, hắn bị thủy thần cộng công đánh lui, nghe được Tần Dạ phương hướng truyền đến kêu thảm, thuận thế mắt nhìn. Đánh giá mắt Tần Dạ thần hỏa, Sở San Đủ tiếp tục lẩm bẩm một câu: "Tam muội chân hỏa sao? Giống như không phải." Tiếng nói vừa nói xong, làm cầm quyền Thái Dương, có Thái Dương thần hỏa thiên chiếu đại thần, thẳng thắn đạo: "Không phải tam muội chân hỏa, ta từng chứng kiến tam muội chân hỏa, Dạ Chi Vương các hạ ngưng tụ thần hỏa, không phải tam muội chân hỏa, cũng không phải mặt khác nổi danh thần hỏa, mà là trước đây chưa từng gặp thần hỏa." Thiên chiếu đại thần sau lưng điêu khắc đại nhật, phát ra hoàng sợ Thái Dương chi hỏa, quét sạch hướng thủy thần cộng công. Hừ, thủy thần cộng công hừ lạnh, tạm thời thu hồi đối Tần Dạ chú ý, đưa tay chống cự Thái Dương thần hỏa. Quanh thân bên trên tốt khát nước ba ngày phun trào, sôi trào mãnh liệt hướng Thái Dương thần hỏa, cả hai chạm vào nhau, thủy hỏa bất dung, bắn ra đại lượng hơi nước. Hơi nước nóng rực, ẩn chứa khủng bố thần uy. A, nơi xa đang cùng thiên binh thiên tướng đại chiến thần linh trung tộc, bởi vì hơi nước quét tán quá nhanh, trong lúc bất chợt nổ tung, tràn ngập mà đến, bọn hắn né tránh không kịp, trong lúc nhất thời thành ngàn thần linh, thiên binh thiên tướng, thiên chiếu thần quốc thần minh bị bức hơi. Thừa bị thần minh giao thủ, liền xem như dư ba, dù cho là thần minh cũng không thể tùy tiện chống cự. Thủy thần cộng công cũng không để ý liên lụy thương vong. Ngắn ngủi cùng trời chiếu đại thần Thái Dương thần hỏa đối hoành, hắn càng thêm đem ánh mắt rời về phía Tần Dạ, nhịn không được nỉ nó nói: "Đặc biệt nhằm vào ta sao?" Tần Dạ thần hỏa trước đây chưa từng gặp, trong thời gian ngắn là không thể nào tự chủ sáng tạo ra, bây giờ Tần Dạ thi triển đi ra, lại áp chế thủy loại thần minh thần thủy, đây chính là hiếm thấy. Không riêng gì thủy thần cộng công nghĩ như vậy. Thiên chiếu đại thần tại cùng thủy thần cộng công đối hoành sau, cũng là ý thức được điểm ấy. Trên lý luận tới nói, thần hỏa cùng thần thủy, thủy hỏa bất dung, muốn đơn phương áp chế, kỳ thật rất khó làm được, trừ phi trong đó một phương tuyệt đối áp chế, cùng thi triển thần hỏa hoặc là thần thủy cường đại. Mà cũng tại lúc này, Thiên Chiếu đại thần thấy được, chỉ gặp Tần Dạ tựa hồ chú ý tới thủy thần cộng công đang nhìn hắn, hắn tiện tay đem Tô Mị Nhị Ân Cơ đốt thành than cốc thi thể hất lên, nhìn về phía thủy thần cộng công. Song phương cách xa xôi khoảng cách nhìn nhau. Ngay sau đó, Tần Dạ sung nói nhếch miệng lộ ra ý vị thâm trường cười, dáng tươi cười ở giữa, Tần Dạ trên cánh tay thần hỏa lở lở, hỏa diễm bốc lên, cực nóng trình độ, liền xem như thân là hỏa loại thần minh hệ phệ tù đều lui lại mấy bước. Hỏa diễm quá hừng hực, hệ phệ tù đều có chút chịu không được, trên mặt mang không thể tin. Thủy thần cộng công chú ý tới hệ phệ tù thần sắc, cho dù không nhìn tới Tần Dạ hiện tại dáng tươi cười, hắn cũng có thể khẳng định, Tần Dạ đây là nhằm vào hắn, cố ý sáng tạo ra không có gì sánh kịp hỏa diễm. Người tên đang chết này, vẫn là như vậy âm hồn bất tán. Không biết là xuất phát từ Hắc Thành Hoàng ảnh hưởng, hay là bản thân liền thống hận Tần Dạ, thủy thần cộng công đạo. Lúc này, chư thần chiến bên trong thần minh bọn họ đều không có chú ý tới. Tại Tần Dạ thi triển thần hỏa lúc, nó trên cổ tay đen kịt thiên điều lồng giam, nguyên nhân truyền nhiễm đầu nhìn chăm chú lên Tần Dạ thần hỏa, lẩm bẩm nói: "Cương đại thần hỏa đều tùy tiện sáng tạo ra, ngươi đến cùng là cùng ai bị kéo ra chiến lệnh?" Chỉ có một cái thần minh chú ý tới, xác thực nói là bị cảm nhiễm ạt tẹt thần minh. Hắn bị Tần Dạ thu nhập đen kịt thiên điều lồng giam. Bất quá cùng lây truyền đầu nguồn cách rời ra nhà tù, ở vào nó sát vách, hắn nhìn về phía nguyên nhân truyền nhiễm đầu, trước tiên biến sắc. Lại một cái Dạ Chi Vương. Không đúng, ngươi là thể nội màu đen đậm đặc chất lỏng cảm ứng, nguồn gốc từ tại cảm nhiễm sinh linh của mình, làm cho cảm nhiễm ạt tẹt thần minh ý thức được nó thân phận. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu. Trong lúc nhất thời, hắn không biết là nên kích động hay là nên nhức cả trứng, kích động là tìm được nguyên nhân truyền nhiễm đầu, nhức cả trứng chính là hắn cùng nguyên nhân truyền nhiễm đầu đều thành tù nhân. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu liếc xéo một chút, lại là không có đi tới đáp lời, nó lực chú ý đều tại Tần Dạ trên thân. Hiện tại hắn đầy đầu chỉ để ý một sự kiện, đó chính là Tần Dạ trước đó nói qua, bị người kéo ra chính lệnh, muốn đuổi theo hắn người, đến cùng là ai có thể làm cho Tần Dạ làm như vậy? Không khỏi, nguyên nhân truyền nhiễm đầu bất thình lình hỏi ra âm thanh. Người cảm thấy thế gian này, ai so Dạ Chi Vương muốn tới thiên phú dị bẩm, cần Dạ Chi Vương đuổi theo, có thể kéo ra cùng Dạ Chi Vương chính lệnh. Một bên khác, hệ phệ tù gặp Tần Dạ giết chết ân cơ sau, tìm tới một vị khác thượng vị thần minh, đến từ Bắc Câu thần minh. Theo lý thuyết, hắn hẳn là tìm mặt khác thượng vị thần minh giao thủ, hoặc là trực tiếp đi giúp hệ Dạ cân đối phó Tô Mị Nhị thần vương, nhưng hắn cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, đuổi kịp Tần Dạ. Tại giúp Tần Dạ cùng nhau lúc đối địch hỏi: "Dạ Chi Vương các hạ, ngươi đây là cái gì thần hỏa?" "Dạ Chi Lửa." "Dạ Chi Lửa?" "Đúng vậy a, ta lâm thời nghĩ danh tự, thế nào, có phải hay không rất đẹp trai?" Đối mặt Tần Dạ lời nói, hệ phệ tù đầu tiên là sững sờ, đạo: "Cái này thần hỏa thật là ngươi sáng lập." "Đúng vậy a, địch nhân nhiều lắm, không phòng đảo điểm tính nhắm vào đồ vật không được a, tựa như cảm nhiễm khẩu trang một dạng, muốn thường xuyên nhằm vào, đúng bệnh hút thuốc." Tần Dạ đang khi nói chuyện, hình như có nhận thấy, hướng sau lưng vung ra một quyền, thần hỏa lở lở, thuận thế mà ra. "Oanh!" Quyền cùng trưởng đụng nhau. Tần Dạ sau lưng chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người, không nói lời gì đối với Tần Dạ chính là chí mạng một trường gỗ ra, lòng bàn tay cũng có thần hỏa, hỏa diễm hung hực, phảng phất thiên địa đều muốn bị thiêu sạch. Hệ phệ tù bị cả hai đụng nhau khí lãng lật tung. Chờ đợi hệ phệ tù một lần nữa đứng người lên, nhìn chăm chú nhìn sang, thoáng chốc nói Phần Thiên. Hắn nhận ra đối phương, đến từ Ấn Độ thần thoại, Tam đại chủ thần một trong, Phần Thiên. Chương 457, không kịp tương tiếp, cái tiếp theo ra sân là Ấn Độ chủ thần, Phần Thiên, tham chiến. Chương 457, không kịp tương tiếp, cái tiếp theo ra sân là Ấn Độ chủ thần, Phần Thiên, tham chiến. Hệ phệ tù không khỏi hướng ban đầu Phần Thiên phương hướng nhìn lại, đông nhiên sắc mặt thay đổi. Cùng Phần Thiên giao thủ Khải Nhĩ Đặc Thần Vương, chẳng biết lúc nào bị chặn ngang chặt đứt, ngã trong vũng máu, coi như không có chết đi, cũng nhận trọng thương. Thần Vương trung quy là khó mà nhất thời bị giết chết. Bọn hắn gánh chịu không chỉ là nhân gian tín ngưỡng, còn có thống ngự một phương thần thoại thần vị, khó mà tùy tiện bị giết chết. Phần Thiên trọng thương Khải Nhĩ Đặc Thần Vương, lười nhắc thời gian lại đi tốn thời gian hạ sát thủ, dù sao chư thần đại chiến, thời gian không đợi người, cùng lãng phí thời gian giết chết một cái không thể động đậy bị thương thần vương. Không bằng tìm vị kế tiếp thần minh tiến hành đối phó. Phần Thiên lựa chọn người sau, đồng thời lựa chọn vị kế tiếp mục tiêu, chính là Tần Dạ. Ấn Độ Tam đại chủ thần một trong Phần Thiên. Tần Dạ nhìn xem trước mặt Phần Thiên, nó cách mình không đến 10 bước. Cả hai đều là giờ phút này dò xét đối phương, mà chung quanh đều đang kịch liệt tiến hành chém giết, thần huyết huy sái, tiên huy tán dật, chỉ có cả hai cùng chung quanh kịch liệt không hợp nhau, phảng phất thời gian đình chỉ. Cứ như vậy đứng đang chém giết lẫn nhau trong chiến trường, Phần Thiên tùy theo mở miệng. "Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Dạ Chi Vương, vậy mà nhận ra ta sao?" Tần Dạ mỉm cười nói. "Ấn Độ thần thoại trang phục đặc sắc, ta muốn rất khó không khiến người ta không nhận ra, mà lại hình tượng của ngươi, coi như ở nhân gian cũng là hưởng dự nổi danh, ta muốn không nhận ra cũng khó khăn." Phần Thiên đứng tại Tần Dạ trước mặt, kỳ hình tượng giống người mà không phải người, có người bộ dáng, nhưng mọc ra bốn cái đầu, mọc ra bốn cánh tay, cầm trong tay sủa đả kinh cùng liên hoa. Ở chân lấy, thân dưới mặc Ấn Độ rộng rãi của quần. Kỳ hình tượng, cho dù là tại bây giờ chư thần chiến chi địa bên trên cũng lộ ra khác loại. Mà cũng tại lúc này, Tần Dạ mỉm cười lại nói câu: "Ngươi là cùng trước đó Tô đẹp ngươi thủy thần ân cơ giống nhau sao, cũng muốn giết ta dương danh lập vạn?" Phần Thiên đáp lại cũng là mỉm cười: "Ta muốn không có vị nào thần minh không muốn, ngươi là chư thần chiến dẫn phát người, liền xem như thân là chủ thần, cũng nghĩ dương danh lập vạn, cũng nghĩ danh chấn các đại thần thoại. Có đúng không? Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi còn có khác dụ ý." Tần Dạ không đợi Phần Thiên đến hỏi, tiếp theo nói thẳng: "Ta đối Ấn Độ thần thoại có một ít hiểu rõ, tại Ấn Độ, Tam đại chủ thần, Phần Thiên, Tỳ Ẩm Ấn Độ, Thất Bà, ba cái luận thực lực không phân sản sản nhau, nhưng địa vị, ngươi Phần Thiên nhưng thật ra là ba vị hàng chót. Nghe nói là bởi vì ngươi năm đó bởi vì sáng tạo vật vật, mà mặt khác hai cái hiện lộ rõ ràng tại thế, ngươi bởi vậy bị tín đồ vắng vẻ, bây giờ nhìn chung nhân gian Ấn Độ, bản thổ trong chùa miếu ngươi ít bị đơn độc cung phụng. Ngươi đây là muốn cầm ta, đến vì ngươi thêm chút tiến tuổi, kéo nhiều một chút tín đồ, tốt vượt trên mặt khác hai cái tâm cơ bòi." Câu nói sau cùng nói ra, Phần Thiên bốn cái đầu thần sắc, không hẹn mà cùng hơi nhíu lên lông mày, không biết là bởi vì bị Tần Dạ nói trúng tim đen, nhất thời tức giận, vẫn là bị Tần Dạ trào phúng, hay là nguyên nhân khác. Phần Thiên thoáng chốc đạo: "Dạ Chi Vương, tỉnh lại đi, ngươi muốn châm ngòi ly gián, há có dễ dàng như vậy?" Hắn chắp tay trước ngực, mặt khác hai tay nắm giữ Sủa Đà Kinh cùng Liên Hoa, Sủa Đà Kinh từ từ mở ra, giao diện lật qua lật lại, trên đó kinh văn phảng phất sống, từng cái kinh văn chữ bay ra. Nương theo mà tới là bốn bề chúng thần bên thai có tiếng vang lên. "Ấn Độ thần ngữ." Tô Liễm Vũ thần minh nghi ngờ nói. Cùng một thời gian, bởi vì cùng Ấn Độ thần giới giáp giới, Thiên Đình Tháp Tháp Thiên Vương trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn lên tiếng giống to: "Nhanh che lỗ tai, đừng nghe. Phần Thiên Sủa Đà Kinh có thể cảm hóa người khác, coi chừng bị cưỡng ép cải biến tâm trí." Mặc dù gọi nói kêu rất nhanh, nhưng Phần Thiên trên tay hành động càng nhanh. Sủa Đà Kinh lật qua lật lại, kinh văn chữ bay tán loạn, trong tay liên hoa chuyển động, tách ra sáng chói Phật tính giống như hào quang, làm cho bốn bề thần minh, các sinh linh giống như mê mội giống như, bị liên hoa quang mang hấp dẫn. Nhất thời quên đi đi ngăn cản tự thân lắng nghe, tràn ngập Ấn Độ thần ngữ. Nương theo mà tới, Phần Thiên tiếng nói chậm chậm truyền đến: "Ta sống đến tuế nguyệt đã lâu, thiên địa mới thành lập, ta liền tồn tại, ngươi điểm ấy châm chọc khiêu khích, đối ta cũng không có hiệu quả." Tần Dạ cười một tiếng, đối với cái này chỉ là trả lời một câu: "Có đúng không?" Đơn giản hai chữ phát ra, tựa như là một trận cổ điển nhạc khí biểu diễn, đàn dương cầm, hạng cầm chờ chút nhạc khí tấu vang êm thai âm nhạc, làm cho người đắm chìm tại âm nhạc hải dương, không thể tự thoát ra được, nhưng lại tại lúc này, một tiếng kèn vang lên, trực tiếp đem êm thai âm nhạc hội đánh gãy. Cổ ngữ có nói, đủ kiểu nhạc khí, kèn là vua, một tiếng kèn vang, bất luận cái gì nhạc khí đều không thể đều sẽ được đánh gãy. Hiện tại Tần Dạ cũng là như thế, chỉ là hai chữ, một giây trước, trung quanh chúng thần mình còn mê thất tại Ấn Độ thần ngữ, một giây sau như là người chết chìm bị đột nhiên lôi ra mặt nước, đáng chết thiếu chút nữa hắn đạo. Tô Liễm Vũ thần minh mang câu: "Vừa rồi hắn đã mê thất tâm trí, nếu như không có Tần Dạ ngôn ngữ, hắn hiện tại không chừng đào ngũ thành Phần Thiên nô bộc." Ân. Phần Thiên kinh ngạc nhìn xem màn này biến hóa, chính diện đầu nhìn chăm chú Tần Dạ, hai bên trái phải đầu thì là ghé mắt hướng Tần Dạ. Tần Dạ đáp lại mỉm cười. Cả hai cứ như vậy đối mắt nhìn nhau mấy giây. Khi bốn bề thần minh, các sinh linh lấy lại tinh thần, rời xa Tần Dạ cùng Phần Thiên, bọn hắn vô luận là đối địch hay là quân đội bạn, đều kém chút bị Phần Thiên tẩy não, không còn dám ở lại đây. Trong lúc nhất thời, địa phương này thành vòng chân không chỉ có Tần Dạ cùng Phần Thiên. Sau đó Phần Thiên xuất thủ, Tần Dạ cũng độc thủ. Tần Dạ giống như dẫm lên kỳ lân bước, từng bước một đặt xuống, lôi đỉnh và quân, dưới chân có lôi quang, khí thế liên tục tăng lên, giống như kỳ lân, mỗi một bước đều là thang lên trời, hai tay thần hỏa lở lở. Lôi, giữa thiên địa nhất trí cương trí dương đồ vật, đại biểu cho hạo nhiên chính khí. Lửa, giữa thiên địa nhất trí liệt đến tịnh chi vật, tượng trưng cho thiêu sạch hủy diệt. Bây giờ hai đại lớn nhất phá hư đồ vật, tại Tần Dạ trên thân hiện lộ rõ ràng, Tần Dạ thời khắc này phảng phất không phải Dạ Chi Vương, mà là chủ phá hoại. Lôi, thủy thần cộng công thời khắc có chú ý Tần Dạ, gặp Tần Dạ lại ra một sát chiêu, nhìn không được kích động lông mày. Sở Sản Đủ thì tại lúc này nhìn ra mánh khỏe, cười hát hát nói: "Đầu tiên là lửa, lại là lôi, tại sao ta cảm giác Dạ Chi Vương các hạ là đặc biệt nhắm vào ngươi à? Hỏa thiêu thủy, thủy dẫn điện, lửa cùng lôi dùng đến tốt, đều là thủy chi khắc tinh." Dù có bị đại thần khó được mở câu trò đùa: "Đệ đệ, lời này của ngươi nói đến, ta đề nghị dùng Dạ Chi Vương các hạ thường nói lời nói tới nói, chính là tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi." Thủy thần cộng công không có ngôn ngữ, muốn lách qua thiên chiếu tam thần, tìm cơ hội đánh lén Tần Dạ. Nhưng vào lúc này, Thiên Chiếu đại thần ngăn ở Thủy Thần cộng công trước mặt. "Dạ Chi Vương cùng Phần Thiên nhất chiến, ta cảm thấy ngươi hay là đừng đi nhúng vào, cùng bọn ta tiên quyết cao thấp đi." Thủy Thần cộng công vẫn như cũ không có ngôn ngữ, mà là đảo qua mảnh này thiên đường. Giờ phút này, thiên đường chiến hỏa tràn ngập, chúng thần nói hội tụ ở này, từ mới bước lên tiên lên ra, từ chủ thần thần vương, đều tại giao phòng, tựa hồ không ai có thể đưa ra tay, đi cùng Phần Thiên nhất cùng đối phó Tần Dạ. Chương 458, cảm nhận nhiễm sinh linh màu đen đậm đặc chất lỏng, sáng tạo chi vật. Chương 458, cảm nhận nhiễm sinh linh màu đen đậm đặc chất lỏng, sáng tạo chi vật. Thiên Chiếu đại thần gặp Thủy Thần cộng công không có ngôn ngữ, nghĩ đến phân tán nó lực chú ý, lại một lần nữa chủ động mở miệng: "Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi rất muốn trợ giúp Phần Thiên sao? Làm sao? Ngươi là sợ Phần Thiên không địch lại Dạ Chi Vương các hạ sao?" Lời này giống như là đâm trúng yếu hại, cũng có thể là đề cập đến Tần Dạ, hát thành hoàng phần kia ảnh hưởng ở quái phá. Thủy Thần cộng công rốt cục có ngôn ngữ: "Ngôn ngữ của ngươi khích tướng đối tượng sai. Phần Thiên là Ấn Độ cổ xưa nhất tam thần, cho dù là ta, cho dù là các ngươi ba cái, cũng không có nắm chắc thắng qua hắn. Nói thế nào sợ Phạm Thiên không địch lại tên đáng chết nọ Phần Thiên cùng Tần Dạ giao thủ. Tình hình chiến đấu khủng bố, không biết còn tưởng rằng cả hai có thủ chuyển tiếp." Ầm ầm. Tần Dạ trong lúc xuất thủ, sấm sét vang dội, giống như thiên lôi nết địa hỏa. Có hai cái cổ lão thần minh thấy thế hai hùng kết địa, bọn hắn một cái đến từ Ấn Ni thần thoại, một cái đến từ Phi Châu thần thoại, đều là thiên địa sáng thế thế kỷ, liền tồn tại thần minh, cực kỳ cổ lão. Ấn Ni cổ lão thần minh liễu lưới: "Cái kia Dạ Chi Vương xác định không phải cùng chúng ta một dạng, cùng là thiên địa hỗn độn mới bắt đầu cổ thân sao?" Phi Châu cổ lão thần minh tới giao thủ, nhịn không được cười to câu: "Ngươi như vậy khoa trương địch thủ của ngươi, không sợ trêu đến ngươi vừa trận doanh phản cảm sao?" Ấn Nhi cổ lão thần minh lơ đến nói: "Thừa nhận đối thủ cường đại, cũng không phải là cái gì chơ chén sự tình, huống hồ đối thủ càng là cường đại, đem chấn áp, thậm chí chém giết, càng thêm có cảm giác thành tựu." Nói đến đây, Ấn Nhi cổ lão thần minh nhìn về phía Phần Thiên. Giờ phút này, Phần Thiên đối mặt Tần Dạ thiên lôi nết địa hỏa, như là hủy diệt tiên địa trung nhân người. Hắn không sợ, bốn cánh tay bên trên, trừ phệ đà kinh cùng hoa sen, còn nhiều ra một chi thìa hình lệnh bài, một cái ấm nước. Lệnh bài cản trở tần dạ thiên lôi. Ấm nước đổ vào xuống, rất có muốn dội tắt tần dạ thần hỏa ý tứ. Nương theo phần thiên sinh ra lúc sen lẫn pháp khí. Phi châu cổ lão thần minh nhận ra. Ấn nhi cổ lão thần minh tùy theo nói, dạ chi vương là cường đại đến như thiên địa hỗn độn mới bắt đầu cổ thần, nhưng phần thiên là hàng thật giá thật cổ thần. Ý nghĩa lộ rõ trên mặt. Phi châu cổ lão thần minh không có đi phản bác. Bởi vì ấn nhi cổ lão thần minh nói đúng, phần thiên cường đại, dù là không cùng Ấn Độ thần thoại chỗ thượng giới giáp giới, nhưng các đại thần thoại lại là nghe nhiều nên thuộc. Phần thiên là Ấn Độ thần thoại khai sáng thần minh, địa vị cao cả, thực lực siêu tuyệt. Cho dù là thượng vị thần vương, thậm chí là thống ngự thần thoại một phương chủ thần, đều được kiêng kỵ ba phần, tính sợ có phép. Nguyên nhân chính là này. Tần Dạ bị phần thiên tìm tới, coi như trước đó Tần Dạ ngược sát Tô Mị Nhị Thủy thần ân cơ, cảm nhiễm thần thoại một phương thần minh bọn họ, không có bao nhiêu cảm thấy Tần Dạ nhưng đối phó phần thiên. Bất quá cũng không ai như vậy khinh thường Tần Dạ. Truy cứu nguyên nhân. Phạm Thiên lấy ra hắn sen lẫn pháp khí, lệnh bài, kinh văn, liên hoa, ấm. Đây đều là hắn sen lẫn pháp khí. Từ xưa đến nay, chỉ có phần thiên đối mặt cường địch lúc mới sẽ sử dụng sen lẫn pháp khí, số lần năm đầu ngón tay đếm ra, thậm chí tính cả lần này đều không đủ năm ngón tay số lượng. Phần thiên sen lẫn pháp khí lấy ra, làm cho Tần Dạ cường đại, bị chúng thần hiểu rõ ở trong lòng. Hắn ở nhân gian đã làm gì, làm sao trở nên cường đại như thế? Lô Kỳ liễu lưỡi nỉ non. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Dạ, sớm tại trước đó Nam Thiên môn một chuyện, cứu trợ đấu chiến thắng Phật, hắn được chứng kiến Tần Dạ phân thân. Cái gọi là hết ngồi đại giếng, từ Tần Dạ phân thân, Lô Kỳ phán đoán đạt được Tần Dạ thực lực, cùng hiện tại đơn giản tưởng như hai người. Giờ phút này, Ấn Độ thần ngữ trải rộng một mảnh bầu trời. Phân thiên trái, phải, sau, ba cái đầu, tụng niệm lấy vệ đà kinh, trong tay hoa sen quang mang chiếu vào kinh văn bên trên. Tràn ngập kinh văn chữ tản mát ra uy áp kinh khủng. Hiển nhiên, phần thiên đang nổi lên cái gì? Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền vào Tần Dạ bên hai, hoặc là nói tại Tần Dạ giao chiến vang lên, nhắc nhở lấy Tần Dạ. Đừng để hắn đem kinh văn ngưng tụ ra. Tần Dạ nghe vậy nhìn lại, đó là trước đó bị phần thiên trọng thương Khải Nhĩ Đặc thần vương, hắn bị hệ vệ tủ cứu được một bên. Hệ vệ tủ cũng là phụ hòa nói. Đặc cách đặt là bị phần thiên vệ đà kinh trọng thương, Dạ Chi vương các hạ coi chừng. Đặc cách đặt chính là Khải Nhĩ Đặc vua của chúng thần cha. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực có một đạo kinh văn ấn ký, như là que hàn in dấu ở trên người, miệng vết thương không ngừng rớm máu. Liền xem như chúng thần cha đạt cách đạt dùng thần lực chữa trị, vết thương nhất thời không cách nào khép lại. Đối với chúng thần cha đạt cách đạt nhắc nhở, Tần Dạ đã xuất thủ. Hắn cũng ý thức được phệ đả kinh văn đặc thủ. Nhưng mà Tần Dạ lúc xuất thủ, Phạm Thiên cũng không làm nhìn xem, lệnh bài thế ra, mỗi một lần Tần Dạ giẫm ra thiên lôi rơi vào kinh văn bên trên, liền bị lệnh bài ngăn cản được. Thấy thế, Tần Dạ trở tay vung ra thần hỏa. Thần hỏa trước thiêu tại kinh văn bên trên, không hổ là chuyên môn là đối phó thủy thần cộng công sáng tạo dạ chi lửa, kinh văn chữ bị thiêu đốt, mắt trần có thể thấy hòa tan. Nhưng mắt thấy có hiệu quả. Một cái ấm nước bay tới, miệng ấm nghiêng ở giữa, cuồn cuộn thần thủy chút xuống, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Phi châu cổ lão thần minh nhìn ra trong ấm thủy lai lịch. Đó chính là trong truyền thuyết hằng hà thủy sao. Hắn đang khi nói chuyện, nhìn về phía ấn mi cổ lão thần minh, lấy đó đối phương đến trả lời. Cứ việc song phương bây giờ là đối địch, nhưng trên thực tế, cả hai quan hệ không tệ, chỉ vì đứng tại đối lập trận doanh, không thể không từng người tự chiến. Ấn Nhi cổ lão thần minh không khỏi nói ra, nhân gian hằng hà thủy chính là năm đó Phạm Thiên dùng nước này ấm đổ vào ra, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, nhân gian hằng hà thủy đã mất đi thần tính. Ngay tại cả hai giao lưu cùng giao thủ thời khắc, Tần Dạ cùng Phạm Thiên cũng tại giao thủ. Dạ chi lửa bị thần chi hằng hà thủy suối, hỏa diễm xuất hiện dung chuyển, cùng lúc trước ân cơ lấy thần thủy suối khác biệt, lần này tựa hồ thật có thể dội tắt, hoặc là nói chống lại. Nhưng vào lúc này, Tần Dạ thanh âm vang lên, đây chính là trong truyền thuyết hằng hà thủy sao? Không hổ là chỉ có người Ấn Độ có thể sử dụng, những người khác vừa quát liền tiêu chảy. Quá bẩn, ta nhìn hay là để ta dùng lửa cho ngươi làm nóng, đốt sôi rồi, giết sát trùng. Tiếng nói vừa nói ra, Phạm Thiên không khỏi có cảm ứng, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú hướng Tần Dạ trên thân giấy lên thần hỏa. Một màn kinh người xuất hiện. Một giây trước kém chút bị dội tắt thần hỏa, tại thời khắc này hỏa diễm cháy hùng hực, hàng hà thủy phát ra ủng ủng cục tiếng vang. Nhưng phạm là cái thần minh nhìn thấy, chớp mắt minh bạch tình huống. Cổ lão hàng hà thủy bị đốt sôi trào. Ấn Nhi cổ lão thần minh giản mua dung nhan động dung, phản phất nhìn thấy cái gì kỳ tích sự tình, lộ ra ngạc nhiên. Hàng hà thủy bị đốt lên. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Phạm Thiên đều kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới màn này, bản năng tốt ra, ngươi đây là lửa gì? Tần Dạ đối với cái này khẽ mỉm cười nói, có phải hay không thật bất ngờ, ta đem lửa này xưng là dạ chi lửa, chính là ta xem cảm nhiễm sinh linh chất lỏng màu đen suy nghĩ đến nay, mà sáng tạo ra, chuyên môn dùng để đối phó cảm nhiễm sinh linh, đối phó cái nào đó ra hỏa lợi khí. Nó âm thanh không có thu liễm, thẳng thắn nói ra, đang cùng Tiên Chiếu Tam Thần giao thủ thủy thần cộng công nghe chút, trong tay động tác cũng không khỏi ngưng tụ. Chương 459, dạ chi hỏa hiển uy. Dạ chi lôi hiển lộ tài năng. Chương 459, dạ chi hỏa hiển uy, dạ chi lôi hiển lộ tài năng. Nghe Tần Dạ ngôn ngữ, thủy thần cộng công cơ hồ có thể khẳng định Tần Dạ chỉ đối phó cái nào đó ra hỏa, chỉ chính là hắn. Tên đáng chết, thủy thần cộng công trong lòng nói nhỏ. Tới giao thủ thiên chiếu tam thần, cảm giác được thủy thần cộng công thần sắc biến hóa, sở sạ đủ không khỏi đạo. Xem ra dạ chi vương các hạ đối ngươi vẫn rất để bụng, chuyên môn mân mê như thế một cái thần hỏa tới đối phó ngươi. Tiếng nói ra, sở sạ đủ lại lần nữa đối với thủy thần cộng công hạ tam lộ công tới, hắn hiện tại tựa như cái đồ biến thái thần minh, chuyên môn cho chí mạng đả ghê. Dù có bị đại thần theo sát đạo, ngươi làm sao lại cảm thấy Dạ Chi Vương các hạ là muốn đối phó chính là thủy thần cộng công, cũng có thể là đối phó người khác, tỉ như bị thủy thần cộng công thôn vệ hắc thành hoàng. Dù có bị đại thần châm chọc khiêu khích, Thiên Chiếu đại thần nghe được hắn ý tứ. Thiên Chiếu đại thần lập tức nói: "Hắc thành hoàng phân lượng so thủy thần cộng công đều nặng có đúng không? Điều này có thể sao? Không phải là không có khả năng." Thủy thần cộng công hừ lạnh một tiếng. Hắn nghe ra được sự của Mỹ đại thần ở trong tối phúng, cảm thấy một cái thành hoàng phân lượng đều so hắn thủy thần cộng công phân lượng tới đại, thủy thần cộng công không bằng hắc thành hoàng. Xem ra tên đáng chết nọ không chỉ dạy các ngươi hạ lưu thủ đoạn công kích, ngay cả một mép công kích cũng là dạy. Thủy thần cộng công đạo: "Hắn có lý do tin tưởng, Thiên Chiếu tam thần ngôn ngữ, hoặc nhiều hoặc ít là Tần Dạ có giáo dục qua." Sự thật cũng quả thật là như thế. Tần Dạ từng tại đi hướng nhân gian trước đó, trừ cùng Sở Sạn Đủ nói qua, đánh nhau hạ lưu, có thể thắng là được bên ngoài, còn cố ý nói qua, cùng thủy thần cộng công giao thủ, có thể nhiều hơn ngôn ngữ kích thích. Bởi vì, Tần Dạ trong ngộng cùng thủy thần cộng công giao thủ lần kia, hắn xác định, thủy thần cộng công dung hợp hắc thành hoàng hết thảy. Cũng bởi vậy, Tần Dạ giáo sư Sở Sạn Đủ, nhiều tại thủy thần cộng công trước mặt đề cập hắn, đồng tiến hành thích kích cùng so sánh, lấy hắc thành hoàng tính cách, nó tuy là làm việc cẩn thận, nhưng mỗi lần dính đến Tần Dạ tương quan, hắc thành hoàng chắc chắn sẽ có tâm tình chập chờn. Nói trắng ra là, hắc thành hoàng hội nổi nóng, sẽ lên lửa. Thủy thần cộng công có hắc thành hoàng hết thảy, tất nhiên sẽ thâm thụ ảnh hưởng. Bây giờ thấy thế, Sở Sạn Đủ cùng Sủ Quả Mỹ đại thần, Thiên Chiếu đại thần đối mặt, đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy giống nhau ý nghĩ. Quả nhiên Dạ Chi Vương các hạ nói không sai, dùng nhiều Dạ Chi Vương các hạ kích thích thủy thần cộng công, thủy thần cộng công sẽ rất táo bạo. Lúc này, quả nhiên như Tần Dạ lời nói, thủy thần cộng công cứ việc bình tĩnh phân tích ra Tần Dạ giao thủ, nhưng trong lúc xuất thủ, so trước đó tràn ngập mùi thuốc nổ, rõ ràng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thực tức giận điên rồi. Ngay tại lúc này, Sở Sạn Đủ đột nhiên trong lòng một hô, bắt lấy thủy thần cộng công một lần nổi nóng bên dưới, động tác bên trên đứng không. Thảo thế kiếm bạch phá bầu trời đêm, thân kiếm lấp lóe hào quang. Một thanh cắt ra thủy thần cộng công thần thủy sóng lớn, chạm tại thủy thần cộng công trên lưng. Đáng tiếc, Sở Sạn Đủ đạo, nguyên bản thảo thế kiếm hẳn là chạm tại thủy thần cộng công trên lưng chết xuống dưới vị trí, đúng lúc là cái chân thứ ba vị trí, cho dù không chém đứt cái chân thứ ba, cũng phải chém đứt nó cao tử. Nhưng thủy thần cộng công kịp thời làm ra lần tránh, dáng người hướng phía trước nghiêng một chút, tránh đi chí mạng vị trí. Bất quá liền xem như tránh đi, nó phần eo cũng bị chém trúng, đen kịt thân huyết từ nó bên hông vết thương chảy ra. Coi chừng, Thiên Chiếu đại thần tại lúc này đột nhiên hô, chỉ gặp đen kịt thân huyết chảy ra một khắc, tựa như là bom nổ dưới nước, trận huyết dịch văng khắp nơi, hắt vây tại Sở Sạn Đủ trên khuôn mặt. Ngoài ý muốn, thủy thần cộng công đem thương thế chuyển thành chính mình tiến công thủ đoạn. Sở Sạn Đủ nhất thời bị đánh trở tay không kịp, chỉ có thể cầm kiếm lui lại, bị Thiên Chiếu đại thần cùng Sủ Cọ Mỹ đại thần bảo hộ ở sau lưng. Người không sao chứ? Sủ Cọ Mỹ đại thần lo lắng hỏi. Sở Sạn Đủ giờ phút này mặt mũi tràn đầy màu đen đậm đặc chất lỏng, đổi tại di vãng, màu đen đậm đặc chất lỏng đem xâm nhập bộ mặt, xâm nhập thân thể tiến hành cảm nhiễm, nhưng bây giờ lại không giống với. Màu đen đậm đặc chất lỏng ý đồ xâm lấn, lại là Sở Sạn Đủ trên mặt mang khẩu trang phát ra ánh sáng nhạt, đem màu đen đậm đặc chất lỏng hấp thu đồng thời, cũng cách trở màu đen đậm đặc chất lỏng xâm nhập Sở Sạn Đủ thân thể, nghiễm nhiên tạo thành một cái phòng hộ bình chướng, tựa như là khẩu trang ngăn cản vi khuẩn bệnh vòng khẩu nhập giống như. Ta không sao. Sở Sạn Đủ nhanh chóng gỡ xuống bị cảm nhiễm khẩu trang, thay đổi mới cảm nhiễm khẩu trang. Còn tốt có Dạ Chi Vương các hạ cảm nhiễm khẩu trang, không phải vậy ta lần này thất bại. Hắn một mặt lòng còn sợ hãi. Thủy thần cộng công nhìn xem màn này, lông mày nhíu lên, trong lòng thẳng lẩm bẩm nói: lại là tên đáng chết kia. Đối với chư thần chi chiến, thủy thần cộng công cùng mặt khác cảm nhiễm sinh linh là có lòng tin lấy ưu thế áp đảo thủ thắng, dù sao cảm nhiễm sinh linh cảm nhiễm đặc tính, làm cho bọn hắn có tự nhiên ưu thế. Nhưng không nghĩ tới vừa mở đánh xuống, Tần Dạ một phương chúng chư thần đều mang theo kỳ dị khẩu trang, có thể ngăn cản cảm nhiễm. Tính toán thời gian, khai chiến đến nay, chỉ có thần minh, sinh linh vẫn lạc, trước mắt còn chưa từng có bị thần minh, sinh linh bị cảm nhiễm qua. Cảm nhiễm sinh linh cảm nhiễm tại trận này chư thần chi chiến, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất một trong. Ngay sau đó, Sở Sạn Đủ thở ra một hơi, nắm chặt thảo thế kiếm, lại lần nữa ra tay. Hắn cùng Trời Chiếu đại thần, Tu Cọ Mi đại thần đối mặt, đều là không hẹn mà cùng gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau lại lần nữa công kích thủy thần cộng công, cũng mở miệng tiến hành kích thích. Câu câu không rời Tần Dạ. Câu câu lấy Tần Dạ kích thích thủy thần cộng công. Tùy theo mà đến, thủy thần cộng công sắc mặt càng ngày càng kém, nhất là sau đó Thiên Chiếu tam thần lời nói ra, thủy thần cộng công sắc mặt tâm trầm. Nếu như ngươi không có hấp thu hắc thành hoàng, nói thật, không nhất định ngăn cản được thế công của chúng ta, dù sao chỉ có hắc thành hoàng hiểu rõ Dạ Chi Vương các hạ thủ đoạn. A, Phần Thiên bên kia tựa hồ cũng không đạt tới ngươi cộng công mong muốn a. Cộng công, ngươi mau nhìn, Phạm Thiên Hằng Hà Thủy không có thể chịu nhất định Dạ Chi Vương các hạ thần hỏa. Xem ra ngươi dung hợp hắc thành hoàng, cũng không thể xâm nhập hiểu rõ Dạ Chi Vương các hạ. Kỳ thật cũng không phải là hắc thành hoàng sai, Dạ Chi Vương các hạ thường thường bị đánh giá cao sau, kỳ thật vẫn là đánh giá thấp, ta cho tới nay đều là đoán sai Dạ Chi Vương các hạ. Thiên Chiếu tam thần ngươi một lời ta một câu nói. Thủy thần cộng công dư quang liếc nhìn thấy, giờ phút này, Phần Thiên cùng Tần Dạ chiến trường chỗ, đúng là phát sinh cải biến, giống như bọn hắn lời nói, Phần Thiên cổ lão hàng hà nước từ ấm nước đổ vào sau khi, nguyên bản Tần Dạ Dạ chi hỏa tướng bị dội tắt, lại tại thời khắc mấu chốt, Dạ chi lửa như sao tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, lại cháy lên mà lên, hỏa thế bừng hơn. Cổ lão hàng hà thủy bị bốc hơi. Phần Thiên không khỏi gia tăng hàng hà thủy cường độ, nhưng mắt thấy lại muốn bị dội tắt, dạ chi lửa lại lần nữa cho tàn lại cháy, cũng thiêu đốt đến càng cháy rực. Một màn này thấy đừng nói là thủy thần cộng công, chính là phần thiên đều có chút khó có thể tin. Không chỉ có là như vậy, tần dạ một cước lôi đình đặt xuống, giống như thiên kiếp rơi xuống, lại là màu vàng lôi kiếp, chấn động đến ngăn cản lệnh bài đều đang rung động, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tựa hồ lệnh bài tùy thời phải thừa nhận không nổi tần dạ lôi đình thế công. Mà cũng tại lúc này, tần dạ chú ý tới thủy thần cộng công ánh mắt, nhịn không được liếc mắt xông thứ nhất lời, sau đó đối phần thiên nói: "Phần thiên, ngươi xen lẫn pháp khí cố nhiên là cường đại, nhưng ở thời đại này, cảm nhiễm sinh linh muốn càng cường đại, cảm nhiễm bất tử bất diệt đặc tính, ta dạ chi lửa kế thừa đặc tính này. Nếu như ngươi không lấy ra chút có thể đối phó cảm nhiễm sinh linh bản sự đi ra, ngươi không cách nào cùng ta chống lại." Chương 460, Tương Dạ Chi Vương quay lại đến quá khứ. Cùng đi qua thượng đế vượt thời không gặp gỡ chương 460, Tương Dạ Chi Vương quay lại đến quá khứ. Cùng đi qua thượng đế vượt thời không gặp gỡ phần thiên nhìn về phía tần dạ. Đối phó cảm nhiễm sinh linh bản sự sao? Ngươi thần hỏa cùng thần lôi, sát thực đáng sợ, có cùng lây truyền sinh linh tương tự đặc tính, mặc dù ta hàng hà thủy ngăn cản không nổi, nhưng chỉ hoãn thời gian, đầy đủ. Đang khi nói chuyện, phần thiên mí mắt nâng lên, nhìn về phía ngay phía trước trên không. Tần dạ cũng có cảm giác, nhìn chăm chú hướng trên không, phệ đà kinh văn ngưng tụ thành hình. Trải qua một vòng rằng co giao thủ, phệ đà kinh văn trong bất chi bất giác ngưng tụ đến to lớn. Hoảng sợ thần uy tản mắt ra, cho dù là lơ lửng giữa không trung, lại phảng phất đặt ở mảnh này thiên đường chi địa, bầu trời xuất hiện mắt trần có thể thấy lõm. Tựa hồ không gian, thậm chí là thời không đều không chịu nổi phần này kinh văn, xuất hiện thời không rối loạn. Không sai, chính là thời không rối loạn. Tần dạ dương mắt nhìn sang, kinh văn vị trí nổi lên đi qua cảnh tượng, không phải đi qua cảnh tượng, mà là liên thông tới. Chỉ thấy vùng trời này không còn tàn phá, về tới thời kỳ hòa bình thiên đường. Thiên sứ từ trên trời bay qua, dương cánh thánh khiết, thần thánh mà tưởng hòa, thiên đường chi điệu nương theo hai bên, thêm tăng một phần hòa bình. Đó là cái gì? Thiên sứ đột nhiên lộ ra kinh ngạc, một giây trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại thiên cung, đột nhiên sụp đổ, sau đó trống rông xuất hiện một bộ quan cảnh tượng khiến cho suốt đời khó quên. Chú mục bên trong, cảnh tượng bên trong có hai đạo phát ra khủng bố thần uy thân ảnh. Hắn thông qua ăn mặc cùng tạo hình, nhận ra trong đó một bóng người, Ấn Độ thần thoại thần minh, chờ chút, hắn là phần thiên. Thiên sứ trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình thấy. Ấn Độ chủ thần làm sao lại xuất hiện tại thiên đường, mà lại thấy thế nào bộ dáng tựa hồ cùng ai đánh nhau, cái kia cùng phần thiên đánh thần minh là ai? Làm sao chưa thấy qua, nó ăn mặc làm sao như vậy kỳ quái? Rất nhiều ý nghĩ ở thiên sứ trong đầu hiện, lượng tin tức nhiều lắm, làm cho hắn không biết nên suy nghĩ cái gì tốt. Cùng lúc đó, thiên sứ tại chú ý tần dạ cùng phần thiên, tần dạ cũng tại chú ý thiên sứ, nhìn thiên sứ vị trí hoàn cảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên sứ hậu phương phồn hoa vẫn như cũ thiên đường thánh điện. Đó là thượng đế cung điện. Thượng đế chính là ở bên trong đó, cung điện vẫn như cũ phát ra thánh khiết, vẫn như cũ hoàn hảo, không có biến thành phế tích. Hiện tại cùng quá khứ liên thông. Tần dạ ẩn ẩn minh bạch Ấn Độ chủ thần phần thiên sát chiêu. Ngươi muốn đem ta quay lại đến quá khứ sao? Đối mặt tần dạ chất vấn, phần thiên rất là thản nhiên, bây giờ sát chiêu hiển thị rõ, hắn không cần che lấp, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hắn từ nói: "Ngươi rất cường đại, nhưng cường đại là ngươi bây giờ, không phải ngươi đi qua, ta đem lột thoát ngươi bây giờ, đưa ngươi hết thể quay lại đến quá khứ thời điểm. Nếu như 100 năm trước ngươi còn mạnh hơn, vậy liền quay lại đến 300 năm trước. Nếu như 300 năm trước ngươi còn mạnh hơn, vậy liền quay lại đến 1000 năm trước. Nếu như 1000 năm trước ngươi còn mạnh hơn, vậy liền quay lại đến càng xa xưa." Phần thiên bốn cánh tay nhất động, xen lẫn pháp khí nở rộ, hàng hà dòng nước trôi, đem mảnh này quay lại thiên địa, tính cả tần dạ ở bên trong, toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Lập tức, lấy kinh văn làm trung tâm, bao quát tần dạ ở bên trong, một cái đặc thù hàng hà thủy kết giới hình thành. Tần dạ nheo cặp mắt lại ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù đây là đang bầu trời, trừ vân đoá cùng tần dạ bên ngoài, không có chuyện gì khác vật, nhưng tần dạ mẫn duệ phát hiện, mảnh này trong kết giới, đương theo kinh văn tán phát hào quang, phản phất đảo ngược thời gian. Thiên địa linh khí từ nồng đậm biến thành khỏe mạnh trưởng thành, rất có hướng lên trời địa linh khí chậm rãi thai nghén phát triển, đang lùi lại quay lại, thậm chí tần dạ quần áo cũng là mắt trần có thể thấy quay lại. Nếu không phải tần dạ thần lực tuôn ra, bao lấy quần áo, hiện tại tần dạ quần áo đến quay lại thành ra công chức công nghiệp nguyên liệu. Không đúng, trong kết giới trừ tần dạ bên ngoài, còn có sự vật khác, đó là quá khứ thời không thiên sứ. Lúc này thiên sứ nhìn xem đổ sụp trong không gian cảnh tượng biến hóa, có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, có thể làm chỉ có xoay người, thất kinh hướng phía xa xa thiên đường thánh điện bay đi. Hắn muốn đi thông chi thượng đế, đem nơi này hết thảy báo cho thượng đế. Dính đến phần thiên, bực này Ấn Độ chủ thần đã không phải là hắn một cái chủ thiên sứ có thể dính vào, nhất định phải mời đến thượng đế. Nhưng ngay lúc hắn quay người thời khắc, bình một tiếng, thiên sứ trực giác hậu phương bị ngăn trở đường đi, hắn lập tức đâm vào vật cản bên trên. Hắn che mũi tập trung nhìn vào, trừng lớn mắt kêu ra tiếng: "Thượng đế!" Chẳng biết lúc nào, thượng đế xuất hiện ở nó bên cạnh, nó thân mang một bộ kinh điển cơ đốc giáo thượng đế áo trắng, bên ngoài thân hiện ra một tầng thánh khiết bạch quang, từng sợi tóc trắng đều nhiễm lên một tầng thần thánh. Thiên sứ ngoại ý muốn sau khi vừa có đương nhiên. Thiên đường cảnh nội, thượng đế cung điện phụ cận, xuất hiện một trận chủ thần cấp đại chiến, phát sinh chuyện lớn như vậy, thượng đế không có khả năng không cảm ứng được. Người là ai? Thượng đế đảo qua mảnh này đổ sụp thời không bên trong cảnh sắc, nhìn về phía tần dạ lúc, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, thiên sứ phát hiện bầu trời thời không đổ sụp lúc, thượng đế liền có điều cảm ứng, xuất hiện ở đây, cũng thấy được phần thiên cùng tần dạ. Hắn là nhận biết phần thiên. Nhưng tần dạ, hắn lại là không biết, không có nửa điểm ấn tượng. Bất quá cho dù không biết đến cùng Tần Dạ là ai, có thể cùng Phần Thiên chống lại, làm cho Phần Thiên liên quan đến thời không thuế nguyện thần pháp, Thượng Đế biết được đối phương tuyệt đối là số một lai lịch không nhỏ người. Lúc này, Thượng Đế đang quan sát Tần Dạ, Tần Dạ đồng dạng nhìn chăm chú Thượng Đế. Thượng Đế, Tần Dạ nhìn xem Thượng Đế, sau đó tự giới thiệu đạo. Ngươi có thể xưng hô ta là Tần Dạ, hoặc là giống mặt khác chư thần một dạng, gọi ta, Dạ Chi Vương. Dạ Chi Vương. Thượng Đế suy nghĩ một chút, cũng không có nhân vật này ấn tượng, nhưng không trở ngại hắn mở miệng nói. Ngươi cùng Phần Thiên vì sao tại ta thiên đường giao thủ, tương lai thiên đường, xảy ra chuyện gì? So với quan tâm Tần Dạ lai lịch, Thượng Đế càng thêm muốn biết, hiện tại thiên đường là chuyện gì xảy ra, làm sao Ấn Độ chủ thần cũng không rõ lai lịch thần minh tại thiên đường khai chiến coi như xong. Chủ thần Phạm Thiên còn thi triển như vậy cấm kỵ thần thuật. Phải biết, hắn là Thượng Đế, người khác không biết Ấn Độ thần thoại, hắn làm danh xưng đấng toàn năng Thượng Đế, sao lại không biết Ấn Độ thần thoại? Ấn Độ thần thoại thích nhất coi trọng đi qua, hiện tại, tương lai, bọn hắn có rất dày đặc số mệnh thời không luận, đây cũng là Ấn Độ chủ thần cường đại nguyên nhân một trong, bọn hắn có liên quan đến thời không tuế nguyệt cấm kỵ thần thuật. Bất quá liền xem như am hiểu, Ấn Độ chủ thần cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, bây giờ Phần Thiên thi triển mà ra, Thượng Đế có lý do tin tưởng, Tần Dạ cùng Phần Thiên nhất định phát sinh một ít đại sự. Thượng Đế ý đồ tìm tới Phần Thiên bóng dáng. Chỉ là đổ sụp cảnh tượng bên trong, Tần Dạ trung quanh có hàng hà thủy kết giới, đã không nhìn thấy bên ngoài bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có lúc đến liếc nhìn thấy Phần Thiên thi triển thần thuật một màn. Có thể cho dù là thoáng nhìn mà thôi, đối với Thượng Đế tồn tại bực này, đã là đầy đủ nhìn rõ đến hết thảy. Cũng bởi vậy, theo Thượng Đế chất vấn hướng Tần Dạ, lời còn chưa dứt, Thượng Đế nói bổ sung ra một câu. Chư thần vì sao tại ta thiên đường khai chiến, vì sao chúng thần mở ra chư thần chiến? Mà giờ khắc này, đối với Thượng Đế chất vấn, Tần Dạ không có trước tiên đi trả lời, suy nghĩ bay ra nghĩ đến lúc trước Trần Uyên Tuyển nói cho hắn biết, liên quan tới nguyên nhân chuyển nhiễm đầu tại thiên đường thai nghén cố sự. Trong lúc nhất thời, Tần Dạ cười, không để lại dấu vết nói câu. Thì ra là thế, lúc trước Thượng Đế một mình đối phó nguyên nhân chuyển nhiễm đầu, là bởi vì hôm nay cùng vượt ngang tuế nguyệt ta gặp gỡ sao? Chương 461, đi qua Thượng Đế, bây giờ Thượng Đế chương 461, đi qua Thượng Đế, bây giờ Thượng Đế tưởng tượng lúc trước Trần Uyên Tuyển cáo chi, liên quan tới nguyên nhân chuyển nhiễm đầu tại thiên đường thai nghén cố sự, Tần Dạ nhớ rõ, Thượng Đế tự biết hiểu trái cây màu đen chính là xin miễn bất luận cái gì thiên sứ tới gần, cũng sớm làm an bài. Sau đó cho đến ngày nay, Thượng Đế vẫn như cũ tung tích không rõ. Phải biết Thượng Đế thế nhưng là thiên đường người cầm quyền, tựa như là Phần Thiên cùng Khải Nhĩ Đặc Thần Vương giao thủ, Khải Nhĩ Đặc Thần Vương lại thế nào không địch lại, vậy không có khả năng tùy tiện chết đi. Thượng Đế tuy là bị cảm nhiễm sinh linh cảm nhiễm, nhưng hắn là cùng lây truyền đầu nguồn tiếp xúc lâu nhất, là đầu tiên phát hiện nguyên nhân truyền nhiễm đầu chủ thần, còn làm hóa thân 3000 chuẩn bị, trên lý luận không có khả năng đã chết không thấy tăm hơi mới đúng. Ngay tại Tần Dạ suy nghĩ ở giữa, nỉ non lên tiếng lúc. Ân. Thượng Đế cũng không phải kẻ điếc, nghe thấy được Tần Dạ thoại âm. Phương Đông Thiên Đình. Thiên Đình làm cổ lão thần thoại một trong, Thiên Đường Thượng Đế là một phương thần thoại người chấp trưởng, tự nhiên đối đại hạ ngữ hiểu rõ, nghe hiểu được Tần Dạ đại hạ ngữ. Thượng Đế giật mình sắc, chân mày hơi nhíu lại đạo. Đến từ tương lai tuế nguyệt người, lời này của ngươi là bực nào ý tứ? Nguyên nhân truyền nhiễm đầu. Đó là cái gì? Ngươi nói ta đối phó cảm nhiễm sinh linh lại là ý tứ gì? Cái này cùng ta tương lai thiên đường tình huống có quan hệ. Hắn liên tiếp mấy cái tra hỏi, ánh mắt đảo qua Tần Dạ chỗ thân ở hàng hà thủy kết giới. Ánh mắt thâm thúy tràn ngập thần thánh trí tuệ. Phản phất muốn xuyên thấu qua hàng hà thủy kết giới nhìn thấy, nó giới ngoại chư thần chi chiến quan cảnh. Thiên cơ bất khả lộ. Tần Dạ đối với cái này chỉ là mỉm cười nói. Ngươi đã là một phương thần thoại người cầm quyền, hẳn là minh bạch quá khứ cùng tương lai thời không muốn không nên có gặp nhau. Đây là không được phép, cho dù là chủ thần vậy không thể tiết lộ qua nhiều. Đối với Tần Dạ lời nói, Thượng Đế sao lại không rõ? Có thể cái này cũng vẫn như cũ không cách nào như vậy bỏ đi Thượng Đế yêu kỳ. Ta tự nhiên biết rõ, nhưng việc này phát sinh ở thiên đường, ta không thể không hỏi đến. Thượng Đế thẳng thắn. Tần Dạ nghe vậy cười một tiếng, nhìn xung quanh bốn phía, lúc này kinh văn lập lòe, Tần Dạ cảm thụ được tự thân biến hóa, Phạm Thiên không thẹn là Ấn Độ chủ thần, cổ xưa nhất Ấn Độ thần minh. Nó đối tuế nguyện nghiên cứu, chưa có chủ thần cùng sánh vai. Tại Phạm Thiên hoàn toàn thi triển cấm kỵ tuế nguyện thần pháp bên dưới, liền xem như Tần Dạ cũng không thể tùy tiện chống đỡ. Nhưng liền xem như vậy, Tần Dạ không từng có qua kinh hoàng, sắc mặt lạnh nhạt, bất bình không nhạt còn có rảnh rỗi đối đầu Đế mỉm cười nói câu: "Ngươi xác định muốn biết?" "Đương nhiên." Thượng Đế mắt nhìn Tần Dạ tình huống, nhìn xem Tần Dạ làn da càng ngày càng bóng loáng, tuế nguyệt quay lại tại có hiệu quả, hắn không khỏi nói: "Ngươi cáo chi tại ta, ngươi mặc dù tiếp nhận tiết lộ nhân quả, nhưng ta ra hỏa hoa lấy Thượng Đế tên phát hiện, phần ân tình này, ta sẽ không quên, ngươi bây giờ tình huống không ổn, ta có thể viện trợ ngươi một thanh." Thượng Đế mỉm cười hiện ra. Hắn là không rõ tương lai tình huống, nhưng bây giờ tình huống hay là nhìn hiểu. Tần Dạ cùng Phần Thiên một trận chiến, Phần Thiên thi triển cấm kỵ thần pháp, muốn giết chết Tần Dạ nếu là không có điểm phản chế biện pháp, coi như không chết cũng phải người bị thương nặng. Ngươi bây giờ giúp ta, không sợ ảnh hưởng nhân quả sao? Tần Dạ thì là đạo. Thượng Đế lắc đầu. Thiên đường lâm vào chư thần chiến, đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy, nếu như thụ nhân quả ảnh hưởng có thể cải biến cục diện, ta không để ý gánh chịu phần này ảnh hưởng. Thượng Đế trả lời, Tần Dạ cũng không kinh ngạc, có trong dự liệu quả nhiên. Cũng tại lúc này, Thượng Đế không có ý định nhiều hơn trì hoãn, thời gian chính là giành giật từng giây, hắn đạo. Phần này giao dịch, đối ngươi ta đều tốt, song phương giá trị ngang nhau, ta cứu ngươi, ngươi cáo chi ta trở tướng, ta muốn phần này giao dịch không có lời. Nhưng mà một giây sau, Tần Dạ lại là lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì mỉm cười từ từ nói. Giao dịch cũng không ngang nhau. A, vì sao ngươi cảm thấy mệnh của ngươi so cáo chi ta chân tướng càng có giá trị? Thượng đế ánh mắt nôn náo. Tần Dạ chỉ là cười nói, là của ngươi mệnh càng có giá trị, bởi vì là ta cứu ngươi một mạng. Ân. Thượng đế đầu tiên là giật mình sắc, đến tiếp sau rất nhanh nghe ra Tần Dạ nói bóng gió. Cứu ta? Là, ta cứu ngươi, lại trong thiên hạ chỉ có ta có thể cứu ngươi, liền xem như đến tương lai, thời điểm đó trên trời dưới đất cũng chỉ có ta có phần kia bản sự. Tần Dạ nói đến đây, ngừng nói đạo. Ngươi cứu ta chỉ là một, mà ta là cứu ngươi thêm cáo chi trận tướng, là hai, một cùng hai, có thể không đúng các loại, giao dịch không có lời. Đối mặt Tần Dạ mỉm cười đáp lại, Thượng đế cười, minh bạch Tần Dạ ý tứ. Thượng đế lập tức nói, ta thiếu ngươi một, ngươi muốn ta làm sao hoàn lại phần này một, ngươi nói đi, ta nghĩ ngươi hiện tại trong lòng sớm đã có đáp án. Tần Dạ nghe vậy giơ lên môi dáng tươi cười, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, Tần Dạ lấy ra ba kiện đồ vật, đưa tay ở giữa, vượt ngang tuế nguyệt thời không, đệ trình tại Thượng đế trước mặt. Đây là cái gì? Thượng đế nhìn xem trước mặt đồ vật. Ba kiện đồ vật giống nhau như lúc. Ta đem thứ này xưng là khẩu trang. Tần Dạ từ từ nói, đây là có thể cứu ngươi một mạng đồ vật, tương lai khi trái cây màu đen xuất hiện, nhưng vì ngươi tại hóa thân 3000 thời điểm, tranh thủ một chút hy vọng sống. Thượng đế ánh mắt lấp lóe, không có đi do dự, tiếp nhận Tần Dạ vật trong tay thời khắc, trong lòng thì thảo. Trái cây màu đen. Mặt ngoài, Thượng đế thì là nói ngươi muốn ta hoàn lại một cần ta như thế nào làm? Tần Dạ nghe chút chầm chậm mở miệng. Tương lai, cùng một thời gian, hàng hà thủy bên ngoài kết giới, phần thiên khống chế phệ đà kinh kinh văn lập lòe, có hàng hà thủy liên hệ, hắn có thể cảm thụ được Tần Dạ ở bên trong tình trạng cơ thể. Dạ Chi Vương các hạ, hệ phệ tù trợn mắt trừng trừng, muốn đi cứu Tần Dạ. Nhưng vô luận là hệ phệ tù, hay là quỷ hậu Yên Chi, hay là mặt khác Tần Dạ một phương thần minh, có lòng muốn cứu Tần Dạ, cũng là bị cảm nhiễm thần thoại một phương thần minh ngăn cản. Thậm chí không chỉ ngăn cản, cũng tốt bụng tiến hành nhắc nhở. Áo Đinh ngăn lại ý đồ tới gần phần thiên Zeus, sau đó xông phần thiên nói: Phần thiên, chớ khinh thường, ngươi tương Dạ Chi Vương quay lại, nhưng chỗ thời không vậy đem quay lại, ta có thể cảm thụ được Gia Hỏa Hoa khí tức, đi qua Gia Hỏa Hoa nên là phát hiện ngươi tiểu độc tác. Coi chừng Gia Hỏa Hoa hiệp trợ Dạ Chi Vương, trợ hắn cùng ngươi chống lại. Phần thiên cũng không bối rối, nhẹ lay động đầu tràn đầy tự tin trả lời câu. Hắn không chống lại được, tương lai cùng quá khứ không thể có gặp nhau phía dưới, tất có nhân quả, đương nhiên, coi như Gia Hỏa Hoa dám mạo hiểm phong hiểm này, hắn vậy cứu không được Dạ Chi Vương. Ta tuế nguyệt khóa tại Dạ Chi Vương trên thân, Gia Hỏa Hoa cứu không được, nhiều lắm là chỉ có thể bằng Dạ Chi Vương trì hoãn. Trung pin là đi qua Gia Hỏa Hoa, không phải hiện tại, tuế nguyệt hạn chế, Gia Hỏa Hoa tự thân muốn vượt ngang tuế nguyệt, mà hắn vậy sẽ nhận tuế nguyệt ăn mòn. Lúc này, phần thiên xuyên thấu qua hàng hà thủy kết giới, cảm thụ được, đi qua Thượng Đế đang xuất thủ bắn ra vô thượng thần lực, là Tần Dạ gia trì, bảo vệ Tần Dạ, chỉ hoãn tuế nguyệt quay lại. Nhưng vậy chỉ thế thôi. Phần thiên thấy thế tự tin cười một tiếng, lo lắng nói. Trọng yếu nhất một chút, chúng ta chỗ thời không, tức là Gia Hỏa Hoa tương lai thời không, chúng ta biết được Gia Hỏa Hoa tương lai hạ chẳng. Tựa như phần thiên nói tới, Thượng Đế kết cục đã được quyết định từ lâu, cùng lây truyền đầu nguồn tiếp xúc, đến nay không biết tung tích. Phần thiên nghĩ tới đây nhịn không được nói, đi qua Gia Hỏa Hoa, bất lực, cứu không được Dạ Chi Vương. Tiếng nói băng lên, Áo Đinh vốn định đáp lại một câu, lại là tại lúc này, một đạo khí tức quen thuộc từ phương xa truyền đến, đương theo mà tới, một đạo thanh âm quen thuộc băng lên. Ta của quá khứ cứu không được, cái kia nếu là hiện tại ta đây. Chương 462, tần đêm cùng đi qua trôn xuống hạt giống, tại hiện nay nở hoa kết trái, hóa giải nguy cơ. Chương 462, tần đêm cùng đi qua trôn xuống hạt giống, tại hiện nay nở hoa kết trái, hóa giải nguy cơ. Thanh âm tràn ngập từ ái cùng tường hòa. Tại cái này tràn ngập giết chóc, huyết tinh chư thần chiến chi địa, càng các loại, rất nhiều thần minh bị hấp dẫn chú ý mà khi nhìn lại một khắc, thấy rõ lên tiếng người. Áo Đinh thần sắc khẽ biến, Thủy Thần cộng công sắc mặt trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn nói thầm một tiếng không tốt, đồng thời trong miệng vỡ ra. Thượng đế, Gia Hỏa Hoa. Thượng đế một bộ nhuộm thiên sứ máu màu trắng cơ đốc thánh phục, cất bước đi tới, dẫm lên thiên đường đại địa, sau đó dẫm lên không, dưới chân sinh ra Thượng đế hào quang, như là bầu trời phảng phất có nhìn không thấy Thượng đế cầu thang. Thượng đế từng bước một đi tới, không nhanh cũng không chậm, mỗi một bước phóng ra, xúc địa thành thốn. Gia Hỏa Hoa, ngươi không chết. Phạm Thiên trong mắt nổi lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn Thượng đế mang theo miễn dịch khẩu trang, hắn trong lúc bất chợt hiểu rõ ra. Thì ra là thế, Dạ Chi Vương hảo thủ đoạn, hắn để cho ngươi ẩn nút đến bây giờ, để cho ngươi tại thời kỳ này mới hiện thân có đúng không? Cùng một thời gian, hàng hà thủy trong kết giới. Tần Dạ mỉm cười nói ra yêu cầu sự tình, cao chi đã cho đi Thượng đế. Đi qua Thượng đế kinh ngạc, đây chính là ngươi muốn ta làm hoàn lại. Chờ đợi ngươi đến, chờ đợi chư thần chiến mở ra mới hiện thân. Đang khi nói chuyện, hắn quan chú vô thượng thần minh nghiệp lực, ban Tần Dạ chống cự tuế nguyện quay lại. Mà Tần Dạ thì là mỉm cười gật đầu. Thượng đế thấy thế nhịn không được nói, ngươi không sợ ta cự tuyệt sao? Ta để cho ngươi nói ra trận tướng, chính là vì tránh cho thiên đường luân hãm, ta làm sao có thể sẽ còn để chư thần chiến tại thiên đường một phát. Tần Dạ chỉ là cười một tiếng, ngươi sẽ không cự tuyệt sẽ đáp ứng. Vì cái gì? Thượng đế vô ý thức đạo. Bởi vì Tần Dạ hình như có nhận thấy, hướng về hàng hà thủy kết giới nhìn lại, ngươi đã tới. Giờ phút này, cổ lão hàng hà thủy bên ngoài kết giới. Thượng đế không nói lời gì, nhìn về phía hàng hà thủy kết giới một khắc, nói ra một câu, chung quy là không có thể cự tuyệt ta. Tiếng nói vang lên. Thượng đế xuất thủ, căn bản không cho phần tiên lối ra cơ hội, đi lên chính là độc thủ. Cổ lão hàng hà thủy trong kết giới. Tần Dạ cảm thụ được thêm ra một cỗ thượng đế khí tức, sau đó đối với đi qua thượng đế đạo. Ngươi bây giờ hội cự tuyệt ta, nhưng tương lai ngươi sẽ làm ra lựa chọn mới. ta tại sao phải làm như vậy? Đi qua thượng đế mơ hồ cảm nhận được khí tức của mình, nghĩ không ra cái nguyên cớ, thậm chí trong mắt lóe lên môi khó có thể tin. Đến cùng người trước mắt là ai? Vì cái gì tương lai chính mình cam nguyện thiên đường luôn hãm, cũng muốn chờ đợi chư thần chiến mở ra sau người trước mắt? Thiên đường tại hắn trong lòng không gì sánh được trọng yếu. Có thể hắn thế mà lựa chọn không phải thiên đường. Tần Dạ liếc mắt đi qua thượng đế, tại lúc này nói chờ ngươi gặp được trái cây màu đen, ngươi liền sẽ biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Lập tức, Tần Dạ chủ động đóng lại cùng quá khứ thời không liên hệ, kết thúc cùng quá khứ thượng đế nói chuyện với nhau. Cùng quá khứ thượng đế nói chuyện với nhau quá nhiều, chính là cùng quá khứ thời không dây dưa quá nhiều, vậy sắp thành càng nhiều nhân quả, Tần Dạ cũng không muốn không công tiếp tục tiếp nhận, dù sao bây giờ đã hoàn thành cần thiết. Đi qua thượng đế cuối cùng tại Tần Dạ lưu lại một câu bên dưới, thời không sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền tương lai gặp lại đi, thượng đế. Cổ lão hằng hà thủy bên ngoài cái giới. Thượng đế điên cuồng xuất thủ hướng Phần Thiên, nhưng mà Phần Thiên cũng không tới quá nhiều giao thủ, lựa chọn là trốn tránh, càng nhiều lực chú ý tại Tần Dạ trên thân. Hắn muốn ở đây đem Tần Dạ trọng thương thậm chí phế bỏ. Đến lúc đó Tần Dạ một phương chắc chắn nhận to lớn sĩ khí đả kích. Từ bỏ đi, Giang Hoàng Hoa, ngươi bây giờ hóa thân 3000, thực lực 10 không còn một, ngươi muốn thương tổn ta làm không được, ngăn cản ta vậy làm không được, ngươi có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn xem Dạ Chi Vương bị Tuế Nguyệt quay lại. Một giây sau, không biết là Phần Thiên lời nói có hiệu quả hay là nguyên nhân khác, Thượng đế thật dừng tay lại. Ân. Phần Thiên có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Thượng đế thì là mắt nhìn Phần Thiên, tùy theo nhìn về phía Hằng Hà thủy kết giới, trong đầu hiện lên đi qua một màn cảnh tượng. Đó là đi qua cùng Tần Dạ kết thúc nói chuyện với nhau, Thượng đế trăm mối vẫn không có cách giải, tại sao phải chờ đợi chư thần chiến? Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, đang tự hỏi trung độ qua, thẳng đến trái cây màu đen tại thiên đường sinh ra. Thượng đế nhìn thấy trái cây màu đen kinh ngạc sau khi, cũng nhớ tới Tần Dạ, đằng sau liền bắt đầu nghiên cứu trái cây màu đen tựa như là Trần Uyên Tuyển nói tới cố sự như vậy. Mà tại cái này nghiên cứu bên trong, thời gian thôi di bên dưới, Thượng đế phát giác trái cây màu đen tựa hồ không có cách nào đối phó, không phải hắn có thể tiêu diệt. Cuộc sống ngày ngày nghiên cứu một chút đến, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Sau đó nên đón ngày đó, nguyên nhân truyền nhiễm đầu từ trái cây màu đen dựng dục ra, nguyên nhân truyền nhiễm đầu đối đầu đế xuất thủ cảm nhiễm, Thượng đế suýt nữa bị cảm nhiễm, cũng may có Tần Dạ miễn dịch khẩu trang, làm cho hắn miễn dịch cảm nhiễm. Cũng là ngày đó, Thượng đế như Tần Dạ nói tới, hắn cuối cùng là làm ra ý nghĩ cải biến. Chỉ có hắn có thể khắc chế nguyên nhân truyền nhiễm đầu, chỉ có hắn có biện pháp tiêu diệt nguyên nhân truyền nhiễm đầu, nguyên lai hết thể đã được quyết định từ lâu. Đi qua thượng đế nỉ non, cũng rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai không phải Tần Dạ địa vị trong lòng so thiên đường nặng, thiên đường địa vị chưa từng cải biến, chỉ là thượng đế biết được, muốn cứu thiên đường, chỉ có thể là Tần Dạ. Hoặc là nói, là thiên đường tầm quan trọng, để hắn làm ra ý nghĩ cải biến. Chỉ có hắn có thể cứu thiên đường sao? Vậy liền chờ đợi đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tương lai thiên đường có thể hay không tái tạo, có thể hay không cứu trở về thiên đường, liền nhìn ngươi. Đi qua thượng đế đeo lên miễn dịch khẩu trang, nghĩ đến Tần Dạ ngay lúc đó yêu cầu, yên lặng đem 3000 hóa thân phân ra ngoài. Khi đó, đi qua thượng đế điên cuồng, hắn bị cảm nhiễm nhưng có miễn dịch khẩu trang, hắn bản thể không bị cảm nhiễm, hóa thân bị cảm nhiễm hắn chính mắt thấy thiên đường luân hãm. Lúc này, hồi tưởng đến ký ức quá khứ, thượng đế ngừng tay, nhìn về phía Phần Thiên, người sau bị nhìn thấy trong lòng không hiểu có cố cảm giác không ổn. Hóa thân 3000, thực lực 10 không còn một, ngươi nói không sai, nhưng cái này không trở ngại ta cứu Dạ Chi Vương, thậm chí hoàn toàn tương phản, như vậy ta mới có thể cứu Dạ Chi Vương. Đang khi nói chuyện, thượng đế giang hai cánh tay ra, như là nhân gian già tô thụ hình. Thần thánh quang huy ở tại trên thân bắn ra, chiếu sáng mảnh này thiên đường chi địa ban ngày sáng. Nếu như nói Ấn Độ thần thoại, coi trọng đi qua, hiện tại, tương lai, như vậy Cơ Đốc thần thoại, coi trọng chính là kính dâng cùng hy sinh, tại Cơ Đốc thần thoại hết thảy cực khổ đều là có giá trị, cũng là vì tốt hơn tương lai. Gia hỏa hoa ngươi. Phần Thiên lập tức minh bạch, biến sắc kinh sợ lên tiếng. Bây giờ thượng đế cho thấy thuộc về thiên đường thần minh pháp, kính dâng. Lập tức, thượng đế trên thân bắn ra một sợi ánh sáng, xuyên thấu hằng hà thủy kết giới, liền tại Tần Dạ trên thân, Tần Dạ trên người Tuế Nguyệt quay lại không có, thượng đế dâng hiến tự thân, đem Tần Dạ tổn thương tái giá đến trên người mình. Dạ Chi Vương tuổi còn nhỏ, ngàn năm chính là số tuổi, nhưng ở ta loại này cổ lão thần minh trước mặt, ngàn năm chỉ là ta tuổi tác số lẻ. Thượng đế đối với Phần Thiên nói, ngươi có thể hồi tưởng, quay lại đến ta số tuổi cuối cùng, nhưng là ngươi có thể hạ thủ được sao? Đang khi nói chuyện, Phần Thiên mí mắt co rúm, nhìn về phía thượng đế, nhìn về phía bị cảm nhiễm sinh linh mang tới bị cảm nhiễm thượng đế các hóa thân. Những này thượng đế hóa thân bị cảm nhiễm sinh linh thúc đẩy, đối phó Tần Dạ một phương thần minh bọn họ, chính là một cỗ không nhỏ thần minh đại quân, nhưng bây giờ theo thượng đế bị Tuế Nguyệt quay lại, vốn là cùng thượng đế cùng một nhịp thở thượng đế hóa thân. Vậy tại Tuế Nguyệt quay lại, ai cũng không hề nghĩ tới, Phần Thiên đối phó Tần Dạ đón sát thủ, thành bổ về phía người một nhà đồ đao. Phần Thiên nhìn xem thượng đế 3000 hóa thân, lại nhìn về phía thượng đế, lại nhìn thượng đế sớm mang theo miễn dịch khẩu trang, thoáng chốc đạo: "Dạ Chi Vương để cho ngươi làm chính là sao?" Chương 463, lấy thiên đường luân hãm làm đại giá, Phần Thiên cuối cùng là thu tay lại. Chương 463, lấy thiên đường luân hãm làm đại giá, Phần Thiên cuối cùng là thu tay lại. Không biết là thượng đế thiên tính nhân từ, vẫn là vì kích thích Phần Thiên, đối với Phần Thiên chất hỏi, thượng đế giơ lên nhân từ từ thiện dáng tươi cười, từ từ nói: "Đúng vậy à, lúc trước Dạ Chi Vương đưa ra cái giao dịch, đó là ta không cách nào cự tuyệt giao dịch. Cái này 3000 hóa thân chính là giao dịch điều kiện, là ta cần hoàn lại điều kiện, ta nguyên lai tưởng rằng đây là vì bảo đảm ta một mạng, dù sao năm đó nguyên nhân chuyển nhiễm đầu thai nghén, ta suýt nữa gặp phải cảm nhiễm, có miễn dịch khẩu trang tại, 3000 hóa thân có thể khiến ta miễn phải bị cảm nhiễm, cũng có thể để cho ta lấy hóa thân làm cảm nhiễm xâm nhập nghiên cứu đối tượng thí nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, bây giờ vật đổi sao dời, cuối cùng là phần này hàm nghĩa có thể dùng ra. Thượng đế nói rất dài một đoạn nói, toàn bộ hành trình treo dáng tươi cười, càng là không nhìn khả năng bị phần thiên công kích, trực tiếp nhìn về phía mặt khác thượng đế hóa thân. Giờ phút này, những này thượng đế các hóa thân, chính động tác trở nên có chút chậm chạp. Cùng thượng đế các hóa thân giao thủ thần minh, sinh linh mạnh mẽ đều là phát hiện điểm ấy, có chút ngạc nhiên sau khi lần lượt nhìn về phía phần thiên cùng thượng đế, minh bạch nguyên nhân sau, lộ ra vui mừng. Nhất là nhị lang thần Dương Tiễn, chỉ gặp hắn khoảng cách phần thiên cùng tần dạ, thượng đế vị trí chỗ ở không xa, là trừ hệ vệ tù bên ngoài, khoảng cách tần dạ gần nhất thượng vị thần minh. Cũng bởi vậy, hắn toàn bộ hành trình nhìn thấy lại nghe thấy được tần dạ, thượng đế cùng phần thiên nói chuyện với nhau. Nguyên bản tại thượng đế còn chưa lúc xuất hiện, nhị lang thần muốn đi cứu tần dạ, nhưng đắp lên trăm cái thượng đế hóa thân ngăn cản, liền xem như nhị lang thần vậy nhất thời không cách nào thoát thân. Bây giờ thượng đế hóa thân vừa xuất hiện dị dạng, nhị lang thần mỉm cười nỉ non. Nguyên lai thiên đường luân hãm, cùng dạ chi vương có quan hệ, ta nói làm sao đường đường thượng đế đến nay tung tích không rõ, hết thảy đều là dạ chi vương bố cục a. Đột nhiên, nhị lang thần sau lưng truyền đến thanh âm. Ba con mắt, lần này ngươi giống như ta. Nhị lang thần nghe vậy nhìn lại, đấu chiến thắng Phật tại cách đó không xa mở miệng, kỳ đồng dạng đang cùng thượng đế các hóa thân giao thủ. Thượng đế làm cổ lão chủ thần, cho dù là hóa thân, cũng không phải phổ thông thần mình có thể chống lại, còn lại là bị cảm nhiễm thượng đế hóa thân, thiên đỉnh cùng lây truyền sinh linh có thể chống đỡ dây dưa, chậm chạp không thấy thắng bại. Đúng lúc là thượng đế hóa thân nguyên nhân. Bây giờ chư thần chiến mở, nhị lang thần cùng đấu chiến thắng Phật chủ động nên chiến thượng đế các hóa thân. Cái gì giống như ta? Nhị lang thần đạo, giao thủ thượng đế hóa thân sao? Không không không. Đấu chiến thắng Phật một kim cô đồng bung ra, nện bạo mười mấy thượng đế hóa thân, đánh bay mười mấy cái thượng đế hóa thân. Hắn lập tức nói, ngươi cũng bị dạ chi vương cứu được. Đấu chiến thắng Phật nói, chỉ hướng bị nện nổ thượng đế hóa thân một lần nữa ngưng tụ, nhưng ngưng tụ tốc độ biến chậm, cùng lúc trước có rõ ràng khác nhau, tựa như là tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Nhị lang thần có thiên nhãn, có thể khám phá hư ảo, có thể mắt thấy chân tướng, nhìn ra thượng đế các hóa thân chính nhận phần thiên thời gian quay lại ảnh hưởng. Đồng thời, nhị lang thần vậy minh bạch đấu chiến thắng Phật ý tứ. Ta lão tôn trước đó bị cảm nhiễm, bị dạ chi vương cứu được, mà bây giờ ngươi đánh lên đế hóa thân, dạ chi vương tìm thượng đế bố trí cục diện, cái này không để cho ngươi bây giờ đối thủ yếu đi, không phải là bị cứu là cái gì? Đấu chiến thắng Phật cười hắc hắc. Trước đó ta lão tôn rất khó chịu à, bằng cái gì đồng dạng thủ nam tiên môn, làm sao lại ta lão tôn bị cảm nhiễm? Mặc dù là bởi vì bức dạ chi vương thỏa hiệp, nhưng ta lão tôn bị cảm nhiễm, liền rất khó chịu à. Hiện tại hòa nhau, ngươi cũng bị dạ chi vương cứu được. Mặc dù nói đoán trách nói, nhưng đấu chiến thắng Phật thần sắc cười hì hì, hiển nhiên cũng không phải là thật phàn nàn, chỉ là vì trêu chọc nhị lang thần. Trung quy là cùng đấu chiến thắng Phật đấu mấy trăm năm, nhị lang thần sao lại không hiểu rõ đấu chiến thắng Phật? Hắn nhìn ra ý nghĩa. Đấu chiến thắng Phật nhưng thật ra là tại vì ân nhân cứu mạng tần dạ mướt mồ hôi, trước đó phần thiên đối phó tần dạ, đấu chiến thắng Phật hữu tâm hỗ trợ, lại bị kiểm chế, bây giờ tần dạ nguy cơ giải trừ, chính là nhẹ nhàng thở ra, lấy trêu ghẹo đến phát tiết khẩn trương. Nhị lang thần lý rõ ràng những này, không khỏi cười trả lời câu. Vậy nhưng cùng ngươi không giống với. A, vì sao? Bởi vì ta bây giờ bị dạ chi vương gián tiếp cứu được, ngươi không phải cũng là, hiện tại ngươi bị dạ chi vương cứu được hai lần, ta là một lần, thế nào lại là một dạng? Nhị lang thần tiếng nói chậm chậm truyền vào bên hai. Đấu chiến thắng Phật đầu tiên là giật mình sắc, thoáng chốc phát ra sảng lãng hầu tiếng cười. Ngươi nói như vậy, còn giống như thật sự là, ta lão tôn thế mà bị dạ chi vương cứu được hai lần sao? Lần này chư thần sau khi chiến đấu, ta lão tôn nếu là còn sống, được thật tốt xin mời dạ chi vương uống một trận cảm tạ mới được. Nhị lang thần ba mũi hai mặt mũi kích ra, thần lực như mang lập lòe, trong nháy mắt xuyên thủng 10 cái thượng đế hóa thân. Nhị lang thần theo sát nói câu, đến lúc đó tính cả ta một cái, tựa như là mét hơn nặng cốt bài hiệu ứng, cùng thượng đế hóa thân giao thủ thần minh bọn họ, nương theo lấy phần thiên đồ đao bị tần dạ làm cục, đảo ngược tác dụng, những này thần minh bọn họ áp lực đạt được phong thích. Đến từ Phi Châu thổ dân thần minh đạo, cũng coi là ta nhất định phải tại trên bàn rượu, xin mời dạ chi vương uống ba chén, ta nhớ được đại hạ bàn rượu lớn nhất lễ tiết chính là uống liền ba chén đúng không? Tô Liễm Vũ 12 chủ thần một trong minh vương cấp bậc tư, đạo, nếu như muốn xin mời dạ chi vương uống rượu, có thể tại ta minh giới xử lý, ta nguyện lấy ra ta chân tàng vạn năm rượu đỏ, đó là thái thản thần tộc chân tàng rượu, ta một mực bảo tồn đến nay. Phi Châu thổ dân thần minh cùng minh vương cấp địch tư khoảng cách không xa. Khi biết được hạ đệ ngôn ngữ, Phi Châu thổ dân thần minh nói a, thái thản thần tộc lưu lại thần ỉu, ngươi không đau lòng sao? Không biết. Hades cười một tiếng, hắn giờ phút này trước mặt quay chúng quanh hơn ngàn số lượng thượng đế hóa thân. Nương theo Hades phun trào minh giới thần lực, hóa thành liên miên dẫn âm khí âm u sương mù, bao phủ lên đế các hóa thân, hắn đạo, nếu như là rẻ ở muốn uống, hoặc là rẻ ở muốn tổ chức tiệc rượu, ta không thể nói trước phàn nàn hai câu, thậm chí tìm lý do không lấy ra. Nhưng nếu như là dạ chi vương, ta rất tình nguyện dâng lên phần này chân tàng rượu, dạ chi vương, đáng giá ta làm như vậy. Bọn hắn ở chỗ này ngươi một lời ta một câu. Tại cái này tràn ngập kịch chiến chư thần chiến chi địa, lộ ra càng bắt mắt. Phần thiên có chú ý tới, mày nhắc lại, nhưng không tâm tư đi qua nói nhiều, hắn nhìn về phía trước mặt thượng đế. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Coi như ngươi bây giờ tiếp tục nữa, xác thực vậy có cơ hội trọng thương dạ chi vương. Nhưng là điều kiện tiên quyết là trước trọng thương ta, hoặc là nói ta các hóa thân, đằng sau ngươi mới có thể trọng thương dạ chi vương. Thế nhưng là trước lúc này, ngươi tại ta các hóa thân trọng thương sau, mặt khắc thần minh thế nhưng là có cơ hội rút tay ra, ngươi đến lúc đó còn có cơ hội trọng thương Dạ Chi Vương sao? Đừng đến lúc đó thượng đế lời nói một trận, ra vẻ thừa nước đục thả câu đạo. Đại hạ có một câu ngạn ngữ, gọi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đến lúc đó ngươi cũng đừng là như vậy. Phần Thiên trầm mặc không nói, chỉ là một vị nhìn xem thượng đế. Phệ Đà Kinh Kinh Văn còn tại nở rộ quan mang, tựa hồ rất có thật muốn buông tay đánh cược một lần, mạo hiểm thử một lần cử động. Nhưng ngay lúc hai giây qua đi, Phần Thiên cuối cùng là cao mày nói, thôi, ngươi đã cam nguyện lấy Thiên Đường Luân Hãm làm đại giới, ta làm sao không thể từ bỏ cướp đoạt Dạ Chi Vương thời gian. Chương 464, không cần lấy đối với chúng thần cứng nhắc ấn tượng, đi đối đãi Dạ Chi Vương. Chương 464, không cần lấy đối với chúng thần cứng nhắc ấn tượng, đi đối đãi Dạ Chi Vương. Phần Thiên cánh tay nâng lên, thu hồi sủa đà kinh, một cánh tay khác nâng lên, vây quanh tần dạ hàng hà thủy thu hồi vào nước ấm. Ấm nước bay trở về Phần Thiên trên tay. Thượng đế cùng hệ phệ tủ thấy thế, không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng hà thủy kết giới chỗ. Trong tầm mắt, hàng hà thủy kết giới màn nước biến mỏng rút đi, tần dạ thân ảnh từ đó đi ra. Tần dạ diện mang theo mỉm cười, đi ra một khắc, cùng Phần Thiên bốn mắt nhìn nhau, tần dạ thoáng chốc giơ lên nụ cười nói. Xem ra ngươi không có thể làm đến a, không có thể làm cho ta thể nghiệm một thanh phản lao hoàn đồng, bay về 18 tuổi. Trong lời nói, tần dạ không có khô nhìn xem, cánh tay một lần nữa lượn lờ hừng hực thần hỏa, một cánh tay khác phun trào xuất thần lôi, lôi hỏa xen lẫn, thanh thế hùng vĩ như rồng gầm. Vang vọng mảnh này trên trời dưới đất. Phần Thiên thấy thế lấy một ngụm Ấn Độ cổ lão ngữ đạo. Cho dù không lấy pháp này trấn áp ngươi, ta cũng có những phương pháp khác đối phó ngươi. Phần Thiên cũng là động thủ. Lần này xen lẫn pháp khí không còn là trực tiếp công kích tần dạng, mà là xuất hiện thần kỳ hình ảnh, sủa đà kinh, lệnh bài, liên hoa, ấm nước hòa tan vào bốn cái trong lòng bàn tay, sau đó dung nhập toàn bộ cánh tay. Xen lẫn pháp khí tựa như là huyết dịch giống như, chạy xuôi Phần Thiên toàn thân, chỗ lưu chỗ, làn da nổi lên đường vân, tràn ngập Ấn Độ phù văn đặc sắc, nhìn huyền ảo không gì sánh được. Đây hết thể hành động đều là tại Phần Thiên cất bước hướng tần dạ lúc hoàn thành, các loại cả hai mặt đối mặt tiếp cận một khắc. Phần Thiên bắp thịt toàn thân hở ra, so trước đó cường tráng quá nhiều, tràn ngập lực lượng bộc phát, liền xem như lấy lực lượng chứ danh hệ ra cơn đều ghé mắt. Lấy thân là khí, hệ giả cơn nói ra lời này lúc, ngựa khí không còn che giấu kinh ngạc, cùng trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Phần Thiên hiện tại lực lượng thân thể rất cường đại sao? Cha hỏi chính là Hermes, hắn không phải lực lượng hình thần minh, đối lực lượng đọc lướt qua không sâu, thực lực vậy không đạt được Phần Thiên cường đại, nhìn không ra Phần Thiên bây giờ tình huống. Nhưng hắn biết hệ giả cơn nhất định biết. Hệ giả cơn là lực lượng hình thần minh, nhất tôn trọng lực lượng, đối với lực lượng hiểu rõ nhất. Quả nhiên, Hermes vừa mới hỏi ra, hệ giả cơn chính là đạo, rất mạnh. Ngữ khí không nói ra được nghiêm trọng, thần sắc nghiêm túc, tiếp theo tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói. Hermes, ngươi biết nhục thân thành thánh sao? Hermes nghe chút dở khóc dở cười. Nhục thân thành thánh ta vẫn là biết đến, ta là không có tu luyện lực lượng, cũng không phải liền tu luyện lực lượng cơ sở đều không rõ ràng. Thiên đình, Ấn Độ, Ấn Nhi, Thiên Chiếu thần quốc chờ chút thần thoại, bọn hắn những này thuộc về không phải thần thoại phương Tây, tại những này không phải thần thoại phương Tây bên trong, bọn hắn đối lực lượng sùng bái, có đại lực thần, cự linh thần các loại thần vị. Mà tại những này không phải thần thoại phương Tây bên trong, bọn hắn đem tu luyện nhục thân cường đại, thu được không gì sánh kịp lực lượng thần minh, điển hình nhất chính là bản kia cổ. Bản cổ chính là đại biểu tính thần minh, hắn lấy nhục thân thành thánh, nhất lực phá vật pháp, mở ra đại hạ thiên địa cùng sơn hạ. Tại đại hạ, khi nhục thân cường đại đến bản cổ trình độ, chính là nhục thân thành thánh. Hệ giả cần ngươi là muốn nói, Phạm Thiên hiện tại lực lượng có thể so với bản cổ. Hermes rất nhanh kịp phản ứng, mà hệ giả cần gật đầu, đã chứng minh nó phỏng đoán. Hệ giả cần đạo, ngươi còn nhớ đến, năm đó Thái Thản thần tộc một trận chiến. Nhớ kỹ, ta liền xem như đầu thai vào luân hồi, ta đều khó có khả năng quên năm đó chư thần hoàng hôn. Đạt được Hermes đáp lại, hệ giả cần không khỏi nói ra. Ta không biết đến trận chiến kia, nhưng ta từng nghe rẻ ở lao gia hỏa kia nói qua, Thái Thản thần tộc thần vương chính là nhục thân thành thánh, có đúng không? Là. Hermes không chút do dự đáp lại, Thái Thản thần tộc là thiên sinh địa dưỡng thần linh chủng tộc, trời sinh nhục thân cường đại. Ngươi đừng nói, ta lúc đầu cùng bọn hắn đánh, thật sự là thống khổ hồi ức à? Hermes trong mắt có hồi ức chi sắc. Hắn cùng Thái Thản thần tộc một trận chiến, rõ mồn một trước mắt, lập tức nói. Đối với bản cổ, ta ngược lại thật ra chưa quen thuộc, ngươi nói Phần Thiên cùng bản cổ bây giờ không sai biệt lắm lực lượng, cái kia cùng Thái Thản thần vương so sánh đâu? Ta là tận mắt chứng kiến qua Thái Thản thần vương lực lượng. Đó là chân chính một quyền nát thiên, thiên băng địa liệt, ta muốn bản cổ cùng Thái Thản thần vương hẳn là trên lực lượng không kém bao nhiêu đâu, cũng chính là cái gọi là nhục thân thành thánh. Hệ giả cần có Hermes hỗ trợ, giao thủ ở giữa thành thạo điêu luyện. Mặc dù hệ giả cần tôn trọng lực lượng, bực này thần minh chú trọng nhất công bằng công chính, nhưng bây giờ chư thần chiến, có tần dạ hung đúc, hắn cũng biến thành không biết xấu hổ. Chư thần chiến liên quan đến thần thoại tồn vong, không cần để ý cái gì công bằng công chính. Tô Mỹ Nhĩ thần vương sắc mặt âm trầm, hệ giả cần cùng Hermes ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau, hoàn toàn đem hắn đối thủ này không để vào mắt. Lập tức, không đợi hệ giả cần làm ra hồi phục, Tô Mỹ Nhĩ thần vương tiên đạo. Hiện tại Phần Thiên lực lượng so với năm đó Thái Thản thần vương cũng là không thua bao nhiêu, các ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, thế mà còn có tâm tư ở đây yếu kỳ, không đi lo lắng Dạ Chi Vương. Trao phúng lộ rõ trên mặt. Hệ giả cân nhíu mày, tựa hồ cũng không phủ nhận Tô Mỹ Nhĩ thần vương quan điểm, nhưng hắn cũng không tức giận, mà là cười lạnh. "Ân, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri." Hệ giả cân đấm ra một quyền, Tô Mỹ Nhĩ thần vương đưa tay ngăn cản, trước mặt hiện ra thần văn thuẫn, ngăn trở hệ giả cân lực lượng. Cứ việc ngăn trở, nhưng Tô Mỹ Nhị thần vương vẫn là bị đánh cho lui lại mấy bước. Hermes cũng tại lúc này theo sát đạo. Ngươi là cổ lão thần vương, được chứng kiến phần thiên cùng thái thản thần vương thực lực, nhưng ngươi không biết đến Dạ Chi vương các hạ nhưng mà hệ giả cơn thế nhưng là được chứng kiến. Đồng thời, hắn nói chuyện một trận, cố ý kéo dài âm, thừa nước đục thả câu. Tô Mỹ Nhị thần vương bị hấp dẫn lực chú ý, suýt nữa lộ ra sơ hở, làm cho hắn suýt nữa bị hệ giả cơn một quyền đánh đến đầu. Tô Mỹ Nhị thần vương sắc mặt âm tình bất định, nhất là nhìn thấy Hermes một mặt cười xấu xa, hắn biết đây là Hermes cố ý, nhưng không có thời gian cho hắn bạo nói tục, hệ giả cơn công kích lâm đến, hắn có thể làm chính là phản kích. Mà liên tại phản kích xuất thủ một cái trước mắt, Hermes thở mạnh lời nói đột nhiên nói. Đồng thời hệ giả cơn cùng Dạ Chi vương các hạ giao thủ qua, hắn thế nhưng là được chứng kiến Dạ Chi vương các hạ thực lực, nhất là lại một lần nữa thở mạnh. Tô Mỹ Nhị thần vương lực chú ý bị hấp dẫn, nhưng lần này hắn không còn kịp thời phản ứng, hệ giả cơn lại là sớm đã ngầm hiểu, thừa cơ bắt lấy nó bị hấp dẫn quay người xuất thủ. Bành! Tô Mỹ Nhị thần vương toàn bộ thân thể bị đánh bay, thần huyết huy sái thiên cung, nó lồng ngực lõm mảng lớn, xuất hiện một cái cự đại lõm quyền ấn, nương theo mà tới là Hermes thanh âm vang lên. Nhất là hệ giả cơn là cùng Dạ Chi vương so là lực lượng, tại cùng thực lực lượng bên dưới, Dạ Chi vương lực lượng càng cường đại. Nó âm thanh quanh quẩn Tô Mỹ Nhị thần vương bên hai, nhưng còn chưa chờ nó tiêu hóa Hermes lời nói, hệ giả cơn lời nói theo sát chuyển tới. Là cái gì để cho ngươi cảm thấy Dạ Chi vương sáng lập thần hỏa cùng thần lôi, chính là nhục thân thành thánh phương diện kém một bậc, ngươi quá cứng nhắc ấn tượng, đó là chúng ta đại bộ phận thần minh, không có nghĩa là Dạ Chi vương các hạ. Chương 465, chẳng lẽ là bản cổ chuyển thế thân? Chương 465, chẳng lẽ là bản cổ chuyển thế thân? Tô Mỹ Nhị thần vương còn chưa tiêu hóa Hermes lời nói, hệ giả cơn lời nói theo sát mà tới. Hắn bị nó ngôn ngữ kinh ngạc. Nhưng ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Mỹ Nhị thần vương đem thương thế trên người chữa trị sau khi, cũng đạo: "Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ta thừa nhận Dạ Chi vương đối thần minh thuật pháp am hiểu, cho dù là ta đều theo không kịp, nhưng vậy nguyên nhân chính là này, hắn sáng tạo ra thần hỏa, thần lôi, nếu như không phải thấm tâm nghiên cứu, làm sao có thể sáng tạo hai chữ cũng không kịp nói ra." Tựa như là vì nghiệm chứng hệ giả cơn lời nói, Phạm Thiên cùng Tần Dạ tại thời khắc này đưa trước tay. Phần Thiên đấm ra một quyền, cái gì gọi là long trời lở đất, cái gì gọi là một quyền khai thiên tích địa. Bây giờ Phần Thiên ngay tại thuyết minh những này miêu tả. Hắn bốn cánh tay, vung đầu nắm đấm, riêng phần mình đánh ra một quyền, mỗi một quyền uy lực rung động lòng người, thần minh đều kinh sợ, thiên địa biến sắc, oanh minh rung động, vẻn vẹn một quyền đánh ra. Tô Mỹ Nhị thần minh nhìn thấy đến nhất thanh nhị sở. Ngay tại oanh minh, tựa như là một khối màu trắng giấy, vốn là bày ra ở trên trời, nhưng ở một cỗ ngoại lực tác dụng dưới, trang giấy bị nén ra lõm, trang giấy không còn vương vước, thành cái lồi long trạng. Mà đại địa như là một cái bánh ngọt lớn, bị thiệt quái ra một khối. Phần Thiên dưới một quyền, đại địa đều bị liên lụy, bị quyền vị đè xuống phương đại địa biến thành một mịt. Bây giờ Phạm Thiên chỗ trên trời dưới đất sóng gió tụ về biến, cảnh tượng doan người. Tựa như hệ giả cơn trước đó nói tới, nhục thân thành thánh, phàm nhục thân thành thánh người, như bản cổ, một quyền khai thiên, một quyền tích địa, quyền khai thiên địa sơn hà biển hồ, thiên địa ở tại nhục thân thành giả trước mặt, tay không có thể xé nát, vũ trụ tinh không đều có thể tay không xé mở. Nhưng chính là Phần Thiên khủng bố như thế nhục thân lực lượng, Tô Mỹ Nhị thần vương thấy được, Tần Dạ không sợ, vì đó cười một tiếng. Sau đó di chuyển bước chân, một bước giẫm ở trên bầu trời, thiên động rung động. Cảnh tượng một chút không thua bởi Phần Thiên. Một cước giẫm ở trên bầu trời, ngay xuất hiện mắt trần có thể thấy không gian lõm và mẹo, ngay sau đó chỗ lõm xuống không chịu nổi áp bách, da bị nẻ mở. Tựa như một chiếc gương, tại một khối vật nặng đặt ở trên mặt kính sau, mặt kính từ lúc mới bắt đầu đốn lượn đến nhất định cực hạn sau ầm ầm sụp ra, mà theo sát sụp đổ ra bị nẻ chính là phía dưới đại địa. Đại địa rung động, hiện tại đại địa tựa như một khối quy đạn bánh đỉnh, ở ngoại lực tác dụng dưới, bánh đỉnh lung la lung lay, ngoại lực tác dụng to lớn bên dưới, bánh đỉnh kịch liệt run rẩy. Tô Mỹ Nhị thần vương nhìn hoảng sợ run rẩy. Phần Thiên cũng tốt, Tần Dạ cũng được, cả hai đều không có vận dụng thần lực, chỉ là lấy thuần túy nhất nhục thân tiến hành hành động, lại tạo thành như vậy lực phá hoại. Nơi này cũng không phải nhân gian, nơi này là thiên đường chi địa. Thiên địa trình độ cứng cấp đặt ở nhân gian, đương kim nhân loại đem tất cả loại hình vũ khí nóng thay nhau ra trận một lần, đều khó có khả năng nhìn trời đường chi địa có chỗ tổn thương. Lúc này, không riêng gì Tô Mỹ Nhị thần vương, chính là Phần Thiên đều có chút động dung. Phần Thiên thoáng chốc huy động bốn cánh tay ra quyền ở giữa, đạo: "Thật sự là không nghĩ tới, cường độ nhục thể của ngươi, viễn siêu tưởng tượng của ta." Và anh, thiên băng địa liệt, phàm là cách gần đó thần minh cùng sinh linh, trong nháy mắt biến thành một mịn, đều nói thần minh đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bây giờ Tần Dạ cùng Phần Thiên một trận chiến, chính là thần minh đều được thay bay vạ gió. Lấy cả hai làm trung tâm, tạo thành không có gì sánh kịp thần uy khí lãng, quay đến mảnh này trên trời buổi trưa xối đất che. Ngoa tạo, Trần Nguyên tuyển lên tiếng kinh hô, hắn chính bị ở chiến trường biên giới, chư thần chiến vừa mở, Tần Dạ đến thiên đường, liền đem Trần Nguyên tuyển phóng xuất, thêm một người nhiều một phần chiến lực. Bây giờ Tần Dạ cùng Phần Thiên giao thủ tình huống, coi như đứng tại chư thần chiến biên giới, Trần Nguyên Tuyển cũng là thấy được. Tần Dạ tên kia đây là định đem thiên đường cho sốc không thành. Nội dung mặc dù là kinh ngạc hỏi lại, nhưng Trần Nguyên Tuyển trên mặt lại treo cười hì hì dáng tươi cười. Không sai, chính là cười hì hì. Hắn vẻ mặt tươi cười cùng hiếu kỳ, thậm chí lại xuất hiện nghiên cứu học giả điên cuồng tò mò, lầu bầu nói: "Thượng giới thiên địa bị đánh chìm, không biết sẽ là cái gì quang cảnh a, sẽ phát sinh tình huống như thế nào a, thiên địa hội tự động chữa trị sao, hay là trở thành bức bỏ thiên địa? Thật muốn biết a." Tần Dạ cho thêm chút sức, đem khối kia thiên đường chi địa đánh hủy diện, cái này rất đáng được nghiên cứu một phen, nếu có thể hiểu rõ, hắc hắc, cảm giác có thể đem người ở giữa linh khí khôi phục. Càng nói càng là hưng phấn, Trần Uyên Tuyển mặt mũi tràn đầy hưng phấn kinh. Cùng lúc đó, phần thiên ngôn ngữ vang lên, cùng Tần Dạ khẩn thiết tương giao, Tần Dạ rốt cục mở miệng nói: "Viễn siêu ngươi tưởng tượng nhiều chuyện, thì như cái này." Tần Dạ thoại âm rơi xuống, nhấc chân, trực tiếp chân đều muốn dán mặt, sau đó giống như lực phách hoa sơn, chân như chiến phủ đánh xuống, chém thẳng vào phần thiên trán. "Hừ." Phần thiên hừ lạnh, bốn cánh tay thành dao dạng xiên, đưa tay ngăn tại chắn trước. Tần Dạ chân bổ vào phần thiên trên cánh tay. "Oeng!" Lại là thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ, lại lần này phần thiên vậy đi theo sụp đổ, Tần Dạ cước lực đánh xuống, phần thiên ở không trung trầm xuống, toàn bộ thân thể chớp mắt rơi vào mặt đất. Tốc độ nhanh đến thần minh đều thấy không rõ, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trên trời phần thiên chính là rơi xuống trên mặt đất, sau đó toàn bộ mặt đất tựa như là một tấm vải đinh bị một cục gạch bổ trúng, bánh vỡ định trở nên nát bét nổ tung. Toàn bộ mặt đất bị phần thiên truy kích nổ vỡ nát. Dư Ba Ba cùng phi thường xa. Tô Mỹ Nhĩ thần vương bị ép bay lên trời, không cách nào ở trên mặt đất cùng hệ phệ tụ, hờ mẹ giao thủ. Bất quá theo thần minh bọn họ lần lượt bay đến trên trời. Tô Mỹ Nhĩ thần vương không cùng hệ phệ tụ giao thủ, hệ phệ tụ cũng ngầm hiểu lẫn nhau dừng tay. Liên liên hờ mẹ vậy không có quấy rối. Bọn hắn đều không ngoại lệ, lần lượt nhìn về phía Tần Dạ cùng phần thiên phương hướng. Cả hai giao thủ động tĩnh quá lớn, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ giao thủ, đều không có như vậy động tĩnh, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều thần minh, sinh linh ghé mắt. Không nghĩ tới bản cổ đằng sau, ta phương Đông lại ra một vị nhục thân người chứng đạo. Mở miệng chính là Thái Thượng Lão Quân. Hắn cầm trong tay phất trần hất lên, mắt già lấp loé tinh mang, chăm chú nhìn Tần Dạ cùng phần thiên chỗ. Tại hắn xem ra, Tần Dạ cùng phần thiên giao thủ động tĩnh lại, truy cứu nguyên nhân là nhục thân đối kháng, bực này đối kháng, không có thần minh thuật pháp, thần thông tới lộng lẫy, nhưng lại thuần túy không gì sánh được, tràn đầy hủy diệt. Mà đối với lực lượng kẻ cường đại, nhục thân thành thánh người, thiên đỉnh thần minh bọn họ gọi là nhục thân người chứng đạo. Tần Dạ nghiêm nhiên bị Thái Thượng lão quân phân chia hàng này. Một bên khác, thiên đỉnh thần minh môn quan chú Tần Dạ. Ấn Độ thần thoại một phương cũng là bị hấp dẫn, trong đó cùng phần thiên cùng là Ấn Độ tam đại chủ thần thấp bà cũng là dừng lại tiến công, nhìn về phía phần thiên phương hướng, nhìn thấy Tần Dạ cùng phần thiên đánh có đến có bể. Hắn khó nén thần sắc kinh ngạc. Phần thiên thế mà tại trên nhục thân gặp được đối thủ, cùng là Ấn Độ tam đại chủ thần, thấp bà thế nhưng là hiểu rõ vô cùng phần thiên, biết được phần thiên nhục thân lực lượng, thậm chí cả hai từng có qua giao phòng, lẫn nhau hiểu rõ. Bây giờ nhìn thấy một cái ngàn năm số tuổi nhân gian thành thần người, tại nhục thân trên con đường, đi sánh vai phần thiên, cả hai không thua bao nhiêu, cái này khiến thấp bà cực kỳ chấn động. Cái kia Dạ Chi Vương đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ lại hắn là bản cổ chuyển thế thân? Chương 466, am hiểu pháp thuật nhục thân chứng đạo giả, hiện đại đối với cái này có một cái gọi là pháp chương 466, am hiểu pháp thuật nhục thân chứng đạo giả, hiện đại đối với cái này có một cái gọi là pháp thấp bà trước tiên nghĩ đến bản cổ. Bản cổ đại hạ cổ xưa nhất thần thoại một trong những nhân vật, truyền thuyết tiên địa hỗn độn mới bắt đầu liền tồn tại, tại tiên địa mở sau liền chết đi, liền xem như thiên đỉnh thần minh, vậy không có nhiều thần minh gặp qua hắn. Chỉ là từng nghe nói bản cổ truyền thuyết, thế gian lưu truyền có bản cổ sự tích. Cũng bởi vậy, thiên đỉnh thần minh bọn hắn đối với bản cổ chỉ là dừng lại tại văn bản bên trên hiểu rõ, chỉ có số rất ít thần minh tận mắt chứng kiến qua. Bất quá thấp bà lại không giống với, cùng là cổ xưa nhất thần thoại nhân vật, khai thiên tích địa lúc thần minh, thấp bà nhận biết bản cổ, vậy được chứng kiến bản cổ. Cũng chính bởi vì điểm này, thất bà nhìn thấy Tần Dạ cùng phần tiên chiến đấu, cho dù khói bụi tràn ngập, thất bà mi tâm con mắt thứ ba mở ra, thiên địa tràn ngập khói bụi cùng lực lượng đối banh dư ba đều bị nó nhìn thấu, trực tiếp thấy được Tần Dạ cùng phần tiên rõ ràng giao thủ quá trình. Một phen quan sát bên dưới, thất bà có chút hoảng hốt, từ Tần Dạ trên thân thấy được lúc trước bản cổ, xem ra thời đại này nhân gian xuống dốc phía dưới vật cực tất phản sao, ra cảm nhiễm thần thoại, khắc tô lô thần thoại bực này tân sinh thần thoại, còn ra như thế một cái cổ thần giống như dị loại. Thất bà đang khi nói chuyện cùng khắc tô lô ngoại thần ạ dạ tuật giao thủ. Ngoại thần ạ dạ tuật nghe được nó nói, lấy cổ lão khắc tô lô thần ngữ làm ra đáp lại. Trung yên người quan chắc cường đại là đương nhiên, hắn nếu không cường đại, dùng cái gì làm người quan chắc? Trung yên người quan chắc. Thất bà sửng sốt một chút, trừ mi tâm con mắt thứ ba còn tại chú ý Tần Dạ, hai mắt liếc nhìn ạ dạ tuật. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì xưng hô Tần Dạ là trung yên người quan chắc, nhưng thất bà không có đi hỏi. Hắn càng nhiều là để ý, trước mặt khắc tô lô thần thoại cao nhất ngoại thần, ạ dạ tuật, vì cái gì không đi chú ý Tần Dạ? Từ Phạm Thiên cùng Tần Dạ giao thủ đến nay, cho dù là thất bà, Zeus, Áo Đinh, Ngọc Hoàng Đại Đế các loại thần thoại các chủ thần đều có đang chăm chú Tần Dạ cùng Phần Thiên một trận chiến, đồng thời ngay từ đầu, càng nhiều các chủ thần xem trọng Phần Thiên. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là như thế. Ngọc Hoàng Đại Đế biết được Phần Thiên cường đại cỡ nào, cũng không xem trọng Tần Dạ, ở tại ý nghĩ bên trong, hắn chỉ muốn mau chóng đánh tan Như Lai Phật Tổ, sau đó đi trợ giúp Tần Dạ, chỉ cầu Tần Dạ có thể tại hắn trợ giúp trước đó, ngăn cản được Phần Thiên liền có thể. Nhưng bây giờ đổi mới tăng quan, ngươi đối Dạ Chi Vương rất tự tin, chưa từng cảm thấy Dạ Chi Vương sẽ thua bởi Phần Thiên có đúng không? Thất bà xuất thủ, cũng hỏi ý nghĩ. Ngoại thần ạ dạ tuật không thể diễn tả thân thể run run, không thể diễn tả đồng tử chuyển động, trong mắt số lượng đông đảo, đại bộ phận hội tụ tại thấp bà trên thân, mặt khác chú ý mặt khác thần minh, duy chỉ có không chú ý Tần Dạ. Lập tức khắc tô lô thần minh ngữ nói ra. Trung yên người quan chắc cường đại cỡ nào, ta rõ ràng, không cảm thấy sẽ bị thua tại như chi thần nói chủ thần. Ân. Thấp bà nghe ra ngoại thần ạ dạ tuật lời nói bên ngoài âm. Ngươi chẳng lẽ sớm quen biết Dạ Chi Vương? Nếu không dùng cái gì rõ ràng Dạ Chi Vương sâu cạn. Bởi vì trung yên người quan chắc đối chúng ta thẳng thắn. Ngoại thần ạ dạ tuật lời nói, làm cho thấp bà sửng sốt một chút, trong lúc xuất thủ, sắc mặt treo nghi hoặc. Ngoại thần ạ dạ tuột nhìn xem nó thần sắc, cũng không che giấu, Khắc Tô Lô thần minh từ trước đến nay có lời nói, từ trước tới giờ không hội che che lấp lấp, không có quanh co lòng vòng. Hắn trực tiếp trước làm ra giải thích. Dạ Chi Vương tìm tới chúng ta, nói rõ tự thân thân phận, vì biểu hiện thành ý, cùng chúng ta thẳng thắn, nhậm do Ngô các loại tự mình kiểm tra đo lường hắn thực lực, ta vào đêm Chi Vương huyết đủ, tiến hành kiểm tra đo lường. Thất bà ngơ ngẩn, bị ngoại thần ạ dạ tuột lời nói rung động. Ngoại thần ạ dạ tuột thì là tiếp tục nói. Trung niên người quan chắc, ngàn năm số tuổi, đạt tới như thế cảnh giới, không phải chúng ta không thể bằng, nhục thân nó thực lực, ta hiểu rõ. Hồi tưởng lại cùng Tần Dạ lần đầu gặp mặt. Ạ dạ tuột nhớ rõ, lúc trước Tần Dạ lấy trung niên người quan chắc năng phần, thu hoạch gặp mặt hắn cơ hội. Song phương gặp mặt. Tần Dạ đi lên chính là thẳng thắn. Ạ dạ tuột tiến vào Tần Dạ huyết đục, từ Tần Dạ huyết đục, hoặc là nói thân thể, cảm nhận được không có gì sánh kịp tiềm lực. Đại hạ từ xưa đến nay, vô luận là huyền học hay là y học, đều đem người thân thể so sánh một cái vũ trụ, tiềm năng của người lớn nhỏ, liền nhìn thân thể, Ạ dạ tuột chỉ cảm thấy Tần Dạ thân thể chính là một cái rộng lớn vô ngần, nhìn không thấy bờ vũ trụ. Lại vũ trụ này cường độ kinh người, kiên cố trình độ, vũ trụ nổ lớn đều không tổn thương được nó mảy may. Nguyên nhân chính là này, người khác rung động Tần Dạ nhục thân cường đại, Ạ dạ tuột đã sớm biết được, cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn. Trung niên người quan chắc tại cùng chúng ta sơ tướng tức thời, đã là đạt đến đại bộ phận thần minh dốc cả một đời đều không đạt được độ cao. Mà hắn bây giờ đi hướng nhân gian độ kiếp, nó độ cao sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta tự nhiên không cảm thấy trung niên người quan chắc sẽ thua, nhiều chi phần thiên cố nhiên mạnh, nhưng ta càng xem trọng trung niên người quan chắc. Ạ dạ tuột nói ra nó ý nghĩ. Hắn cùng thấp bà đại chiến đến kịch liệt, chói lọi trình độ kinh thiên động địa. Một phe là Ấn Độ chủ thần, một phe là Khắc Tô Lô ngoại thần, cả hai thần minh vật pháp, chói lọi đến cực điểm, thành chư thần chiến chi địa lại một đạo phong cảnh. Thấp bà con mắt thứ ba hai đầu lông mày nhốn nháo. Hắn thoáng chốc đạo: "Ngươi cảm thấy Dạ Chi Vương cường tại phần thiên, nhưng ta cảm thấy phần thiên mạnh hơn Dạ Chi Vương. Nhữ tâm hướng mình một phương, không gì đáng trách, mà ta cũng như vậy, vậy liền lặng chờ kết quả ra, không, không nên là lặng chờ, nô cùng Nhữ giao chiến, hy vọng Nhữ đừng ở kết quả chưa ra lúc trước bại vào ta. Vậy liền rửa mắt mà đợi." Thất bà thoại nói ra, mi tâm con mắt thứ ba nở rộ, ngoại thân ạ dạ tuột toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm tràn đầy hủy diệt. Thất bà con mắt thứ ba, tương truyền tiêu hủy hết thảy. Ngoại thân ạ dạ tuột không nhanh không chậm thân thể run run, phản phất hoa kén thành bướm, thân thể giống như kén vỡ ra rút đi, từ trong thân thể lộ xác ra mới được đi thể xác, tránh thoát thất bà con mắt thứ ba hủy diệt. Cứ việc tâm hệ Tần Dạ cùng phần thiên tình hình chiến đấu, bọn hắn giao thủ cũng chưa từng đình trệ, kịch liệt không gì sánh được, nghiêm nhiên thành lại một cái khu vực chân không. Mà liên tại bọn hắn đại chiến lúc, so với thất bà quan tâm Tần Dạ chỗ tình hình chiến đấu, nhìn chung toàn bộ chư thần chiến, quan tâm nhất cũng không phải là thất bà, mà là Quỷ Hầu Yên Chi. Lúc này, Quỷ Hầu Yên Chi dựa vào chiến đấu khoảng cách, không ngừng liếc nhìn Tần Dạ một phương. Không nghĩ tới à, Dạ Chi Vương thế mà còn là nhục thân người chứng đạo sao? Ta còn tưởng rằng hắn là pháp vương đâu, hẳn là cách gọi vương không sai đi. Thời đại này ưa thích đem am hiểu pháp thuật người, cách gọi vương. Mở miệng chính là Ạ Phở Ôn. Nàng này sẽ đang cùng Quỷ Hầu Yên Chi kề vai chiến đấu, đối phó một tôn trọng độ cảm nhiễm sinh linh. Quỷ Hầu Yên Chi mắt nhìn Ạ Phở Ôn. Nàng biết Ạ Phở Ôn nói pháp vương là hiện đại dùng từ, nàng không có đi dầu diếm, hồng cái đầu hạ dung ý hiệp mỉm cười nói. Phu quân từ ngàn năm trước nhập đạo một khắc, chính là đi nhục thân, năm đó ta lần thứ nhất gặp được phu quân, là bị hắn trước dùng bạo lực đánh cho một trận, đến tiếp sau lại dùng bị ta khắc chế thuật pháp, lấy hạ khắc thượng dạy dỗ ta một trận. Lúc trước ta hỏi qua hắn, làm sao phu quân đi nhục thân chứng đạo, còn tu nhiều như vậy thuật pháp, hắn nói cái này gọi cận chiến pháp sư. Chương 467, chỉ là nhất thời cao hưng phía dưới, lại sáng lập đã xuất thần lời nói lịch sử tiến trình tiến lên giả chương 467, chỉ là nhất thời cao hưng phía dưới, lại sáng lập đã xuất thần lời nói lịch sử tiến trình tiến lên giả Quỷ Hầu Yên Chi đề cập đến Tần Dạ, đôi mắt đẹp tràn đầy tinh quang, đạo. Phu quân cảm thấy vô luận là nhục thân chứng đạo hay là pháp vương, đều có khuyết điểm, muốn làm liền làm toàn năng, cận chiến pháp sư là nhất không sai lựa chọn, có thể cận chiến, có thể biến chỉnh, cả công lẫn thủ. Ạ Phở Ổ nghe được kinh ngạc liên tục, ngăn không được cảm khái lên tiếng. Nguyên lai Dạ Chi Vương điện hạ, sớm tại đi đến tu đạo một đường lúc, liền đã vì mình tương lai trải tốt muốn đi đường sao, quả nhiên là nghiệm chứng câu nói kia, nhìn xa trông rộng. Quỷ Hầu Yên Chi nghe vậy cười một tiếng, lại là lắc đầu phủ định Ạ Phở Ổ lời nói. Ý nghĩ của ngươi, ta lúc đầu vậy nghĩ như vậy, vậy đem ý nghĩ báo cho phu quân qua, phu quân xác thực phủ định ý nghĩ của ta. A, không phải nhìn xa trông rộng. Cái kia lại là cái gì? Là nhất thời cao hứng. Quỷ Hầu Yên Chi thẳng thắn nói ra, Tần Dạ lúc trước đối với nàng đáp lại. Ạ Phở Ổ đã kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Tần Dạ chỗ phương hướng, nơi đó khói bụi tràn ngập thượng thiên, quyền quyền đến thịt biết hai manh minh không ngừng, giống như tiếng sấm, tựa như âm bạo, đinh thái nhức óc. Mà ở trên trời thái dương chiếu dọi xuống, mơ hồ có thể thấy được, trong bụi mù có hai bóng người, một đạo Tần Dạ cao thân ảnh, một đạo có bốn cái cánh tay thân ảnh. Cho nên bây giờ chư thần chiến dẫn phát người, cảm nhiễm thần thoại danh sách tất sát chủ vị Dạ Chi Vương điện hạ. Có thực lực hôm nay, cùng toàn phương diện bản sự, chỉ là bởi vì nhất thời cao hứng. Ạ Phở Ổ đắc nghẹn họng nhìn chân trối. Một bên khác, Tần Dạ cùng phần thiên giao chiến chỗ, cả hai quyền cước tăng theo cấp số cộng, nhục thân đối kháng, Tần Dạ đánh ra một quyền, phần thiên cũng là trở tay nện ra nằm đấm, đánh vào trên người của đối phương. Mặc dù phần thiên có bốn cánh tay, thường nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhưng Tần Dạ lại là ứng phó có thừa, cùng phần thiên lực lượng ngang nhau. Cái này khiến phần thiên ý thức đến một sự kiện. Tần Dạ lực lượng cùng tốc độ trên mình, hắn đánh Tần Dạ hai quyền, tương đương Tần Dạ đánh một quyền. Phần thiên tâm tình nhất thời khó mà bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tần Dạ trên cổ tay treo đèn kỵ thiên điều lồng đàm, nguyên nhân truyền nhiễm đầu đem cả hai nhục thân đối kháng, toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, so thấp bà nhìn đều rõ ràng, như là dạp chiếu phim hạng nhất tòa xem ảnh vị trí cùng cuối cùng tòa khác nhau. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu mục quang chớp đốt, có chút lâm vào điên cuồng, trong miệng không ngừng nỉ non. Đến cùng là ai, người nào thắng Dạ Chi Vương, ai bảo Dạ Chi Vương không đổi theo kịp? Liền trên nhục thân Dạ Chi Vương đều như vậy, ai có thể sánh vai thậm chí siêu việt Dạ Chi Vương? Dạ Chi Vương hẳn là đang gạt ta. Làm sao có thể có so Dạ Chi Vương thiên phú tuyệt hơn người? Hắn nghĩ linh tinh, ánh mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Dạ, bắt lấy Tần Dạ mỗi một chi tiết nhỏ, ngôn ngữ, thần thái, hành động, thậm chí phỏng đoán Tần Dạ lúc này ý nghĩ trong lòng. Bên cạnh, bị giam giữ cảm nhiễm thần minh không dám thở mạnh, nguồn gốc từ tại cảm nhiễm của mình, hắn có loại cảm giác, chỉ cần nguyên nhân truyền nhiễm đầu nguyện ý, hắn hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nhất là trước đó, nguyên nhân truyền nhiễm đầu hỏi hắn, liên quan tới có tồn tại hay không Dạ Chi Vương cần đuổi theo người lúc, hắn trả lời không được, nguyên nhân truyền nhiễm đầu một khắc này liền muốn giết chết hắn. Đang lúc cảm nhiễm thần minh suy nghĩ thời khắc, đột nhiên, nguyên nhân truyền nhiễm đầu từ nghĩ linh tinh bên trong thoát ra, sờ lấy mặt mình, không khỏi cảm khái nói: "Trên đời này là thật không công bằng à, có người xuất sinh chính là ngậm lấy địa vàng, có người lại là lưng meo nợ nần, khác nhau một trời một vực, mà cái sau muốn leo đến ngang nhau địa vị, cần tốn hao rất nhiều. Có thể người trước không cần, thậm chí có thể ngồi ở kia bên cạnh quan sát người sau cố gắng leo lên, ngươi nói đúng không? Cái này rất không công bằng." Mặc dù nguyên nhân truyền nhiễm đầu không có đi xem cảm nhiễm thần minh, nhưng cảm nhiễm thần minh biết đối phương đang hỏi hắn. Hắn chặn lại nói: "Đúng vậy, xác thực bất công vô cùng, trong nhân thế chính là như vậy, thiên nhiên vạn vật sinh linh, không có công bình chân chính, liền xem như trong bụi hoa hoa dã một dạng. Bụi hoa biên giới hoa, trời sinh bởi vì vị trí địa lý tốt, hưởng thụ được càng nhiều chiếu sáng diện tích, mà trong bụi hoa hoa lại cần cố gắng rỗi dài, lấy lớn lên so mặt khác hoa cao, mới có thể hấp thu đến càng nhiều ánh nắng. Thậm chí liền thần minh chủng tộc cũng là như thế, thần minh chủng tộc coi trọng huyết mạch không tinh khiết, sinh ra lúc thực lực đều đem so với đồng tộc thấp, mà những huyết mạch kia thuần chủng thậm chí kẻ phản tổ, sinh ra một khắc chính là tương lai đã chú định cường đại." Cảm nhiễm thần minh nhìn về phía nguyên nhân truyền nhiễm đầu, ánh mắt mang theo tham dò tính, không biết mình nói lời có phải hay không phù hợp cảm nhiễm sinh linh ý nghĩ. Một giây sau, cảm nhiễm sinh linh mở miệng: "Đúng vậy à, không công bằng, vậy là ngươi nguyện ý trở thành người trước hay là người sau? Người trước ngậm lấy thìa vàng, người sau mắc nợ cần gấp bội cố gắng đuổi theo, ngươi muốn trở thành cái nào?" Đột nhiên xuất hiện lại một cái tra hỏi. Cảm nhiễm thần minh sửng sốt, mí mắt co rúm, không biết trả lời như thế nào, trước đó trả lời không được, kém chút bị cảm nhiễm đầu nguồn giết chết, hiện tại nếu là trả lời không được, hoặc là trả lời sai, có trời mới biết đối phương sẽ không biết thật giết hắn. "Ngươi không nghe thấy câu hỏi của ta sao?" Nguyên nhân truyền nhiễm đầu gặp không được đến hồi phục, chợt hỏi. Cảm nhiễm thần minh giật nảy mình, hắn biết không trả lời không được, chỉ có thể kiên trì tùy tâm trả lời. Tự nhiên là lựa chọn người trước ngậm lấy thìa vàng, dẫn trước người khác một bước, dẫn trước hàng bắt đầu, ta muốn không ai không vui dẫn trước hàng bắt đầu, huống hồ người sau muốn đuổi theo người trước. Cảm nhiễm thần minh lời nói hơi ngừng lại xuống. Người sau hao tâm tổn trí phí sức mới có thể đi đuổi kịp, thậm chí không nhất định có thể đuổi kịp, có đôi khi cố gắng ở thiên phú trước mặt, không đáng một đồng, điển hình nhất chính là thần minh chủ tổng. Đương nhiên, nếu như là người, có lẽ cố gắng hữu dụng, nhưng tiêu hao này thời gian nhiều lắm. Cảm nhiễm thần minh liếc trộm nguyên nhân truyền nhiễm đầu sắc mặt biến hóa, gặp nó không hề bận tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung: "Ta muốn vấn đề này cũng không tính vấn đề đi. Dù sao chỉ cần là cái bình thường tư duy, hẳn là đều sẽ không chút do dự lựa chọn người trước đi." Lần này lời nói ra, nguyên nhân truyền nhiễm đầu rốt cục cấp ra phản ứng. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu chậm rãi nói: "Đúng vậy à, ta muốn không ai sẽ đi lựa chọn người sau, càng muốn lựa chọn người trước, hoặc là nói không chút do dự lựa chọn, ai không muốn thoải mái hơn chút, ai không muốn dẫn trước đúng không?" Cảm nhiễm thần minh gặp nguyên nhân truyền nhiễm đầu phụ họa chính mình, trong lòng không khỏi vui mừng, liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng vậy à, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như có thể mà nói về đến thiên phú dị bẩm." Cảm nhiễm thần minh nhịn không được nhìn về phía Tần Dạ. Hắn đồng dạng bị giam giữ tại đen kịt thiên điều lồng giam, gần nhất khoảng cách quan sát Tần Dạ cùng Phần Thiên giao thủ, gặp Tần Dạ cùng Phần Thiên đánh có đến có về, cũng nghe được Tần Dạ cùng Phần Thiên nói chuyện với nhau. Cảm nhiễm thần minh không khỏi nói: "Nếu như là nếu có thể, ta cũng muốn trở thành Dạ Chi Vương thiên phú bực này dị bẩm hạng người, ngàn năm số tuổi, lại so vai thiên địa hỗn độn mới bắt đầu cổ lao thần minh, bực này dẫn trước hàng bắt đầu, ta muốn không ai không nguyện ý." Hắn nói nhìn về phía nguyên nhân truyền nhiễm đầu, nhìn cùng Tần Dạ giống nhau đến 7-8 phần nguyên nhân truyền nhiễm đầu dung mạo mặt bên, hắn lộ ra trừng cầu ánh mắt, phảng phất tại uy mắng hỏi thăm: "Hắn nói như vậy đúng hay không?" Đồng thời, hắn nhịn không được hiếu kỳ đang suy nghĩ. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu như vậy khuôn mặt, Tần Dạ cũng là như thế khuôn mặt, cả hai đều không ngoại lệ đều là riêng phần mình lĩnh vực bá chủ người nổi bật, chẳng lẽ lại trưởng thành như vậy khuôn mặt đem thiên phú dị bẩm. Chương 468, Đế Vương tướng mạo cũng không phải khoa trương như vậy, chủ thần tướng mạo còn tạm được. Chương 468, Đế Vương tướng mạo cũng không phải khoa trương như vậy, chủ thần tướng mạo còn tạm được. Tại đại hạ, có thầy phong thủy nói chuyện, xem phong thủy, có biết âm trạch dương trạch tốt xấu, nhìn tướng mạo, có biết một người tương lai, thậm chí đoạn người sinh tử nguy cơ. Bởi vì tại thời phong thủy nghiên cứu bên trong, người tướng mạo có thể quyết định một người tương lai. Như trong truyền thuyết đế vương tướng mạo chính là thân có đế hoàng mệnh cách, loại người này tương lai phong hầu bái tướng là cơ bản, thậm chí là đăng cơ xứng đế. Chẳng lẽ lại Dạ Chi Vương cái này tướng mạo là đế vương tướng mạo? Cảm nhiễm thần minh lẩm bẩm, sau đó lắc đầu nói: "Không có khả năng, đế vương tướng mạo cũng không phải khoa trương như vậy, chủ thần tướng mạo còn tạm được." Cảm nhiễm thần minh đối đại hạ văn hóa có hiểu biết, Đối với thầy phong thủy cái này một đại hạ cực kỳ văn hóa đặc sắc huyền học đồ vật, hắn hiểu rõ không ít, bao quát đế vương tướng mạo, có thể một phen xem xét so sánh. Hắn không cảm thấy Tần Dạ tướng mạo là đế vương tướng mạo, mà lại cho dù là đế vương tướng mạo người, thân có thiên mệnh nghiên cứu, tương lai thành tựu bất phàm, thế nhưng không phải như thế cái thành tựu, đạt tới Tần Dạ cấp bậc này, liền xem như đế vương tướng mạo người cũng là làm không được, thúc ngựa không có khả năng với tới. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, cảm nhiễm thần minh chú ý tới có ánh mắt quan tới, không khỏi thân thể bỗng nhiên thẳng băng. Chỉ thấy nguyên nhân truyền nhiễm đầu chẳng biết lúc nào, lần đầu không có đi chú ý Tần Dạ, ghé mắt nhìn về phía cảm nhiễm thần minh. Hoàng bét, ta là nơi nào nói sai sao? Cảm nhiễm thần minh thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài thì là lộ ra dáng tươi cười hỏi thăm. Thế nào? Đầu nguồn đại nhân là có chuyện gì muốn hỏi sao? Hắn coi là nguyên nhân truyền nhiễm đầu là muốn hỏi vấn đề, nhưng mà một giây sau, nguyên nhân truyền nhiễm đầu lại là ném ra một câu. Có nhiều thứ, không nên nghĩ đừng đi muốn. Ân. Cảm nhiễm thần minh ngơ ngẩn, nguyên nhân truyền nhiễm đầu lời rất khẽ, mặc dù chỉ là rất đơn giản một câu, nhưng cảm nhiễm thần minh ngửi được nguy hiểm, đó là so trước đó trả lời không được còn tử vong nguy hiểm. Bất quá so với nghĩ những thứ này, cảm nhiễm thần minh hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu tựa hồ có thể nhìn rõ lòng người, hoặc là nói có thể đối cảm nhiễm sinh linh có cảm ứng, nhưng có biết cảm nhiễm sinh linh ý nghĩ trong lòng. Ý thức được điểm này, cảm nhiễm thần minh cả kinh lui lại. Nguyên nhân truyền nhiễm đầu thấy thế, không nói tiếng nào, chỉ là lại nhiều nhìn một chút sau, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú Tần Dạ, chú ý Tần Dạ nhất cử nhất động. Một bên khác, Tần Dạ cũng không biết nguyên nhân truyền nhiễm đầu đang chăm chú hắn, hắn hiện tại lực chú ý tại phần thiên bên trên. Cả hai giao thủ đến gay cấn, chỉ gặp Tần Dạ trên mặt xanh một miếng tím một khối, trên thân mang theo thương, có máu từ vết thương chảy ra. Lúc này, Tần Dạ xóa đi trên mặt vết máu, toa miệng nói: "Không hổ là cổ xưa nhất thần thoại, đản sinh chủ thần chính là cường đại, so thủy thần cộng công lợi hại hơn nhiều." Nó âm thanh không có thu liễm, chính trong chiến đấu thủy thần cộng công nghe chút, khóe miệng giật một cái, một cỗ lửa vô danh từ trong lòng thoát ra. Đều không có cùng Tần Dạ giao thủ, làm sao nằm đều trúng đạn. Mà Tần Dạ một tiếng này cũng làm cho thủy thần cộng công sơ sẩy, bị thiên chiếu tam thần bắt lấy sơ hở đánh trúng, nhưng thủy thần cộng công dung hợp nhiều loại cảm nhiễm sinh linh, cũng không như vậy bị trọng thương. Vẫn như cũng là sinh long hoạt hổ đứng dậy. Trái lại là thiên chiếu tam thần, có Tần Dạ chỉ đạo, cùng Tần Dạ trong lúc vô hình dùng lời nói hiệp trợ, vẫn như cũng không thể từ thủy thần cộng công trong tay chiếm được chỗ tốt. Làm sao bây giờ? Sở Sa Nụ nắm chặt thảo thế kiếm, ngón tay có chút rất nhỏ rung động. Đây là nhanh kiệt lực biểu hiện. Cùng thủy thần cộng công dây dưa đến nay, Sở Sa Nụ ba lần suýt nữa bị cảm nhiễm, có miễn dịch khẩu trang chèo chống, khiến cho miễn phải bị cảm nhiễm. Có thể coi là như vậy, Sở Sa Nụ cũng là bị thương, lồng ngực lõm một khối, đây là trước đây không lâu thủy thần cộng công tạo thành. Chống đỡ. Thiên chiếu đại thần trả lời một câu. Hắn hiện tại tình huống cũng không khá hơn chút nào, sau lưng điêu khắc đại nhật thiếu một góc, quang mang trở nên mở đi một chút, như là sắp nhật thực đại nhật một dạng. Hiển nhiên, thiên chiếu đại thần bị thương không nhẹ thế, nhưng không thể không dáng chống đỡ lấy. Chỉ gặp hắn đảo qua bốn bề tình hình chiến đấu. Áo đinh cùng rẽ ở rùa bính, cả hai đánh ra hỏa khí, nhao nhao nhuốm máu, áo đinh bịt mắt đều bị đánh chốc ra, lộ ra trống rỗng nhãn động, nó nhãn động dưới máu, bị rẽ ở gây thương tích. Có thể rẽ ở cũng không khá hơn chút nào, tóc hai bù xù, nơi bả vai có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, sâu đủ thấy xương, làm cho người không rét mà run. Trừ ngoài ra, Ngọc Hoàng đại đế, chín trụ thần kéo chờ chút thần thoại chủ thần tình hình chiến đấu, cũng là đều có tổn thương, chỉ là trong thời gian ngắn còn không cách nào phân ra thắng bại. Có thể làm thống ngự một phương chủ thần, cái nào không phải có chút tài năng, không có khả năng bị nhanh như vậy đánh bại, cũng liền Khải Nhĩ Đặc Thần Vương không may, đụng phải cổ lao thần minh phần thiên. Có thể mặc dù là như thế, Khải Nhĩ Đặc Thần Vương cũng là không có bỏ mình. Dù có bị đại thần vậy chú ý tới những này, cắn răng nói: "Chống đỡ, chí ít tại cái khác chủ thần không có đưa ra tay trước đó, chúng ta bên này không có khả năng bại, nếu không chúng ta đều sẽ thành đột phá khẩu." Sở Sa Nụ không có ngôn ngữ, trong tay thảo thế kiếm nắm chặt. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thiên chiếu đại thần khiêu động càng nhiều thần lực, bổ sung sau lưng điêu khắc đại nhật kiếm khuyết một góc. Thủy thần cộng công thấy cười một tiếng, phun ra trong miệng máu, sau đó nói: "Các ngươi tựa hồ là nỏ mạnh hết đã à, tiếp tục như thế không thể được, cho dù có tên đáng chết nọ giáo dục, các ngươi cũng là không còn dùng được. Từ bỏ đi, không bằng gia nhập ta một phương này, cùng ta trở thành đồng bạn, các ngươi đem tỏa sáng tân sinh, cái này so tên đáng chết nọ dạy các ngươi tới càng đường tắt." Thiên chiếu đại thần đối với đạo này: "Chúng ta đúng là nỏ mạnh hết đã, nhưng đối phó ngươi vẫn là có thể." Sở Sa Nụ thì là thoải mái cười nói: "Cùng ngươi giao thủ, đúng là mệnh chết ta, bất quá thôi, cũng liền mệnh mỏi điểm, chống đến những người khác đưa ra tay là được." Thủy thần cộng công nghe vậy, giơ lên cười tủm tỉm dáng tươi cười: "Chống đỡ, bọn hắn có thể đằng không xuất thủ, Khải Nhĩ Đặc Thần Vương chính là ví dụ, hắn đừng nói đưa ra tay, hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, nằm ở bên kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào." Nó ngôn ngữ kích thích thiên chiếu tam thần, nhưng chính đang thủy thần cộng công vừa mới chuẩn bị tiếp tục đâm kích, bành, thần minh chi huyết máu đầy thương khung, thần minh thân thể như thiên thạch rơi xuống, xẹt qua chân trời, đem thiên khung thiếu đốt, đem đại địa đánh chìm. Chỉ thấy một chỗ chủ thần cấp giao chiến chỗ, xuất hiện thắng bại tây cần, thắng bại tựa hồ bóc rốt cuộc. Thủy thần cộng công nhìn chăm chú nhìn sang, sắc mặt không khỏi nhất ngưng. Thiên chiếu tam thần nhìn lại, lại là sắc mặt buông lỏng, trong đó Sở Sa Nụ càng là buông ra căng cứng tâm thần cười một tiếng: "Cộng công ngươi xác định là thủy thần sao? Không phải nấm mốc thần, nhìn ngươi miệng quạ đen này, lúc này mới vừa nói xong, liền có thắng bại muốn phân ra, hơn nữa còn là ngươi không nguyện ý nhất nhìn thấy tên đáng chết nọ, Dạ Chi Vương các hạ thắng bại à?" Đang khi nói chuyện, Sở Sa Nụ dư quang liếc thấy, Tần Dạ cùng Phần Thiên giao chiến chỗ, Tần Dạ đứng ở thiên cung, Phần Thiên nhập vào thiên đường đại địa, như là mặt đất một đường rơi vào vỏ trái đất chỗ sâu, thậm chí nhập vào tới đất hạch đá thủy thần cộng công trầm mặc. Trong chiến đấu Zeus, Ngọc Hoàng Đại Đế, Áo Đinh, Vũ Xà Thần các loại thần vương, không khỏi là ghé mắt, bị Tần Dạ giao chiến sứ sở hấp dẫn. Chương 469, tháng bại cây cân ưu tiên, thế cục thay đổi a. Chương 469, tháng bại cây cân ưu tiên, thế cục thay đổi a. Thủy thần cộng công nhìn chăm chú hướng Tần Dạ giao chiến chỗ. Nó trong lòng có không ổn. Mặc dù không biết vừa rồi Tần Dạ cùng Phần Thiên làm cái gì, dù sao hắn cùng trời chiếu tam thần giao thủ, không có khả năng bao giờ cũng chú ý Tần Dạ, nhưng mà chỉ là thất thần một hồi, Tần Dạ bên kia liền ra biến hóa. Phần Thiên, Thất Bà ngạc nhiên, hắn tựa hồ không ngờ tới Phần Thiên sẽ bị đánh thành như vậy, hoặc là nói không nghĩ tới Phần Thiên sẽ bị thua. Ngoại thần ạ, Dạ tuất tại lúc này đạo: "Hiện tại ngươi còn cho là sao? Ta tự tin Trung Yên người quan chắc sẽ thắng, là một loại vô tri, một loại ngu xuẩn." Nó lấy khắc tô lỗ thần minh ngữ kể rõ ra. Thất Bà không có đi đáp lại, chỉ là biểu tượng hủy diệt con mắt thứ ba, nhìn chăm chú Tần Dạ giao chiến chỗ. Hiện tại Phần Thiên không biết sinh tử, hắn cần hiểu rõ rõ ràng, dù sao cũng là nhà mình thần thoại, hay là chủ thần cấp, dù sao bất luận cái gì thần thoại tổn thất chủ thần đều là tổn thất không nổi. Dạ Chi Vương các hạ thắng. Zeus nỉ non. Hắn lúc này cùng Áo Đinh cũng là giao thủ đến gay cấn, đã là lấy mạng đổi mạng. Áo Đinh nghe chút thần sắc cũng không dễ nhìn, Phần Thiên bại trận, đúng bọn hắn một phương sĩ khí đả kích rất lớn, nhất là đánh bại Phần Thiên hay là Tần Dạ. Hắn cùng Zeus không khỏi ném đi ánh mắt. Cùng một thời gian, Tần Dạ chỗ chủ thần chiến giao chiến chỗ. Khục. Phần Thiên một cánh tay từ lõm mặt đất chỗ sâu rũ ra, lay chạm đất mặt, từ hố đất bên trong mà ra, toàn thân cục đá vụn lăn xuống, hắn không có đi quan tâm bụi đất trên người. Hắn ngửa đầu, cùng thiên thượng Tần Dạ ánh mắt đụng nhau bên trên. Hắn nhìn thấy, Tần Dạ lồng ngực chỗ, quần áo tổn hại, lộ ra một cái vết thương ghê rợn, vết thương xương sườn đều lộ ra. Thần quang đốn náo. Tần Dạ chính lấy thần lực hội tụ vết thương, chữa trị vết thương. Nhưng coi như bị thương không nhẹ, Tần Dạ cũng không nhăn một phần lông mày, ngược lại treo mỉm cười, mang theo ý cười ý vị thâm trường nhìn xem Phần Thiên. Đây là Phần Thiên thị giác, mà đổi thành một bên. Tần Dạ nhìn thấy, Phần Thiên đứng ở hố đất bên trên, bốn cánh tay, trong đó một cánh tay bàn tay không thấy, một cánh tay khác hiện ra bất quy tắc vặn mèo, hiển nhiên tàn phế. Người trước đoạn trường chỗ, máu me đầm địa, cánh tay người sau bất quy tắc vặn mèo đến xương cốt đứt gãy từ trong làn da đâm ra. Cảnh tượng làm cho người tê cả da đầu. Ngay tại vừa rồi, Tần Dạ cùng Phần Thiên quyền đến thịt, thần minh càng là cường đại, càng là thắng bại tại giây phút ở giữa, thường thường một sai lầm đều là chí mạng, mà Tần Dạ bắt lấy thời cơ này. Tần Dạ đột nhiên bạo khởi, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Phần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Hoàn toàn không ngờ tới Tần Dạ nguyên lai còn bảo lưu lại một phần, không có dốc toàn lực, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này. Phần Thiên cùng Tần Dạ đụng nhau nắm đấm, toàn bộ nắm đấm bàn tay nổ tung, Tần Dạ nắm đúng thời cơ, vung ra một quyền khác, Phần Thiên một cánh tay khác ngăn cản, nắm đấm cùng cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, cánh tay xương cốt bẻ gãy. Thần minh xương, đó là thế gian cứng rắn nhất đồ vật một trong, nhưng làm vật liệu luyện khí. Lúc trước Trần Uyên tuyển chính là cầm thái thản thần minh xương, chế tác giải phẫu cảm nhiễm sinh linh giao giải phẫu. Bây giờ Tần Dạ dưới một quyền, mạnh như Phần Thiên thần minh xương đều bị bẻ gãy. Dạ Chi Vương ngươi giấu giếm rất xấu a. Phần Thiên hai đầu lông mày trừ kinh ngạc, còn có lửa giận, hắn không thể tin được, lực lượng của mình nguyên lai không phải kém hơn một chút Tần Dạ, mà là bị giành trước không ít. Nhìn xem đoạn trưởng thương miệng, Phần Thiên biết, chính mình tiếp tục đánh xuống, không phải Tần Dạ đối thủ. Tạ ơn qua trường, ta thường xuyên được xưng là lão âm bị. Tần Dạ mỉm cười nói, sau đó theo sát nói câu, dù sao ta thích nhất chơi xấu. Phần Thiên đối với đạo này đã nhìn ra. Phần Thiên nói đảo qua Hermes, sơ sản đủ các loại bị Tần Dạ giáo dục, phong cách chiến đấu trở nên xuất sinh mười phần thần minh bọn họ. Hermes cảm nhận được ánh mắt, sông nói nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai nói, đừng nhìn ta như vậy, ta đánh không lại các ngươi những này, chỉ có thể dở trò chiêu dù sao làm người không bị mình, thiên chu địa diệt. Lúc này, sơ sản đủ cười ha ha, làm người không bị mình, thiên chu địa diệt, có thể thắng là được, ta cảm thấy không sai, ngươi nói đúng không, thủy thần cộng công, ngươi dung hợp hắc thành hoàng thế nhưng là cũng là như thế hành vi. Thủy thần cộng công lông mi âm trầm xuống. Tần Dạ đánh bại Phần Thiên, cứ việc hiện tại Phần Thiên còn có sức đánh một trận, nhưng bây giờ thắng bại tay rõ ràng, Phần Thiên bại trận là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ bị sở sạn nụt như thế một chế dễ ước, Thủy thần cộng công vốn cũng không thoải mái tâm tình, càng thêm khó chịu. Hắc Thành Hoàng nhưng cũng là dở trò cao thủ, nhưng nguyên nhân chính là này, hắn thống hận Tần Dạ, không chỉ là bị Tần Dạ bắt được giam giữ ngàn năm, càng là bởi vì ban đầu là bị Tần Dạ âm mấy lần. Đây đối với một cái lao âm bị tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Liên giống với là một cái chơi ăn gà trò chơi lao âm bị, dị vang chỉ có hắn ngồi xổm ở bụi cỏ, mặc đồ rắn di âm người, kết quả sẽ có một ngày, hắn chính ngồi xổm bụi cỏ chuẩn bị âm người, kết quả bụi cỏ nổ tung. Có người tại trong bụi cỏ, chuyện trước thả lưu đạn, cùng một đống phân. Lưu đạn bạo tạc, phân nổ tung, đem lão âm bị nổ đầy người phân chết đi. Cái này khiến lão âm bị như thế nào chịu được. Giờ phút này, như là phát động chớp mở, Hắc Thành Hoàng đối với Tần Gia ký ức hiện hiện, tất cả đều là bị Tần Gia âm ký ức, Thủy Thần Cộng Công không khỏi nổi giận. Thủy Thần Cộng Công lúc này xuất thủ càng thêm kịch liệt. Thứ nhất là hỏa khí đi lên, thứ hai là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Bây giờ thế cục thay đổi, Tần Dạ cùng Phần Thiên phân ra được thắng bại, thời gian vấn đề sớm hay muộn, một khi Phần Thiên triệt để bại, Tần Dạ đem đưa ra tay, đến lúc đó chủ thần khác đem tồn tại bị Tần Dạ tìm tới khả năng. Đến lúc đó chính là mét hơn nặc cốt bài. Không có cái nào Thủy Thần Cộng Công một phương chủ thần nguyện ý thấy cảnh này. Cho nên Thủy Thần Cộng Công dự định tại phần Thiên Triệt để thất bại trước, trọng thương Thiên Chiếu Tam Thần, sau đó trước một bước đưa ra tay. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Điểm này đạo lý không đơn thuần là Thủy Thần Cộng Công biết được, chủ thần khác cũng giống vậy. Không khỏi cảm nhiễm sinh linh một phương, các chủ thần ở sau đó trong giao chiến, càng thêm điên cuồng, đều muốn tại Tần Dạ phân ra thắng bại trước một bước phân ra thắng bại. Mà trái lại Tần Dạ một phương, các chủ thần tiến công biến thành phòng thủ, chỉ cần phòng thủ được, chống đến Tần Dạ đưa ra tay liền có thể. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, càng là vội vàng, càng dễ dàng trong lòng đại loạn, xuất hiện sai lầm, bọn hắn chỉ cần chờ đợi đối phương chủ thần tiến công phạm sai lầm, bắt lấy phạm sai lầm thời cơ xuất thủ, hoặc là các loại Tần Dạ đưa ra tay. Phu quân, Quỷ Hầu Yên Chi nỉ non, nó hồng cái đầu hạ đôi mắt đẹp lúng náo, có tràn đầy vui sướng. Đây chính là phu quân của nàng, cho dù là tại chúng thần nói chư thần chiến, cũng có thể tách ra lộng lẫy nhất phong thái. Trần Uyên tuyển thì là vỗ tay bảo hay. Ha 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 ha, không hổ là lão tử nhìn chúng kinh địch, đánh nhanh lên, đem cân bằng đánh vỡ, triệt để đánh chìm thiên đường chi địa, ta muốn nhìn thấy thượng giới thiên địa hủy diệt, ta muốn làm nghiên cứu. Đang khi nói chuyện, Trần Uyên tuyển hai tay đặt ở bên miệng, hô: "Tần Dạ lão tử yêu ngươi, ủng hộ a." Đánh xuyên qua hết thể địch. Tiên sư cha. Vì tự tìm, hắn đem các quốc gia ủng hộ khẩu ngữ hô lên. Nó âm thanh không biến mất, cố ý thêm mắm thêm muối kêu lớn tiếng, bị không ít chúng thần nghe thấy. Chương 470, thắng bại phân ra, Ấn Độ chủ thần bại. Chương 470, thắng bại phân ra, Ấn Độ chủ thần bại. Hắn không phải chúng ta một phương sao? Cảm nhiễm sinh linh. Hắn kêu là đại hạ ngữ là không. Cảm nhiễm sinh linh làm sao tại vì Dạ Chi Vương ủng hộ, Tần Dạ là Dạ Chi Vương dành tự đi. Trần Uyên tuyển gầm thét, ở tại xung quanh thần minh bọn họ nghe thấy, trong đó bao quát trọng độ cảm nhiễm sinh linh, cùng cảm nhiễm thần thoại một phương thần thoại thần minh. Bọn hắn nhìn thấy Trần Uyên tuyển, trước tiên tưởng rằng quân đội bạn, dù sao cảm nhiễm sinh linh khí tức rất dễ dàng phân rõ, nhất là có linh trí trọng độ cảm nhiễm sinh linh. Nhưng rất nhanh, tại trọng độ cảm nhiễm sinh linh giải thích xuống, bọn hắn nhao nhao hiểu được, đó là ta cảm nhiễm sinh linh ra phản đồ, là cái kia Trần Uyên Tuyển. Mở miệng nói ra lời này chính là thân công báo, hắn cùng Trần Uyên Tuyển khoảng cách không xa, mặc dù là trọng độ cảm nhiễm thần linh, nhưng thân công báo trời sinh tính âm u, không có chủ động đi tìm cường đại thần minh, mà là tại biên giới thu hoạch thần minh. Chỉ tiếc ý nghĩ rất tốt, lại bị Thiên Đình thần minh nhìn rõ. Khương Tử Nha cùng thân công báo giao thủ, phòng ngừa thân công báo đi đánh lén thu hoạch thần minh. Lúc này, thân công báo nói xong, nhịn không được lại nói câu: "Hắn là phản đồ, ảnh hưởng chúng ta hùng vĩ kế hoạch xuất sinh." Hắn bao nhiêu đúng Trần Uyên Tuyển bất mãn, bởi vì trước đây không lâu, hắn cùng Khương Tử Nha giao thủ, biết được miễn dịch khẩu trang chính là Tần Dạ cùng Trần Uyên Tuyển cộng đồng nghiên cứu ra. Tại thân công báo xem ra, Trần Uyên Tuyển hành vi quả thực là tội ác tày trời, nếu như không giúp đỡ Tần Dạ, mà là trợ giúp cảm nhiễm sinh linh một phương, coi như không có nghiên cứu ra lúc trước mục đích kế hoạch, cũng có thể mân mê ra không ít đồ tốt. Như vậy bây giờ chư thần chiến cuộc thế không chừng trở nên không giống mới. Dù sao Trần Uyên Tuyển cùng Tần Dạ cộng đồng nghiên cứu miễn dịch khẩu trang, tại chư thần chiến bên trong lấy được chi phối chiến cuộc tác dụng to lớn. Nguyên nhân chính là này. Thân công báo tức giận, đồng thời càng thêm hối hận không thể giết chết Tần Dạ. Nếu như lúc trước có thể giết chết Dạ Chi Vương, Trần Uyên Tuyển liền không khả năng rơi vào Dạ Chi Vương chi thủ, vậy không có khả năng tạo thành bây giờ cục diện. Thân công báo nghĩ thầm, nhìn về phía phương xa Tần Dạ. Nhìn phần thiên bị Tần Dạ đè lên đánh, trong lòng càng cảm thấy lúc trước hẳn là càng muốn Vương nghĩ cách giết chết Tần Dạ. Nhưng ý nghĩ này mới toát ra, tới giao thủ Khương Tử Nha, nhìn ra thân công báo bắt trước. Sư đệ ngươi có phải hay không đang suy nghĩ hẳn là sớm đi giết chết Dạ Chi Vương? Phải thì như thế nào? Thân công báo thuận miệng trả lời câu. Khương Tử Nha lập tức nói, vậy ngươi sai ngươi khi đó đã sớm ngờ tới Dạ Chi Vương nguy hiểm, cũng nghĩ phương nghị cách giết chết Dạ Chi Vương, chỉ tiếc các ngươi tìm kiếm nghị cách bên dưới đều không thể giết chết Dạ Chi Vương. Hắn mỉm cười, đả thần tiên huy động, đối với thân công báo đầu gõ đi. Thừa nhận đi, sư đệ, các ngươi căn bản không đối phó được Dạ Chi Vương, mà đúng là như thế, các ngươi hiện tại cũng vô pháp thắng được chiến cuộc này. Bành! Thân công báo đầu bị đập nát, màu đen đậm đặc chất lỏng văng khắp nơi, nhưng một giây sau thân công báo đầu một lần nữa ngưng tụ. Hắn ánh mắt luồn náo, cũng không đi trước tiên đáp lại Khương Tử Nha. Tại Khương Tử Nha lại giao thủ mấy lần sau, hắn mới có đưa ra miệng, thúc đẩy dưới hung bạch ngạch hổ công kích Khương Tử Nha, sau đó nói, ta thừa nhận, ý nghĩ của ta là sai, chúng ta xác thực tìm kiếm nghĩ cách không có làm có thể giết chết Dạ Chi Vương. Ngược lại để Dạ Chi Vương càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thậm chí ngược lại vẽ rắn thêm chân, để hắn có được miễn dịch cảm nhiễm chờ chút. Nhưng này đều là quá khứ thức, không có nghĩa là hiện tại, Dạ Chi Vương cố nhiên thắng phần thiên, cũng không đại biểu chúng ta sẽ thua bắt chư thần chiến, chúng ta có thể làm sơ trong mộng tương Dạ Chi Vương đẩy vào hiểm cảnh. Thân công báo từ từ nói, lần này cũng có thể. Nhưng mà nói mới nói ra, Khương Tử Nha nghe vậy lại là cười, hắn quá quen thuộc thân công báo thương chu phong thần bảng thời kỳ, cả hai hiểu rõ. Khương Tử Nha đạo, ngươi xác định sao? Vì cái gì ta cảm thấy sư đệ ngươi nói ra lời này lúc có loại lực lượng không đủ a? Đang khi nói chuyện, Khương Tử Nha cố ý nhìn về phía Tần Dạ chỗ, nó cử động bị thân công báo bắt ở trong mắt. Thân công báo trong lúc nhất thời nhíu mày, hắn quả thật bị Khương Tử Nha nói chúng, nguyên bản hắn hay là rất có lòng tin, dù sao cũng là cảm nhiễm sinh linh, nhưng lại tại hắn nói ra vừa rồi cuối cùng một lời trước, hắn thấy được. Giờ phút này, Tần Dạ đấm ra một quyền, phần thiên hai cánh tay tề bay ra, một quyền đối đầu hai quyền, sau đó phần thiên một cánh tay nổ tung từ bàn tay tới cổ tay, lại đến cánh tay cùng tủ trỏ, cùng nhau huyết đục nổ tung, thần minh xương đều vỡ nát. Phần thiên bị thương nặng, ho ra máu tại chỗ. Giờ khắc này, thân công báo trong lòng sát na đột nhiên ngừng, không nguyện ý nhất đoán được cục diện hay là đến so trong dự đoán còn nhanh. Phần thiên bại. Nguyên bản Phần Thiên có trấn áp Tần Dạ khả năng, nhưng tại Tần Dạ thay đổi bên dưới, Tần Dạ biến nguy thành an, bây giờ đảo ngược trấn áp Phần Thiên. Cùng lúc đó, Phần Thiên ho ra máu tại chỗ một màn, phát sinh trong nháy mắt liền bị không thiếu chủ các thần chú ý tới, không ít người đều tại quan tâm cuộc chiến bên này. Không tốt. Lô Kỳ biến sắc. Mã Nhã Vũ xả thần phun lưỡi rắn, nhỉ nó nói, cục diện không đúng. Một bên khác, đấu chiến thắng Phật nhìn thấy Phần Thiên ho ra máu, tại chỗ phát ra lớn tiếng kỳ cười. Ba con mắt, mau nhìn à, Dạ Chi Vương, à, không, là chúng ta ân nhân cứu mạng Dạ Chi Vương đem cái kia cánh tay Trần Gia Hỏa đánh bại. Hắn nói, không quên xoay người hướng về phía Như Lai Phật Tổ hô. Như Lai lão nhi, ngươi mau nhìn a, cùng là Phật giáo Ấn Độ Gia Hỏa bại. Như Lai Phật Tổ đang cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giao thủ, bị đấu chiến thắng Phật như thế ngao làm nhảm một cú họng, hắn nguyên bản định toàn lực trấn áp Ngọc Hoàng Đại Đế, xong đi đưa ra tay, hiện tại đấu chiến thắng Phật hô lên Phần Thiên bại, hắn coi như không muốn chú ý cũng khó khăn. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ vô ý thức quay đầu, hướng Tần Dạ chỗ nhìn lại. Vừa xem xét này, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là đưa tay chạm mặt tới. Như Lai Phật Tổ bị Ngọc Hoàng Đại Đế một kích đánh vào trên đầu, toàn bộ Phật đà đầu tại chỗ bị kích diệt một nửa, thành nửa cái Phật đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng lúc này đạo, xem ra hay là bên ta hơn một chút. Cùng một thời gian, Thất Bà mày nhíu lại đến có thể đem thần minh xương đều bẻ gãy, vừa nghĩ tới Phần Thiên bại sau phản ứng dây chuyền, hắn nhịn không được nói, Phần Thiên đến cùng đang làm gì? Cùng lúc đó, Tần Dạ cùng Phần Thiên chỗ, Tần Dạ từng quyền ném ra, Phần Thiên ngăn cản không nổi, bị từng quyền đánh vào trên thân lưu lại một cái quyền ấn, bước chân đang lùi lại. Cuối cùng Phần Thiên đâm vào trên một tòa thần sơn, lui lại thân hình mới dừng. Nhưng ngừng thời khắc, Phần Thiên cũng là đầy người máu, đã chịu trọng thương, nghiêm nhiên đã mất đi cùng Tần Dạ một trận chiến tư cách. "Ngươi bại." Tần Dạ mỉm cười nói, ánh mắt cùng Phần Thiên đối mặt tại một hồi. Ngay sau đó, Tần Dạ ngẩng đầu, hướng về phía cách đó không xa chính thu thập mình hóa thân thượng đế mắt. Thượng đế dư quang liếc thấy, nhìn lại, hắn thời khắc có đang chăm chú Tần Dạ, gặp Phần Thiên chiến bại, hắn trước tiên lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước điên cuồng lựa chọn là đúng, có Dạ Chi Vương tại, thiên đường có lần nữa khôi phục khả năng. Cũng tại lúc này, Tần Dạ hướng về phía Thượng Đế đạo: "Giá hỏa này giao cho ngươi, hai người các ngươi đều là bị thương thân, ta nghĩ ngươi bây giờ có thể ứng phó, ta đi gấp rút tiếp viện địa phương khác." Chương 471, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, lây nhiễm Dạ Chi Vương cơ hội duy nhất. Chương 471, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, lây nhiễm Dạ Chi Vương cơ hội duy nhất tốt. Thượng Đế gật đầu, liền rời đi giao thủ Thượng Đế các hóa thân, đi vào Phần Thiên trước mặt. Hắn mỉm cười nhìn về phía Phần Thiên, đối phương chính bản thân thể khảm lên núi trong cơ thể, đã từng tản ra thần quang thần sơn, từ khảm nặng chỗ vỡ ra một đầu cơ hồ đem núi một bổ hai nửa vết rách, bốn bề còn có lít nha lít nhít nhỏ vết rách trải rộng. "Ngươi vẫn bại a, Phần Thiên, xem ra là tiền đặt cược của ta càng hơn một bậc." Thượng Đế đảo qua ngọn thần sơn này, đã từng hắn ưa thích ở đây thần sơn đỉnh núi, nhìn về phương xa, nơi này đỉnh núi độ cao có thể nhìn một cái không sót gì một phương tiên đường cảnh đẹp. Nghĩ thầm, Thượng Đế không biết là cố ý buồn nôn Phần Thiên hay là trêu ghẹo, nói ra về sau nơi này không chỉ là thưởng thức cảnh đẹp chi địa, cũng là một phần lạc ấn lịch sử tiến trình điểm du lịch. Nơi này từng ghi chép Ấn Độ chủ thần Phần Thiên bị Đại Hạ Dạ Chi Vương đánh tan, nơi này là chứng kiến chỗ. Khủ. Phần Thiên ho ra máu, chỉ là nhìn chằm chằm Thượng Đế. Hắn cũng không phải bởi vì đắp lên đế khí thổ huyết, chỉ là trước đó cùng Tần Dạ một trận chiến, Tần Dạ đánh nát không chỉ là hắn cánh tay, vậy gián tiếp tổn thương đến nó toàn thân, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị. Hiện tại Phần Thiên thực lực, mười không còn một, cùng hiện tại Thượng Đế cũng không khá hơn chút nào. Ngươi muốn chế giễu, còn chưa đủ tư cách. Phần Thiên chống lên thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Thượng Đế đạo: "Bất quá ngươi có một chút nói đúng. Ngươi xác thực thành công mà ta thì là cược sai, ta liền nên trước đó hung ác quyết tâm, đưa ngươi quay lại triệt để trọng thương, lại đem Dạ Chi Vương quay lại. Chỉ tiếc ta không có đi cược, lựa chọn ổn thỏa nhất thả ra Dạ Chi Vương, lấy tự thân đối phó hắn, nếu không tương lai này kết quả đem cải biến." Bành! Thượng Đế nở rộ thần quang, cùng Phần Thiên đưa trước tay. Cả hai đều chịu thương tích, nhưng vẫn là không có dừng tay dự định, một lời không hợp liền đánh. Trong lúc đó, Thượng Đế cũng là nói ra: "Ngươi lựa chọn một cái bết bắt nhất tương lai đi hướng, mà ta lựa chọn một cái với ta mà nói, có hy vọng tương lai. Vậy cũng không nhất định." Phần Thiên lấy ra sen lẫn pháp khí, tiện tay cầm Thượng Đế chi kiếm Thượng Đế, đánh giáp lá cả, một cái nhục thân bị thương, một cái linh hồn bị thương, cả hai đều không có biện pháp đi cứng đối cứng, an ý lựa chọn cầm binh khí giao thủ. Hiện tại chỉ là thắng lợi cây cân khuynh hướng các ngươi một phương, không có nghĩa là chúng ta một phương như vậy bại trận, chư thần chiến trường thay đổi trong nháy mắt, giáp một phát động toàn thân, một chút xíu cải biến, đều đem ảnh hưởng tới chiến cuộc. Ngươi nói chính là không sai, có thể các ngươi lấy cái gì đi ảnh hưởng chiến cuộc? Lấy cái gì, ta không biết, nhưng ta một phương trận doanh chư thần sẽ có biện pháp. Phần Thiên từ nói ra một câu. Vô luận là nhân gian cổ đại chiến trường, hay là chiến tranh hiện đại, hay là thần minh chi chiến, bất luận cái gì chiến sự, cũng không phải là thuần túy võ lực liền có thể phân thắng thua, có đôi khi một cái mưu kế, một người linh pháp, đều đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Mà tựa như là Phần Thiên suy nghĩ, Phần Thiên bị Tần Dạ đánh tan, song phương thần minh đều đang động tâm tư, đến mau chóng nghĩ biện pháp mới được. Lô Kỳ trong lòng cắn móng tay, phi tốc suy nghĩ phân tích thế cục bây giờ, trong lúc đó trừ cùng đối thủ thần minh đại chiến bên ngoài, dư quang liếc nhìn Tần Dạ. Lúc này, Tần Dạ chính đảo qua chiến trường, tìm mục tiêu kế tiếp. Cái này tìm trong quá trình, Tần Dạ hoạt động gân cốt, an tiên đan rượu dược, khôi phục thương thế. Cùng Phần Thiên một trận chiến, hắn là lấy được thắng lợi, nhưng đối phương tốt xấu là Ấn Độ Tam Đại chủ thần một trong, cổ xưa nhất thần thoại thần minh, coi như thắng, Tần Dạ cũng là bị thương. Ở tại bả vai chỗ cánh tay có một đầu vết thương sâu tới xương, thương thế thụ phạm thiên thần lực ảnh hưởng, nhất thời khó mà chữa trị. Trừ ngoài ra, trên thân cũng có một chút to to nhỏ nhỏ vết thương. Nó tình huống bị Loki bắt được. Lập tức, Loki ánh mắt sáng lên. Có lẽ đó là cái cơ hội, chuyển động trong mắt, sát na phát động cảm nhiễm cộng minh, cùng tất cả trọng độ cảm nhiễm sinh linh lấy được cộng minh liên hệ. Chính trong chiến đấu trọng độ cảm nhiễm các sinh linh, lần lượt ghé mắt nhìn về phía Loki, tựa hồ không ngờ tới lúc này Loki hội cộng minh. Nhưng rất nhanh, theo Loki truyền đến cộng minh tin tức, bọn hắn minh bạch nguyên nhân. Dạ Chi Vương thụ thương nghĩ biện pháp đưa ra tay, từ Dạ Chi Vương dưới vết thương tay, có lẽ đây là duy nhất cảm nhiễm Dạ Chi Vương cơ hội. Thân công báo ánh mắt đồn áo, đã minh bạch Loki ý tứ. Tân Dạ là miễn dịch cảm nhiễm không sai, nhưng bây giờ trên người hắn có tổn thương, tựa như là một cái người khỏe mạnh, một khi thụ thương coi như người khỏe mạnh vậy vết thương cảm nhiễm, thậm chí là sinh bệnh. Hiện tại chính là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn thời cơ. Chỉ là tuyển ai đi đâu, đi hoàn thành một hạng này cảm nhiễm Tần Dạ cơ hội. Đối phương nhất định phải đủ cường đại mới được, nếu không gánh không được Tần Dạ công kích, chính là uổng công cơ hội lần này. Mặt khác, đối phương vậy nhất định phải sức cuốn hút đủ cường đại, nếu không cảm nhiễm bất động Tần Dạ, vẫn như cũng là uổng công cơ hội. Khi trong đầu hiện lên những suy nghĩ này, thân công báo lập tức có ý nghĩ. Nó ánh mắt đống nhiên di động, cuối cùng rơi vào chỗ xa xa. Chư thần tranh tài, chủ thần phần lớn 1-1, 2-1 đều là số rất ít, càng đừng đề cập 3-1, chỗ này giao chiến chỗ chính là 3-1. Đó là thủy thần cộng công cùng trời chiếu tam thần. Bây giờ thủy thần cộng công xưa đâu bằng nay, dung hợp đông đảo trọng độ cảm nhiễm sinh linh, coi như thiên chiếu tam thần vì đối phó thủy thần cộng công, tại chư thần chiến trước khai chiến, làm đủ chuẩn bị, thần khí, thần minh thuật pháp đều chuẩn bị không ít. Nhưng vẫn như cũng không có thể cùng thủy thần cộng công một trận chiến bên trong lấy được ưu thế. Hiện tại ngược lại bị đè lên đánh. Thân công báo con ngươi chiếu đến thủy thần cộng công thân ảnh. Ân. Khương Tử Nha chú ý tới thân công báo liếc mắt, cho dù chỉ là lặng yên thoáng nhìn, nhưng vẫn là bị Khương Tử Nha bắt được. Tựa hồ có chút không thích hợp. Khương Tử Nha không có ngồi chờ chết, mặc dù không biết thân công báo đang nưu đồ cái gì, nhưng có thể thăm dò nhìn xem, hắn lúc này chủ động lên tiếng thăm dò. Đừng nghĩ lấy tìm giúp đỡ giúp ngươi, các ngươi bây giờ không có người nào có thể giúp ngươi, Dạ Chi Vương đã đưa ra tay, các ngươi bây giờ nên nghĩ là thế nào không bị Dạ Chi Vương để mắt tới, trở thành kế tiếp phần thiên. Khương Tử Nha một thanh đả thần tiên rút đi, bị thân công báo né tránh, nhưng dưới hông chán trắng hổ không có né tránh, bị quất trúng phía sau lưng. Chán trắng hổ phía sau lưng ra chóc thịt bong, phát ra thê thảm đau đớn hổ khiếu. Thân công báo sầm mặt lại, tế ra chiêu hồn tiên, đối với Khương Tử Nha mặt vô qua, bị Khương Tử Nha né tránh sau khi, thân công báo thanh âm vang lên. Đi, sư minh, ngươi muốn lôi kéo ta nói, ngươi coi ta không biết sao. Khương Tử Nha nghe vậy vừa định nói cái gì. Lại là một giây sau, hậu phương đột nhiên truyền đến ngao làm nhảm một tiếng đại cuống họng. Khương Tử Nha nghe chút, nhận ra lên tiếng người, chính là Trần Nguyên Tuyển. Lúc trước Trần Nguyên Tuyển tại cho Tần Dạ hô ủng hộ, sớm đã để không ít chúng chư thần nhận biết cái này kẻ phản bội cái này quân đội bạn. Uy, Tần Dạ, những này cảm nhiễm sinh linh xấu tính à, này sẽ tại sinh ra cậu mình, tựa hồ đang lưu đồ cái gì? Trần Nguyên Tuyển dùng hết lực khí toàn thân hô to, phía sau càng là lấy ra một cái loa lớn pháp khí. Vì cam đoan Trần Nguyên Tuyển an toàn, dù sao nó cực kỳ đại tác dụng, Tần Dạ cho Trần Nguyên Tuyển một cái pháp khí, thứ nhất có thể hộ thân, thứ hai có thể cho Tần Dạ truyền lại tin tức, để Trần Nguyên Tuyển gặp nguy hiểm, Trần Nguyên Tuyển có thể trước tiên cầu cứu, Tần Dạ cũng tốt biết được. Vừa mới bắt đầu, Khương Tử Nha cũng không vì là Trần Uyên Tuyển hô to, mà có chỗ ý nghĩ, nhưng khi nghe được Trần Uyên Tuyển gọi hàng nội dung, Khương Tử Nha đang muốn thốt ra lời nói, không khỏi nuốt xuống, chuyển đề tài nói: "Sư đệ ngươi coi như không nói, xem ra có là người nói a." Chương 472, Dạ Chi Vương rất bụng dạ hẹp hỏi. Thù rất dai. Chương 472, Dạ Chi Vương rất bụng dạ hẹp hỏi. Thù rất dai. Thân công báo mí mắt co rúm, nhất thời không biết nên làm sao phản bác Khương Tử Nha. Hắn đem ánh mắt nhìn sang, ánh mắt sắc bén giống như đao, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, như vậy bị người xem đến bị giết tới nghiền xương thành tro. Cùng một thời gian, Ân Trần Uyên Tuyển chính cho Tần Dạ mật báo. Hắn đột nhiên cảm giác có ánh mắt, thuận thế nhìn về phía trước thân công báo, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù thân công báo không có mở miệng, nhưng Trần Uyên Tuyển từ nó ánh mắt hiểu ý ra nó ý nghĩ, Trần Uyên Tuyển nhíu môi nói: "Mắng thật bẩn a." Thân công báo gặp Trần Uyên Tuyển tự nói, cho dù cách thật xa, nhưng từ môi ngữ đánh giá ra Trần Uyên Tuyển ý tứ. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là mở miệng: "Phản đồ." Tới giao thủ Khương Tử Nha nghe chút cười ra tiếng, hướng về phía thân công báo trêu ghẹo nói: "Sư đệ à, này làm sao có thể nói là phản đồ đâu, người ta chỉ là bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ xưa đến nay, cải tà quy chính vẫn luôn là tồn tại, ngươi sao có thể bởi vì đối phương cải tà quy chính mà mắng chửi người?" Thân công báo lần này rốt cục đáp lại Khương Tử Nha: "Ai hướng ngươi định nghĩa chúng ta chính là tà ác, cảm nhiễm sinh linh là bất công bất bình lòng người sở sinh, là đối với bất công bất bình một loại chống lại, chúng ta thống hận thiên hạ bất bình, đây là tà ác sao? Đây không phải chính nghĩa một phương, phản quang là các ngươi, một mực ngăn cản chúng ta, mới là tà ác. Dù sao chúng ta mục đích có lỗi gì? Chúng ta bất quá là muốn sáng tạo hết thể bình đẳng thế giới, muốn công bằng công chính tưởng niệm, sao là tà ác?" Đối mặt thân công báo ngôn ngữ, Khương Tử Nha nhẹ lay động đầu. "Muốn công bằng công chính cũng không sai, sai liền sai tại các ngươi chỉ là muốn đem hết thể áp đặt người khác, đem người khác đồng hóa cảm nhiễm, đi sáng lập ra công bằng thế giới, đó bất quá là hư giả công bằng công chính. Đem tư tưởng áp đặt tại người khác trên người hành vi, cái này nhìn như là vì công bằng công chính, có thể sao lại không phải không công bằng không công chính?" Thân công báo cái mũi phát ra lẩm bẩm. Hắn cũng không đúng Khương Tử Nha lời nói lừa thụ, tiếp tục nói: vô luận có công bình hay không, từ xưa đến nay, nào có cái gì chính nghĩa cùng tà ác, bên thắng mới là chính nghĩa, chỉ cần thắng chư thần chiến, phe thắng lợi liền có thể hái chính nghĩa trái cây. Phe thắng lợi có thể tùy ý miêu tả phần này chính nghĩa, đi giải thích phần này chính nghĩa. Lần này Khương Tử Nhà không có phản bác. Hắn tán đồng thân công báo lời nói. Bất quá tán đồng về tán đồng, không phản bác về không phản bác, không cho thấy hắn liền giữ im lặng. Khương Tử Nhà đạo: "Ngươi nói như vậy phần này chính nghĩa thuộc về chúng ta." Ân. Thân công báo nhíu mày, có chút dựng râu trừng mắt. Tựa như là Hắc Thành Hoàng nhìn thấy Tần Dạ liền nổi nóng, thân công báo nhìn thấy Khương Tử Nhà cũng giống vậy, cả hai tử địch, gặp mặt nhất định bất luận, thân công báo dễ dàng nhất tại Khương Tử Nhà trước mặt mất lý trí. Thân công báo tại chỗ đạo: "Là cái gì để cho ngươi cảm thấy các ngươi tất thắng? Đây không phải rất rõ ràng sao? Dạ Chi Vương đánh bại Phần Thiên, bây giờ đưa ra tay, các ngươi ai có thể chống lại được Dạ Chi Vương đúng tay?" Khương Tử Nha thẳng thắn, sau đó lời nói chuyển hướng đạo: "Kém chút quên đi, ngươi vừa rồi lại đang giở trò xấu tâm tư đúng không? Lại đang nưu đồ cái gì, là nhằm vào Dạ Chi Vương à?" Hắn cố ý nhìn thoáng qua Tần Dạ, đồng thời thời khắc chú ý thân công báo thần sắc biến động. Có Trần Nguyên Tuyền lớn tiếng nhắc nhở, Khương Tử Nha xác định thân công báo khẳng định có âm mưu gì, mà cụ thể là âm mưu gì không biết, bất quá phải cùng Tần Dạ có quan hệ. Bởi vì Khương Tử Nha có nhìn thấy, thân công báo lúc đương thời ý vô ý nhìn về phía Tần Dạ phương hướng, đó là nguồn gốc từ tại bản năng ánh mắt. Thân công báo nghe vậy vừa muốn thoát ra, cũng may rất nhanh phản ứng. Thân công báo nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: "Sư minh, ngươi vẫn là như vậy ưa thích lời nói khách sáo." Cùng một thời gian, thân công báo tại cảm nhiễm cộng minh ở giữa, nhận được một đầu cộng minh tin tức. Coi chừng bỏ chăn nói, hoa từ ở miệng mà ra không. Đó là Lộ Kỳ truyền đến. Thông qua cảm nhiễm cộng minh liên hệ, Lộ Kỳ trước tiên phát giác được thân công báo cảm xúc biến hóa, làm ra nhắc nhở: "Yên tâm đi, ta tự có phân tất." Thân công báo đáp lại. Lộ Kỳ thì là nói tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, Dạ Chi Vương muốn động thủ. Cậu Minh tin tức cho ra trong ngáy mắt. Cơ hồ tất cả trọng độ cảm nhiễm sinh linh không hẹn mà cùng quay đầu, sau đó nhìn thấy Tần Dạ chính thở ra một hơi, tiếp lấy ánh mắt nhìn về hướng một cái giao chiến chủ thần chiến trường. Cùng một thời gian, Thiên Đường chi địa, Thượng Đế cung điện trên phế tích. Chư thần chiến liên quan đến tất cả thần thoại, Thiên Đường chi địa khu vực trung tâm, khắp nơi đều là chiến sự, Thượng Đế cung điện phế tích cũng không ngoại lệ. Mà ở chỗ này giao chiến hai bóng người, một phương triển lộ pháp tướng thiên địa, một phương chỉ là đứng ở nơi đó, phát ra huy hoàng thiên uy, như là thiên địa chí tôn, thống ngự trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa. Như Lai, Ngọc Đế. Tại Tần Dạ ánh mắt chú mục đi qua lúc, trọng độ cảm nhiễm các sinh linh, cùng chú ý Tần Dạ hệ vệ tụ các loại thần minh, bọn hắn không hẹn mà cùng mở miệng. Hermes cười hì hì nói: "Quả nhiên Vương Đông thường thường cần khu trừ vấn đề, vẫn là như vậy ưa thích An Nội bài trừ bên ngoài." A Phở Ổ Đệ cũng là như thế cho là. An Nội bài trừ bên ngoài, Dạ Chi Vương điện hạ vẫn là như vậy tâm tư kín đáo. Nhưng mà hắn cho rằng như vậy, Quỷ Hầu Yên Chi lại có khác biệt cái nhìn, hắn mắt nhìn A Phật Lạc Địch thắc đạo: "Phu quân đúng là sẽ làm ra An Nội bài trừ bên ngoài sự tình, bất quá ta cảm giác hiện tại phu quân cũng không phải là dự định An Nội bài trừ bên ngoài mới lựa chọn đi giúp Ngọc Đế." "Đó là?" A Phở Ổ Đệ nghi ngờ nói. Quỷ Hầu Yên Chi hồng cái đầu hạ quỷ mắt, từ Ngọc Đế trên thân đảo qua, rơi vào tới giao thủ Như Lai Phật Tổ trên thân. Bây giờ bị cảm nhiễm Như Lai Phật Tổ, hiện hiện pháp tướng thiên địa, mỗi một Như Lai thần trưởng đập xuống, Thượng Đế cung điện càng phát phế tích, toàn bộ đều nhanh biến thành di chỉ cổ đại giống như khó mà đi khảo cổ khảo cứu. Quỷ Hầu Yên Chi từ từ nói: "Ta muốn phu quân hiện tại lựa chọn là mang thủ, bởi vì ta nhớ kỹ phu quân trước đó đã nói với ta, Như Lai Phật Tổ bị cảm nhiễm sau, đem hắn người giấy giết chết. Mặc dù trước đó tại Thiên Đình cùng Như Lai Phật Tổ giao thủ qua, xem như báo thủ, nhưng phu quân rất lòng dạ hẹp hòi." Quỷ Hầu Yên Chi nói ra sau cùng nói, quỷ thủ tại hồng cái đầu hạ che miệng cười một tiếng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Quỷ Hầu Yên Chi tiếp tục nói: "Phu quân nói qua, chỉ cần nhìn thấy cựu nhân, dù là đã báo thủ, nhưng vẫn là sẽ tức giận, hay là sẽ nghĩ biện pháp tra tấn đối phương, thẳng đến đối phương chân tâm thật ý ăn năn." A Phở Ổ Đệ nghe chút đầu tiên là sững sờ, một giây sau hiểu được, giật mình nói: "Ta giống như minh bạch cái kia cái gọi là Hắc Thành Hoàng vì cái gì thống hận Dạ Chi Vương điện hạ, hắn sẽ không phải là nói không nói ra." Quỷ Hầu Yên Chi đã minh bạch nó ý nghĩ, trực tiếp gật đầu giành nói: "Đúng vậy, Hắc Thành Hoàng tại bị phu quân giam giữ tiến thiên điều lồng giam trước đó, kỳ thật tại bị phát hiện là ngụy thần hậu, một mực bị phu quân vừa đi vừa về giày vò, cụ thể làm sao giày vò, ta không có đi hỏi." A Phở Ổ Đệ nghe vậy đạo: "Ta muốn cái này giày vò khẳng định rất tra tấn người, không phải vậy Hắc Thành Hoàng vì cái gì như thế thống hận Dạ Chi Vương điện hạ?" Chương 473, không hổ là Dạ Chi Vương tức phụ nhi. Chương 473, không hổ là Dạ Chi Vương tức phụ nhi. Quỷ Hầu Yên Chi cũng không phản đối A Phở Ổ Đệ lời nói. Hắc Thành Hoàng thống hận phu quân là tất nhiên, bởi vì phu quân lực gáp quần hùng, ghen ghét người của hắn quá nhiều, người, quỷ, thần, trên đường đi có quá nhiều ghen tị và hâm mộ phu quân cường đại cùng tiên phú. A Phở Ổ Đệ lé mắt, hắn đưa tay phóng thích một phát yêu thần tiễn, đánh trúng chư bát giới. Bị cảm nhiễm chư bát giới, hai mắt đen kịt nổi lên hoa đào sắc, lập tức biến thành một bộ háo sắc bộ dáng. Tình yêu và sắc đẹp nữ chi thần, ta nhớ được ngươi, ngươi là Hy Tịch Ô Liễm Vũ 12 chủ thần, nghe nói ngươi rất khai phóng, có đúng không? Ngươi nhìn ta lão chư thế nào? Ta lão chư heo roi thế nhưng là ăn rất ngon. Nhưng một giây sau, màu đen đậm đặc chất lỏng chảy ra, ăn mòn thần tình yêu thần tiễn. Chư bát giới hoa đào hai mắt khôi phục thanh minh, trở lại hai mắt đen kịt chi sắc, nhưng háo sắc bộ dáng cũng không có chỗ cải biến, chuyển đề tài nói: "Thật là một cái không sai thần minh thuật pháp, ta lão chư đều trùng chiều, loại này yêu đương cảm giác, không tệ, ta lão chư ưa thích." Đang khi nói chuyện, Quỷ Hầu Yên Chi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, tiếp nhận Chư Bát Giới lời nói, ném ra thập điện Diêm La ấn, đánh phía Chư Bát Giới đầu. Chỉ toàn đàn sứ giả, ngươi ưa thích, cũng không đại biểu người ta ưa thích. Nàng rất có một cái thập điện Diêm La Vương đập nát Chư Bát Giới đầu chi thế. Ken. Chư Bát Giới giơ cựu sĩ đinh ba, ngăn trở thập điện Diêm La ấn phi tập mà đến. Dù là như vậy, Quỷ Hầu Yên Chi đúng thập điện Diêm La ấn cường độ, vẫn như cũng làm cho Chư Bát Giới tại mặt đất cày ra hơn 100 mét khe rãnh, lưu lại một đạo thần ấn. Ngươi đúng thập điện Diêm La ấn khống chế, hoàn toàn không thua tại thập điện Diêm La. Chư Bát Giới nhìn xem cựu sĩ đinh ba bên trên lưu lại dấu vết, đưa tay cựu sĩ đinh ba quăng nện hướng Quỷ Hầu Yên Chi, cũng đạo: ngươi thế nhưng là hung phạm a, xem ra Dạ Chi Vương cưới cái hung bản đường. Ngươi muốn chết. Quỷ Hầu Yên Chi nghe chút, một giây trước còn bành trướng như sóng quỷ khí, thoáng qua giống như hỏa diễm thiêu đốt. Tần Dạ chính là nàng bại ngược. Bất luận cái gì cầm Tần Dạ lai gián tiếp hoặc là gièm pha, nàng đều không cho phép. Bất quá sinh khí là tức giận, không có nghĩa là nàng đã mất đi lý trí, chỉ là xuất thủ trong lúc vô hình trở nên càng phát ra hừng hực. Chư Bát Giới có chút hái hùng thiết đĩa. Nguyên bản hắn muốn dùng ngôn ngữ đi kích thích, làm cho Quỷ Hầu Yên Chi bị chọc giận, lấy xuất hiện sơ hở, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn ngược lại. A Phlô Đệ cũng là nhìn ra tình huống, không khỏi cười một tiếng, lầu bầu nói: xem ra không chỉ là Dạ Chi Vương điện hạ rồi đến, hắn tìm bạn lữ cũng là cao minh a, đây có phải hay không là chính là hiện đại trên internet thường nói cho lên BFF. Chư Bát Giới hành vi, tựa như cho Quỷ Hầu Yên Chi lên cái nộ khí BFF. Trêu ghẹo sau khi, A Phlô Đệ cũng không có nhàn rỗi, lại lần nữa bắn ra thần tiễn, cũng đạo: Chư Bát Giới, không, chỉ toàn đàn sứ giả, không không không, là thân yêu thiên đồng nguyên soái, ngươi không phải thích ta không, ta có thể đi theo ngươi, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, ta theo ngươi xử trí, ta có thể ăn ngươi heo rồi. Cuối cùng một lời, phối hợp thần tiễn bắn ra. Xoẹt. Mũi tên bắn ra, vạch ra biểu tượng yêu màu đỏ đuôi tuyến. Chư Bát Giới muốn ngăn cản, bởi vì một tiễn này không chỉ là có dụ hoặc thuật pháp, vậy cực kỳ uy năng, bị đánh trúng, hắn đến lâm vào huyễn thuật, không có khả năng giống vừa rồi như vậy trong nháy mắt thoát ly dụ hoặc. Quỷ Hầu Yên Chi không cho hắn cơ hội. Thập điện Diêm La ấn nhất sinh nhị, nhị sinh tam, chớp mắt hóa thành đầy trời đại ấn. Tại Quỷ Hầu Yên Chi phất tay áo phất tay, thay nhau cùng nhau đánh tới hướng Chư Bát Giới, toàn phương vị công kích, làm cho Chư Bát Giới không thể không tiếp nhận dao. Mắt thấy như vậy, Chư Bát Giới không thể không hô lớn: uy, lao xa, còn có các ngươi, mau tới người bang ta lão Chư, giúp ta đối phó Dạ Chi Vương cô vợ trẻ, lão Chư ta đấu không lại họ, Dạ Chi Vương nàng dâu, nàng cùng Dạ Chi Vương một dạng thiên phú tuyệt tuyệt. Tiếng nói quanh quẩn tại Chư Bát Giới chỗ bốn bề khu vực, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều thần minh ghé mắt, nhất là mặt khác thần thoại thần minh. Dạ Chi Vương thế tử, nàng dâu, đó là cái gì ý tứ? Nàng dâu là đại hạ ngữ, thế tử ý tứ, đó là Dạ Chi Vương thế tử. Đây không phải là Chư Bát Giới sao? Sẽ không phải là háo sắc thất thủ đi. Cuối cùng lời này là đến từ Ma Tam Thần trong lời nói ỉn cả đế quốc thần thoại thần minh, tạc đặc cơ nhĩ, hắn là lôi điện chi thần. Bất quá vừa mới suy đoán ra, nhìn thấy Quỷ Hầu Yên Chi xuất thủ hung ác cùng thần uy, tạc đặc cơ nhĩ thoáng chốc chuyển khẩu cả kinh nói: không đúng. Hắn tùy theo xông ra, hóa thành một đạo lôi đỉnh, thoáng qua đi vào Chư Bát Giới sau lưng, thay Chư Bát Giới ngăn cản thần minh mũi tên. Đa tạ. Chư Bát Giới đạo: không cần, quỷ kia sau Yên Chi giao cho ta, ngươi đi đối phó ạ phở ô đấy. Thực lực ngươi không bằng ạ phở ô đấy, nhưng ngươi là trọng độ cảm nhiễm sinh linh, có thể mài chết hắn. Tạp Đặc Cơ Nhĩ đạo. Chư Bát Giới nghe vậy nhìn về phía Tạp Đặc Cơ Nhĩ. Hắn chú ý tới, Tạp Đặc Cơ Nhĩ đã đem đối thủ trấn áp. Chư Bát Giới đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này, bởi vì Tạp Đặc Cơ Nhĩ cũng là tiếp nhận cảm nhiễm thần minh, bây giờ cũng là trọng độ cảm nhiễm thần minh, có cảm nhiễm đặc tính, trọng độ cảm nhiễm thần minh đối chiến mặt khác thần minh, có tự nhiên ưu thế. Chính là bởi vậy, trước đó hở mẹ du tẩu, nhằm vào đánh lén thần minh đều là không phải cảm nhiễm sinh linh, chỉ cần trọng thương bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào giống cảm nhiễm sinh linh một dạng khôi phục. Chỉ bất quá Quỷ Hầu Yên Chi này sẽ trạng thái bùng nổ, làm cho Chư Bát Giới nhịn không được nói: ngươi đánh thắng được sao? Ta có thể kiềm chế ạ phở ô đấy, nhưng ngươi có thể làm sao? Hắn không xác định Tạp Đặc Cơ Nhi có thể đánh bại hay không Quỷ Hầu Yên Chi, cho dù đối phương vừa đánh bại một vị khác thần minh, không có cách nào. Quỷ Hầu Yên Chi chỉ là Dạ Chi Vương thê tử tên tuổi này, đủ để cho chúng thần coi trọng. Sự thật cũng là như thế. Theo Chư Bát Giới một hồ, lúc này không chỉ là Tạp Đặc Cơ Nhi, bốn bề cảm nhiễm sinh linh một phương thần minh đều nhìn chằm chằm. Xem ra có phá cục biện pháp. Mở miệng chính là Tát Đán, hắn rất âm hiểm. Thân là chủ thần cấp thần minh, đánh lại là chạy tới chư thần chiến chi địa biên giới, bất quá vẫn như cũng là bị Minh Vương cấp địch tư để mắt tới. Bây giờ đang cùng Minh Vương cấp địch tư giao thủ, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Quỷ Hầu Yên Chi. Ngay sau đó, không đợi Tạp Đặc Cơ Nhĩ đáp lại Chư Bát Giới, Tát Đán trước một bước đạo: ai nếu có thể bắt được Quỷ Hầu Yên Chi, trấn áp Dạ Chi Vương thế tử, ta sẽ tại sau khi chiến đấu cho phong phú thù lao, địa vị, tài nguyên, cái gì cần có đều có. Lời nói quanh quẩn mảnh khu vực này, phản phất đánh máu gà giống như mảnh khu vực này cảm nhiễm sinh linh một phương sôi trào, tần dạng một phương thần minh thẩm nghĩ không tốt. Hèn hạ. Minh Vương cấp địch tư nhíu mày cả giận nói. Hắn biết Tát Đán là cố ý kêu lớn tiếng, mặc dù tồn tại đánh cỏ động rắn khả năng, nhưng so với đánh cỏ động rắn, nhắc nhở đám người, cũng ảnh hưởng tần dạng, người sau hiệu quả càng lớn. Tát Đán cười hắc hắc. Hèn hạ. Đây không phải cùng Dạ Chi Vương học hắn không phải nói, trên chiến trường, kẻ thắng làm vua, ám chiêu chỉ cần có thể thắng chính là hảo chiêu. Sự thật cũng đúng như Tát Đán suy nghĩ. Nguyên bản Quỷ Hầu Yên Chi tại biên giới cùng ạ Phlô Đệ liên thủ, không có tiếng tăm gì, không có nhiều gây nên chú ý. dù sao cũng là một con quỷ tiên, không phải Diêm La Vương cấp độ kia âm thần, dẫn phát lực chú ý không nhiều. Nhưng bây giờ ta đoán, trừ bát giới liên tiếp giống to, đối với quỷ hậu Yên Chi là Tần Dạ thê tử tin tức, tại mảnh khu vực này quyết tán. Chương 474, Tần Đêm cùng Tần Đêm thê tử tầm quan trọng, song phương trận doanh tranh đấu. Chương 474, Tần Đêm cùng Tần Đêm thê tử tầm quan trọng, song phương trận doanh tranh đấu. Dạ Chi Vương thê tử sao? Đó là tạm đặc cơ nhĩ. Hắn đối phó được Dạ Chi Vương thê tử sao? Hẳn là không đối phó được đi. Dù sao cũng là Dạ Chi Vương thế tử, phải nghĩ biện pháp đi săn giết hoặc là trấn áp Dạ Chi Vương thế tử, cái này có lẽ chúng ta cơ hội, làm cho Dạ Chi Vương bị buộc lấy đi vào khuôn khổ cơ hội. Không ít thần minh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thời gian giống nhau bên trong, trái lại Tần Dạ một phương thần minh, Thác Tháp Thiên Vương chú ý tới tình huống hắn tại đánh bại đối thủ thần minh sau, hướng về biên giới mà đi, vốn là dự định chọn quả hồng mềm bóp, từ chỗ yếu để ý đến mạnh, từng bước tăng dã, nhưng mới đến biên giới, liền nghe tắt đán ngôn ngữ. Nàng là Dạ Chi Vương thế tử. Thác Tháp Thiên Vương lúc này hướng về Quỷ Hậu Yên Chi mà đi. Nó mục đích đơn giản, bảo hộ Quỷ Hậu Yên Chi không bị bắt được, một khi bị bắt lấy được, hoặc sẽ thành nắm Dạ Chi Vương được điểm, chỗ yếu hại. Chỉ là muốn pháp rất tốt. Có thể không chỉ hắn nghĩ như vậy, địch nhân cũng là như thế. Một đạo thần minh thuật pháp quanh sát mà đến. Thác Tháp Thiên Vương dừng lại hành động, nâng lên trong tay bảo tháp ngăn cản, cũng nhìn về phía thi thuật giả. Phụ thân ngươi khi nào thì thành bảo mẫu? Thi thuật giả hướng về phía Thác Tháp Thiên Vương nhếch miệng cười. Na chá. Thác Tháp Thiên Vương sầm mặt lại. Ngươi ngăn cản, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp hôn tiên lăng, chính là Thác Tháp Thiên Vương tam nhi tử Na Trá, chẳng qua là bị cảm nhiễm Na Trá, lại tại thủy thần cộng công cảm nhiễm tiến hóa bên dưới, trở thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh. Phụ thân, đã lâu không gặp. Na Trá mỉm cười, ngăn ở đường đi bên trên. Hắn không cho Thác Tháp Thiên Vương tới gần Quỷ Hậu Yên Chi cơ hội. Ngươi thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh. Thác Tháp Thiên Vương nhíu mày, thủy thần cộng công làm. Trước đây, hắn đã hiểu rõ đến, thủy thần cộng công là đặc thù cảm nhiễm sinh linh, có thể đem cảm nhiễm sinh linh chuyển hóa làm trọng độ cảm nhiễm sinh linh. Nói tới nói lui, Thác Tháp Thiên Vương không quên phân phó nói: "Tứ đại Thiên Vương ở đâu, đi trợ giúp Dạ Chi Vương thế tử." Một mực lấy Thác Tháp Thiên Vương làm trung tâm đang tiến hành chiến đấu Tứ đại Thiên Vương nghe vậy, nhao nhao chạy tới Quỷ Hậu Yên Chi chỗ. Chỉ là đều không ngoại lệ, đều bị ngăn cản xuống dưới. Mảnh khu vực này trong lúc vô hình thành một cái kỳ quái không khí. Tần Dạ một phương thần minh, ý đồ tới gần Quỷ Hậu Yên Chi, đối với nó tiến hành bảo hộ, hoặc là tới gần Quỷ Hậu Yên Chi, thời khắc chú ý, tránh cho Quỷ Hậu Yên Chi bị bắt lại. Cảm nhiễm sinh linh một phương thần minh, ngăn cản Tần Dạ một phương thần minh, cũng tìm cách đưa ra nhân thủ, đi đối phó Quỷ Hậu Yên Chi. Song phương thành đánh giằng co, tình huống nơi này bị một chút chủ thần bắt được. Thân công báo cũng chú ý tới, không khỏi ánh mắt lấp lóe, nói: "Sư huynh, ta cảm thấy ngươi cùng ở chỗ này lôi kéo ta nói, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm Dạ Chi Vương thê tử an nguy." Khương Tử Nha sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn thấy, Quỷ Hậu Yên Chi chỗ ở, rõ ràng chỗ sâu chư thần chiến chi địa bên dưới, có thể tùy thân phần phân ra, rất nhiều thần minh hướng bên kia đuổi, nghiêm nhiên thành một đại chủ chiến trường một trong. Cái này khiến Khương Tử Nha thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bất quá mặt ngoài, Khương Tử Nha thì là bình tĩnh nói: "Có cái gì tốt quan tâm, nếu nàng là Dạ Chi Vương thế tử, tựa như chúng ta không cần lo lắng Dạ Chi Vương mở dạng, ta muốn cũng không cần lo lắng Dạ Chi Vương thế tử. Có đúng không, sư minh ngươi thật đúng là tỉnh táo a." Thân công báo phản sạc âm thanh, ngôn ngữ âm dương quái khí. Cùng lúc, thân công báo triển khai cảm nhiễm của mình, liên hệ một đám trọng độ cảm nhiễm sinh linh, muốn bọn hắn rút tay ra, đi cầm xuống Quỷ Hậu Yên Chi. Một bên khác, Trần Nguyên Tuyển cũng có cảm ứng, mặc dù không thể lấy được cộng minh liên hệ, nhưng cảm nhận được cộng minh. Hắn lại một lần nữa hô to: "Tần Dạ, lại có cảm nhiễm sinh mệnh, bọn hắn lại đang giở trò xấu lòng dạ, khả năng cùng ngươi lão bà có quan hệ." Không giống với lần trước, lần này Trần Uyên Tuyển có chỗ suy đoán, cũng lớn mật đem suy đoán nói ra. Bởi vì Trần Uyên Tuyển cũng nghe đến chư bát giới cùng tắt đán tiếng la, hắn cùng Quỷ Hậu Yên Chi thân ở cùng một khu vực. Chỉ bất quá hắn không có đi hỗ trợ Quỷ Hậu Yên Chi. Không có cách nào, Trần Uyên Tuyển thực lực thấp kém, nếu không phải dựa vào cảm nhiễm sinh linh đặc tính, hắn ở chỗ này nhiều lắm là tính một cái thiên binh thiên tướng, giúp không được gì, nhiều lắm thì nhắc nhở. Cùng lúc đó, Tạp Đặc Cơ nhĩ đối với chư bát giới tra hỏi, mắt trợn trắng đạo: "Đánh không lại cũng phải đánh, đưa nàng trấn áp, đủ để thay đổi thế cục, ngươi hoặc là cắt tang bọn hắn, mau chóng rảnh tay giúp ta." Hắn đang khi nói chuyện nhìn về phía phương xa. Chú mục bên trong, Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giao thủ, cả hai đánh cho thiên băng địa liệt. Mà tại lúc này, một bóng người chính hướng cả hai đi tới, cũng công kích về phía bị cảm nhiễm Như Lai Phật Tổ. Tạp Đặc Cơ nhị chính là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, trầm giọng nói: "Dạ Chi Vương nếu là lại cầm xuống Như Lai, chúng ta bên này thế cục sẽ lâm vào đại nguy cơ." Chư Bát Giới không nói chuyện, động tác trong tay lại trở nên càng phát ra tấn mãnh, lại ẩn ẩn nhất thời đè lại thân là chủ thần Ạ Phở Ô Đệ. Ngay sau đó, tại đem Ạ Phở Ô Đệ đánh bay lúc, Chư Bát Giới mới nói: "Ta mau chóng." Trong lời nói, Chư Bát Giới hai mắt đen kịt chiếu đến Quỷ Hậu Yên Chi bóng lưng, trong mắt lấp loé sâm nhiên. Một bên khác, Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giao thủ, đang cùng Phần Thiên đối chiến thượng đế thấy có chút thì đau, nhất là Tần Dạ gia nhập đằng sau, càng thêm thì đau. Ai bảo Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đại chiến chỗ, chính là thượng đế cung điện. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi cung điện, thượng đế trong lòng cảm khái, lâu bầu nói: "Các loại trận chiến này kết thúc, không phải tìm Dạ Chi Vương bồi thường, vì hoàn thành hắn bồi thường, ta tổn thất nhiều lắm." Thượng đế cung điện. Lúc này, Như Lai Phật Tổ pháp tương thiên địa to lớn, mình trần chân to đặt xuống, thiên địa vang minh, đất rung núi chuyển. Ngọc Hoàng Đại Đế một tay giơ lên, ngăn trở chân to rơi xuống, trên thân trên trời dưới đất hoàng giả chi khí, thời khắc này hắn, không hiện dị vạn ôn hòa, chân chính thể hiện ra áp đảo thần minh cựu ngũ trí tôn hoàng vị. Như thế nào tiên gia bên trong vương? Không cần muốn, cho là Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy. Mà liên tại Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới chuẩn bị đánh trả lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế hình như có nhận thấy, Như Lai Phật Tổ cũng giống như hổ khu chấn động, không nói lời gì quay đầu, pháp tương thiên địa quay người ở giữa, quấy phong vân biến sắc, phản thủ Như Lai đại thủ chụp về phía hậu phương. Phanh! Tựa như là hai viên đại nhật đâm vào một khối giống như. Tiếng nổ mạnh, chấn động thiên địa, vang vọng lên chín tầng mây, phản phất cổ thần vẫn lạc, xuất hiện thiên địa dị tượng. Như Lai Phật Tổ sau lưng, Tần Dạ xuất hiện, thần hỏa cùng thần lôi xen lẫn thành một cái đại thủ, tay chi đại, không tỉ như đến Phật Tổ đại thủ tới nhỏ, Như Lai Phật Tổ bàn tay tới đại thủ đối oanh tại một khối. Trong khoảnh khắc, Phật quang, ánh lửa, lôi quang xen lẫn, cùng với cả hai khủng bố thần lực phát tiết, đã dẫn phát thiên địa cộng minh, xuất hiện thiên địa dị tượng. Dị tượng hiện hiện, nhân tộc cùng rơi vào ma đạo ma bên trong Phật Đà chém giết, khắp nơi thây ngang khắp đồng, song phương đều có tử thương. Phật Đà thi thể, nhân tộc thi thể, đáp lên thành một cái huyết tinh cầu thang núi lớn, song phương ai nếu có thể leo lên đỉnh núi, chính là cuối cùng bên thắng. Mà rất nhanh tại dị tượng chuyển biến bên dưới, dị tượng nên đón kết cục. Còn sót lại nhân tộc giết chết cuối cùng một tôn rơi ma Phật Đà, nhân vương dẫn theo Phật Đà đầu, đi đến thi hải đỉnh núi. Vậy theo dị tượng kết thúc, Như Lai Phật Tổ pháp tương thiên địa đại thủ tán loạn, pháp tương thiên địa liên tiếp lui về phía sau, đạp xuống mỗi một chân, đem cung điện phế tích dẫm ra liên miên hố lớn dấu chân, như mưa nước chút xuống, sẽ hình thành từng cái dấu chân hố lớn. Chương 475, tần đêm đánh vỡ chiều không gian vương gấp rút tiếp viện mà đến. Chương 475, tần đêm đánh vỡ chiều không gian vương gấp rút tiếp viện mà đến lại gặp mặt ta, Như Lai Phật Tổ. Tần Dạ mỉm cười, toàn thân một nửa sen lẫn tại trong thần hỏa, một nửa sen lẫn tại thần lôi bên trong. Thân thể nho nhỏ, cùng Như Lai Phật Tổ to lớn pháp tướng thiên địa so sánh, lại có thế lực ngang nhau thần uy. Lại gặp mặt ta, Dạ Chi Vương thí chủ. Bị cảm nhiễm Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực ở giữa, chú ý tới cùng Tần Dạ đối trưởng Như Lai đại thủ, trên bàn tay có một cái nho nhỏ quyền ấn. Đây là Tần Dạ quyền ấn. Như là hình xăm giống như là cấn tại Như Lai Phật Tổ trên đại thủ. Mặc dù cảm nhiễm sinh linh có vô hạn bản thân chữa trị bản sự, nhưng bây giờ Như Lai Phật Tổ phát hiện chữa trị không được, bởi vì huyền căn nguyên nhân sao? Như Lai Phật Tổ trong lòng hiện lên cái suy nghĩ, huyền căn người là đối với cảm nhiễm sinh linh có thể duy nhất tạo thành tổn thương người, càng là cường đại, càng là cảm nhiễm sinh linh bị thương tới sau, càng không cách nào trong thời gian ngắn chữa trị. Chỉ là muốn pháp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Như Lai Phật Tổ nhớ tới trước đó cùng Tần Dạ tại Nam Thiên môn giao thủ, không hề giống hiện tại như vậy. Hắn lập tức phủ định nó suy nghĩ, sinh ra một cái mới suy nghĩ. Hắn tin tưởng ý nghĩ này mới là đúng nguyên nhân. Huyền căn đạt tới hắn cấp độ, lại thêm miễn dịch cảm nhiễm tính đặc thù, sinh ra một loại nào đó chất biến sao? Nghĩ thầm, Như Lai Phật Tổ đưa tay, không kịp đi nhiều hơn suy nghĩ, hai tay hóa thành 3000 Phật thủ, cùng Tần Dạ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tiến hành công phòng chiến. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tần Dạ cộng đồng xuất thủ, đạo: "Lần này cuối cùng là đúng nghĩa gặp mặt, Dạ Chi Vương." Tần Dạ có chút ngoài ý muốn nói: "Đúng vậy à, lần trước có một số việc, tại Nam Thiên môn dùng phân thân, Ngọc Hoàng Đại Đế như thế chú ý ta sao, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a." Ngọc Hoàng Đại Đế vung ra một kích, quang mang giống như hình bán nguyệt, thần uy trùng thiên, thiên địa vì đó rung động, tạo thành kinh khủng tam hoàng ngũ đế dị tượng. Nhưng mà một giây sau, Tần Dạ theo sát phía sau, thô bạo đánh ra một quyền. Một quyền này uy lực không chút nào thấp hơn Ngọc Hoàng Đại Đế, phản phất quận cổ khai thiên. Như Lai Phật Tổ như lâm đại địch, 3000 Phật thủ hợp lại cùng nhau, hóa thành một mặt thiên diện Phật thủ đại tuẫn, chống cự phản phất khai thiên tích địa liên thủ công kích. Ngay sau đó, vùng thiên địa này dị tượng liên tiếp phát sinh. Không, khi song phương va chạm một khắc, đã không phải là dị tượng, mà là thật sự rõ ràng cải thiên hoán địa, trời sập bụi lấp, sau đó diễn hóa ra vũ trụ tinh không, xen lẫn ở giữa hình thành mới thiên cung. Phế tích thượng đế cung điện, cứ việc khoảng cách song phương đại chiến khoảng cách hơi xa, nhưng cũng bị tác động đến, cải biến bên ngoài, dấu chân hồ nước không còn tồn tại, cung điện phế tích biến mất hầu như không còn, tất cả đều biến thành một biển. Tùy theo mà đến, Phật quang phổ chiếu bên dưới, đại địa mọc ra xanh um tươi tốt thần thảo, tiên hoa, linh mục, cơ hồ là trong nháy mắt khỏe mạnh trưởng thành ra. Sau đó lại đang trong nháy mắt bên dưới, thần thảo, tiên hoa, linh mục thật giống như bị trà đạp, bị nổ tận gốc, bị sét đánh trúng thành sét đánh mục, bị hỏa phân đốt thành cho than. Loại tình huống này tựa như là luân hồi, tại khỏe mạnh trưởng thành cùng hủy diệt ở giữa không ngừng vừa đi vừa về tuần hoàn trình diễn. Cảnh tượng thấy làm cho người liễu lưỡi. Nếu như nói Tần Dạ cùng phần thiên chiến đấu, có thể dùng hội phản phát quy chân hình dung, không có cái gì loẹ loẹt, tất cả đều là hủy diệt cùng phá hư. Như vậy, hiện tại Tần Dạ, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến, thì dùng chói lọi rực rỡ để hình dung, tràn ngập tiên huy Phật quang thần minh thuật pháp, đem vùng thiên địa này khu vực cho khởi động lại cùng cải tạo. Từ trên thị giác, người sau càng có đánh vào thị giác lực, càng làm thần minh nhớ kỹ không quên, không thể quên được loại kia kinh khủng chói lọi quang cảnh. Như Lai nguy hiểm. Lô Kỳ ghé mắt nhìn thấy cảnh tượng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế là cây cân hai đầu, giữ vững vi diệu cân bằng, hiện tại Tần Dạ lọt nhập, phá vỡ phần này cân bằng. Cây cân đang nhanh chóng nghiêng. Cái này cùng Tần Dạ cùng phần thiên chiến đấu có chỗ khác biệt, song phương đánh đơn đơn, khó liệu song phương chiến đấu khả năng, bất kỳ yếu tố nào đều có thể ảnh hưởng kết quả, muốn chiến bại một phương cần thời gian. Nhưng bây giờ là đơn phương nghiêng, đã không cần cân nhắc thời gian, bởi vì thời gian không cách nào kéo dài. Chiến bại là lập tức sự tình. Lô Kỳ đầu góc phi tốc suy nghĩ lấy, 2-3 giây sau, chợt nhìn về phía Quỷ Hầu Yên Chi phương hướng. Một bên khác, Chư Thần Chiến Chi Địa, biên giới chỗ. Nói là biên giới, kỳ thật tại Quỷ Hậu Yên Chi thân phận ra ánh sáng sau, bây giờ đã thành mới chiến trường chính một trong. Càng ngày càng nhiều thần minh chen chúc mà đến. Ai có thể bắt giữ Dạ Chi Vương thế tử, ta lấy Cắt Mện Phổ Tư thần tộc thần vương tên phát thệ, bắt người sẽ đạt được Cắt Mện Phổ Tư thần tộc quà tặng. May a thần thoại Cắt Mện Phổ Tư thần tộc thần vương Kha Mục Cắt Mện Phổ Tư hô. Hắn một ngựa đi đầu, tới gần Quỷ Hậu Yên Chi. Chỉ tiếc Tiên Đỉnh thần minh ngăn ở hắn trước mặt. Tô Mỹ Nhĩ thần thoại bảy đại thần linh, trừ bỏ bị Tần Dạ diện sát Tô Mỹ Nhĩ thủy thần, còn lại bảy đại thần linh lần lượt tới gần, cũng là bị Khắc Tô Lô ngăn lại. Nhưng cuối cùng Khắc Tô Lô một mình một vị, khó mà tiến hành chống cự. Mắt thấy liền muốn đột phá phòng tuyến. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, tính cả bảy đại thần linh cùng chung quanh chúng thần, thân thể chấn động mạnh một cái, liên tiếp hướng thiên khung nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời giống như mặt kính vỡ ra, sau đó thiên khung mặt kính mảnh vỡ rơi xuống, lộ ra mặt kính sau một mảnh hỗn độn hư vô, đó là không thuộc về thiên đường chi địa một cái khác vĩ độ. Tràn đầy hư ảo, chói lọi. Nhưng mà so với vĩ độ ở giữa hàng rào bị đánh phá, so với xem xét đây là tới từ cái nào một triệu độ, chúng thần càng quan tâm thân ở mảnh này vĩ độ to lớn thân ảnh. Thân ảnh không cách nào hình dung, hiện ra không thể diễn tả. Hắn bị Khắc Tô Lỗ đều muốn tới to lớn, một con mắt có thể so với một hòn đảo. Hắn thực lực cường đại, dù là thân ở một cái khác vĩ độ, khí tức từ một cái khác vĩ độ chuyển tới, đều làm rất nhiều thần minh run rẩy, không ít thần minh tìm đập nhanh. Tùy theo mà đến là cổ lão thần minh ngữ. Hôm nay thật là náo nhiệt, trận này cuồng hoan, ta không có bỏ qua đi. Chính là cái này một thần minh ngữ, chúng thần đã đoán được lai lịch của đối phương, cùng Khắc Tô Lỗ đồng xuất một cái thần minh ngữ, rõ ràng đến từ Khắc Tô Lỗ thần thoại, kết hợp đối phương ở vào một cái khác vĩ độ. Lập tức, Tô Mỹ Nhĩ thần thoại bảy đại thần linh một trong, Phong Thần Ân Lợi Nhị trầm giọng nói, ngoại thần nhị ở Lạp Bất. Cùng một thời gian, Khắc Tô Lỗ nhìn thấy người đến, nói thẳng, nhị ở Lạp Bất đại nhân, ngài cuối cùng tới, ta còn tưởng rằng ngài biết chậm chút mới đến, dù sao muốn tìm được thiên đường chi địa tương liên vĩ độ vị trí, thế nhưng là không dễ dàng. Xác thực không dễ dàng. Nhi ở Lạp Bất nói được nhiều thua lỗ trung niên người quan chắc, ta tại trước đây không lâu, cảm nhận được khí tức của hắn, thẩm thấu đến chúng ta vĩ độ. Nó ngôn ngữ không biến mất. Chúng thần nghe vào trong tai, lập tức giật mình tới. Là Dạ Chi Vương cùng Phần Thiên một trận chiến. Tần Dạ cùng Phần Thiên đại chiến, cả hai lấy lực phá vật pháp, mỗi một lần đều là khai thiên tích địa, đánh cho thiên băng địa liệt, bực này khai thiên tích địa chi uy, đủ để liền vĩ độ hàng rào đều chịu ảnh hưởng. Đáng chết cái này Dạ Chi Vương thật âm hồn bất tán. Lô Kỳ xa xa nghe được Nhi ở Lạp Bất thanh âm hùng vĩ, trong lòng ngăn không được muốn mắng người. Chương 476, ảnh hưởng chiến cuộc, buông tay đánh một trận lây nhiễm các sinh linh. Chương 476, ảnh hưởng chiến cuộc, buông tay đánh một trận lây nhiễm các sinh linh. Cùng lúc đó, Loki ở chỗ này nghĩ đến làm sao điều phối nhân thủ, mà đổi thành một bên. Khắc Lỗ Tô đối với Nỉ ở Lạ Thuật ngôn ngữ, nói trung niên người quan chắc khí tức sao, khó trách có thể như vậy tìm tới. Hắn không khỏi nhìn về phía phương xa Tân Dạng. Xem ra trung niên người quan chắc mưu đồ không ít, có lẽ hắn cùng Ấn Độ chủ thần Phần Thiên một trận chiến, tận lực lấy nục thân đối chiến, không đơn thuần là vì đánh bại Phần Thiên, cũng là vì tiếp dẫn Nỉ ở Lạ Thuật đại nhân. Nó nói mới nói ra, Nhi ở Lạ Bất ngữ khí mang theo không còn che giấu yêu kỳ. Trung niên người quan chắc cùng cổ lão Ấn Độ thần thoại chủ thần giao thủ sao? Hắn bị thế cục hấp dẫn. Ấn Độ làm cổ lão thần thoại một trong, cho dù là Nhi ở Lạ Bất cũng phải coi trọng. Hắn muốn biết được Tần Dạ cùng Phần Thiên một trận chiến tình huống. Nhưng không đợi hắn tìm Tần Dạ thân ảnh, Khắc Tô Lỗ trước một bước mở miệng. Nhi ở Lạ Bất đại nhân không cần tìm, trung niên người quan chắc đã kết thúc chiến cuộc, đánh bại Phần Thiên, trung niên người quan chắc so với lúc trước chúng ta lần đầu gặp mặt lúc, lại đến một cái cấp độ. Nói ra, chúng thần đều là nghe thấy cười to. Từ trên trời vỡ ra hỗn độn vĩ độ hàng rào chỗ băng lên. Không hổ là ta từ sinh ra đến nay, chủ bị nhìn với con mắt khác không phải ta thần thoại sinh linh, trung niên người quan chắc vượt qua ta đoạn trước. Nhi ở Lạp Bất đại nhân, ngài đây là nhìn lầm a. Khắc Tô Lỗ phát ra cổ thần ngữ, mang theo không thể diễn tả dáng tươi cười, chậm chậm tiếp tục nói. Trung niên người quan chắc, không chỉ là người quan chắc, càng là nhân quả luật bạo quân, chấp trưởng lấy nhân quả, đối với nó hết thể đoạn trước, vượt qua nhân quả cũng bình thường, hắn hết thể hành động, cũng không thể lấy bình thường tư duy đi suy nghĩ. Hắn hết thể hành động kết quả, đều đem vi phạm với dự đoán, không phải sao? Đương theo Khắc Tô Lỗ lời nói, Ngại Á Lạp Thác Đề Phổ cổ thần giống như tiếng cười vang lên, thanh âm tầng tầng lớp lớp, phản phất từ đa trọng vũ trụ mỗi một cái vũ trụ cùng lúc có chuyện âm truyền ra giống như. Rất nhanh, tại Tô Mỹ Nhĩ thất đại thần kỳ trong ánh nhìn chăm chú, Nhi ở Lạp Thuật chuyển động khổng lồ trong mắt, đảo qua chỗ này chiến trường. Bây giờ thế cục như thế nào, Khắc Tô Lỗ ngươi tựa hồ lâm vào khẩu chiến. Vỡ ra thiên cung, Nhi ở Lạp Thuật từ trong ngộng vĩ độ, rũa ra xúc tu, cứ việc không có cách nào chân thân giáng lâm, thực lực không phát huy ra trong ngộng vĩ độ toàn bộ thực lực. Nhưng cường đại như trước, thực lực không thể khinh thường. Không phải bảy đại thần linh bất kỳ một cái nào có thể đơn độc chống lại. Coi chừng. Phong Thần Ân Lợi Nhĩ lại uống. Chỉ thấy Nhĩ ở Lạp Bất rút tới xúc tu, tráng kiện nặng nghề, lại tốc độ một chút không chậm, quất về phía Tô Mị Nhĩ thất đại thần kỳ một trong đại thần mẫu Ninh Ma Hách. Hô, mưa to gió lớn xuất hiện, phong lôi đan sen, sát na phong vân biến sắc. Phong Thần Ân Lợi Nhĩ cuốn lên cùng phòng, cải biến xúc tu quy tích, đại thần mẫu Ninh Ma Hách cũng theo sát kịp phản ứng, hai tay vỗ tay ở giữa, đại địa phun trào, dâng lên chuẩn bị tráng kiện của đất. Nói là cột đất tử, tráng kiện trình độ giống như vui mã lạp nhã sơn. Rộng lớn mà cao vút trong mây, cột đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, va chạm cùng ngăn cản Nhi ở Lạp Thuật xúc tu. Nhưng liền xem như phản ứng như thế cùng ngăn cản, Nhi ở Lạp Thuật xúc tu, hay là cốt nát chuẩn bị cột đất, đánh vào đại thần mẫu Ninh Mã Hách trên thân. Phúc, Ninh Mã Hách ho ra máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Đáng chết. Phong Thần Ân Lợi Nhi âm trầm, thẳng lẩm bẩm đạo. đây chính là ngoại thần nhì ở lạ tộc sao? Hắn thực lực tuyệt đối không thua thần vương. Đại thần mẫu Ninh Mã Hách thực lực, phong thần ân lợi nhĩ tự nhiên rõ ràng, dù sao cùng là bảy đại thần linh, hắn thực lực không thể so với bị Tần Dạ giết chết thủy thần ân cơ tới kém. Bởi vì tại thủy thần ân cơ còn chưa sinh ra lúc, đại thần mẫu Ninh Mã Hách thì là bảy đại thần linh xếp hạng thứ ba vị thần minh. Thang đến thủy thần ân cơ sinh ra, đại thần mẫu Ninh Mã Hách mới bị thay thế thứ ba thuận vị. Mà bây giờ làm đã từng thứ ba thuận vị đại thần mẫu Ninh Mã Hách vẫn như cũ không kịp không phát huy ra toàn thịnh thực lực nhì ở lại bắc. Cùng tiến lên, phong thần ân lợi nhĩ trầm giọng nói. Trong chốc lát, phong vân biến sắc thời tiết, càng phát ra mưa to gió lớn, như song việc này. Bảy đại thần linh nao nhao xuất thủ, chống lại ngoại thần nhì ở lạc bắc, trong lúc nhất thời chiến cuộc lại một lần lâm vào giằng co. Nhưng mà đây là đang lý tưởng trạng thái. Còn lại bảy đại thần linh đối phó nhì ở lạc bắc tình huống, mới có thể lâm vào giằng co. Hiện thực nhưng lại chưa như bọn hắn mong muốn. Nhì ở lạc bắc đại nhân, ta đến trợ ngài giết thần minh. Khắc Tô Lô đi tới, xúc tu chân to giẫm đến đại địa run rẩy, bảy đại thần linh bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đối phó một cái nhì ở lạc bắc cũng không tốt đối phó. Hiện tại thêm một cái thực lực không thua bọn hắn Khắc Tô Lô, bọn hắn như lâm đại địch. Phong thần ân lợi nhĩ ánh mắt phức tạp. Nếu như lúc trước có thể lôi kéo Khắc Tô Lô thần thoại, chúng ta một phương tại chư thần chiến thế cục đem cải biến, không cần rơi vào cục diện cỡ này. Khắc Tô Lô thần thoại vô luận là Ni ơ là tốt, hay là xa xa ngoại thần ạ dạ tốt, mỗi một vị đều là cường đại, nếu như đổi được cảm nhiễm thần thoại một phương, bọn hắn sẽ thành thay đổi cục diện biên số. Làm cho này cái thời đại đạn sinh cùng lây truyền sinh linh một dạng sinh linh đặc biệt. Bọn hắn có cái này phân lượng. Giờ phút này, có ngoại thần Ni ơ là tốt gia nhập, cảm nhiễm sinh linh một phương bọn hắn nguyên bản chuyển tốt cục diện lại một lần không cách nào tiến triển. Càng là ý thức được điểm này, phong thần ân lợi nhĩ càng là trong lòng nỉ non, lại là dạ chi vương, không có dạ chi vương, Khắc Tô Lô thần thoại không chừng liền xếp hàng chúng ta trận doanh. Nhất định phải nghĩ biện pháp bắt giữ dạ chi vương thế tử, không đơn thuần là Loki. Phong thần ân lợi nhĩ vậy ý thức được, cứ việc Tần Dạ chỉ có thể thân ở một chỗ chiến trường, nhưng trong lúc vô hình ảnh hưởng cục diện, lại tác động đến rất nhiều chiến trường. Hermes, thiên chiếu tam thần, đi ở lại chờ chút. Tần Dạ trong lúc vô hình ảnh hưởng tới chư thần chiến. Mà khi ý thức được điểm này, Loki ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, trong lòng phảng phất đã quyết định nào đó, không chút do dự phát khởi một lần cảm nhiễm cộng minh. Một giây sau, khi tất cả trọng độ cảm nhiễm sinh linh tiếp thu được cảm nhiễm cộng minh tin tức, rất nhiều trọng độ cảm nhiễm sinh linh giật mình sắc, thân công báo nheo lại mắt, tắt đán ánh mắt nôn náo. Cũng chỉ có thể như vậy a. Tắt đán thình lình nỉ non, trở về chỗ Loki cảm nhiễm cộng minh tin tức. Vung tay đánh cược một lần, đừng quản đối thủ, người tới đi gánh chịu phong hiểm, ngăn trở chúng ta đồng bạn đối thủ, để đồng bạn rút tay ra, bắt dạ chi vương thế tử. Tin tức tại mỗi một cái trọng độ cảm nhiễm sinh linh ở giữa tiếng vọng. Giờ phút này, nếu là cẩn thận quan sát, đem phát hiện rất nhiều trọng độ cảm nhiễm sinh linh, có thể là ánh mắt, có thể là thần sắc, có thể là hai đầu lông mày, lộ ra vẻ suy tư, thậm chí là quả quyết chi sắc. Ân đang cùng tắt đán giao thủ Minh Vương cấp địch tư chú ý tới nó thần sắc biến hóa, trong lòng lập tức nghi hoặc. Ngươi tại mưu đồ bí mật cái gì? Mưu đồ bí mật cái gì? Tắt đán nghe chút, chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng ý vị thâm trường cười một tiếng. Minh Vương cấp địch tư thấy thế lông mày không khỏi kích động, đang lúc hắn không rõ ràng cho lắm thời khắc, Tắt Đán không nói lời gì, xông về Quỷ Hậu Yên Chi. Ngươi dám? Nhưng mà Minh Vương cấp địch tư vừa mới chuẩn bị ngăn cản, lại là trước mặt đột nhiên một bóng người ngăn tại nó trước mặt. Minh Vương cấp địch tư không khỏi giật mình. Thủy Thần Cộng Công. Chẳng biết lúc nào Thủy Thần Cộng Công xuất hiện. Chương 477, đột phá tần đêm một phương thần minh phong tỏa, Quỷ Hậu Son phấn bị tóm. Chương 477, đột phá tần đêm một phương thần minh phong tỏa, Quỷ Hậu Son phấn bị tóm. Thủy Thần Cộng Công ngăn trở Minh Vương cấp địch tư, đầy mắt cười tủm tỉm nói: "Đừng đi qua lưu lại đánh với ta một trận." Thủy Thần Cộng Công một chút nghiêm túc, động thủ ngăn cản Minh Vương cấp địch tư, mà cùng lúc, Thiên Chiếu Tam Thần theo sát mà đến, bọn hắn ý đồ ngăn lại Thủy Thần Cộng Công đối phó Minh Vương cấp địch tư. Chỉ là một giây sau, Thủy Thần Cộng Công sau lưng phun trào đại lượng màu đen đậm đặc chất lỏng. Sau đó hai bóng người chạy ra. Bên trái toàn thân lượn lờ hỏa diễm đen kịt, giống như trong lửa thần vương, bên phải mập mạp, mặt mũi tràn đầy chất đống vui vẻ hiền lành dáng tươi cười. Hỏa Thần Trúc Dung, Di Lặc Phật. Thiên Chiếu Tam Thần sắc mặt ngưng tụ, ba cái bị Hỏa Thần Trúc Dung cùng Di Lặc Phật ngăn lại. Trong lúc nhất thời, Thủy Thần Cộng Công lại thật ngăn lại Thiên Chiếu Tam Thần cùng Minh Vương cấp địch tư. Mặc dù không biết có thể ngăn cản bao lâu, nhưng cho dù là ngăn lại nhất thời, vậy đầy đủ bởi vì chư thần chiến thế cục, từng phút từng giây đều có thể thế cục thay đổi trong nháy mắt. Thủy Thần Cộng Công, Sở Sa Nụ biến sắc. Thảo Thế Kiếm một giây chém ra hơn 100 triệu lần, ngày đều bị cắt ra hắn ý đổ chém giết hướng Tắt Đán. Kiếm mang vượt ngang lướt đi. Di Lặc Phật hiện thân phía trước đường, cười híp mắt chắp tay trước ngực, hình thành một tôn pháp tướng thiên địa, lấy pháp tướng thiên địa ngăn lại Sở Sa Nụ một kích toàn lực. Một kích này vô cùng kinh khủng, liền xem như Di Lặc Phật cũng vô pháp nghịch kháng, nó pháp tướng thiên địa đầu bị chém đầu. Một bên khác, Thiên Chiếu Đại Thần cùng Sủ Cọ Mỹ Đại Thần tế ra Nhật Nguyệt Hải Bánh, điêu khắc Đại Nhật cùng điêu khắc Ngân Nguyệt, truy kích hướng Tắt Đán. Kết quả lại không bằng bọn hắn mong muốn. Cứ việc Tắt Đán cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức, phàm là đánh trúng hắn, hắn nhất định bị trọng thương, có thể hắn lại là cũng không quay đầu lại, một vị phấn đấu quên mình phóng tới Quỷ Hậu Yên Chi. Hắn lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Mà liền tại điêu khắc Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt lâm đến lúc, thần hỏa chủ tiên, giống như núi lửa phun trào. Hỏa diễm bao trùm Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt. Chỉ thấy hỏa thần trúc dung giống như là như điên, lượn lờ thần hỏa, tay không đi đón lấy Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt. Cùng lúc, Minh Vương cấp địch tư tiến lên bộ pháp bị Thủy Thần Cộng Công ngăn cản, Thủy Thần Cộng Công triển khai đen kịt hồng đảo, tựa như thượng đế diệt thế hồng đảo, chỉ có con tàu ước hẹn đoạ có thể cứu vớt đây hết thảy. Mà Minh Vương cấp địch tư không có con tàu ước hẹn đoạ, hắn bị Hồng Đào cho ngăn cản lại. Thủy Thần Cộng Công nhìn xem một màn này, nhếch miệng phun ho ra máu, thổ huyết mỉm cười, miệng đầy răng trắng loang nhuốm máu. Di Lặc Phật cùng Hỏa Thần Trúc Dung bị thương, làm nó một phần thân thể, Thủy Thần Cộng Công làm bản thể, cũng nhận lấy thương tích, có thể hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ biết là hết thảy đáng giá. Hắn lấy liều đến tự thân bị thương, ngăn lại Thiên Chiếu Tam Thần, Minh Vương cấp địch tư, tổng cộng 4 vị chủ thần. Là Tát Đán tranh thủ đến thời gian. Không tốt. Thiên Chiếu Đại Thần biến sắc, trong mắt lóe lên sốt ruột chi sắc. Minh Vương cấp địch tư trong lòng trầm xuống, đã minh bạch vừa rồi Tát Đán thần sắc biến hóa nguyên nhân, chỉ là minh bạch lại là giờ phút này không cách nào phá cục. Hắn có thể làm chỉ có thể là bị Thủy Thần Cộng Công ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Tát Đán lâm đến Quỷ Hậu Yên Chi trước mặt. Giờ phút này, Quỷ Hậu Yên Chi chỗ, Quỷ Hậu Yên Chi đang cùng Tạp Đặc Cơ Nhĩ giao chiến, Tạp Đặc Cơ Nhĩ bị Quỷ Hậu Yên Chi áp chế, nếu không có có được cảm nhiễm sinh linh đặc thù bất tử bất diệt, Tạp Đặc Cơ Nhĩ hiện tại tuyệt đối thần vẫn tại chỗ mấy lần. Tạp Đặc Cơ Nhĩ phát hiện, cùng Quỷ Hậu Yên Chi giao thủ, hắn thân là cảm nhiễm sinh linh, không phát huy ra nửa phần ưu thế. Có tại địa phủ đối phó cảm nhiễm sinh linh, cùng Tân Dạ chỉ đạo, Quỷ Hậu Yên Chi quá có kinh nghiệm, biết được lấy như thế nào đối phó cảm nhiễm sinh linh. Tạp Đặc Cơ Nhĩ vô luận là trên thực lực, hay là đối chiến thủ đoạn bên trên, tất cả đều không chiếm ưu thế. Quỳ xuống, Quỷ Hậu Yên Chi trong lật tay, thuận theo tay vung xuống, Tạp Đặc Cơ Nhĩ trên đỉnh đầu thập điện diêm la ấn nện xuống, thấy gió liền lên dài, muốn đem Tạp Đặc Cơ Nhĩ chấn áp, như là chấn áp Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Tạp Đặc Cơ Nhĩ còn người co bảo, hắn tại thời khắc này đầu góc điên cuồng vận chuyển, biết được mình không thể tiếp nhận lần này, một khi bị đập trúng, gặp phải kết quả chính là bị Quỷ Hậu Yên Chi giam giữ. Bởi vì hắn chú ý tới Quỷ Hậu Yên Chi trong tay thêm ra đen kỵ thiên điều lồng giam, liên tiếp giao thủ bên dưới, Tạp Đặc Cơ Nhĩ đã mềm nũng, nếu là lần này bị chấn áp, đủ để bị giam giữ tiến đen kỵ thiên điều lồng giam. Nhưng ngay lúc Quỷ Hậu Yên Chi nện xuống thập điện diêm la ở lúc, đột nhiên Quỷ Hậu Yên Chi hồng cái đầu hạ cho má lún đồng tiền biến sắc, không để ý tới mặt khác, thúc đẩy thập điện diêm la ấn thay đổi tuyến đường, đánh phía sau mình, nàng tự thân thì là hướng một bên trốn tránh. Nàng về sau xem xét, chỉ thấy phương tây đứng đầu địa ngục Tát Đán hiện thân sau lưng, năm ngón tay mở ra bắt hướng nàng. Thập điện diêm la ấn phi lai đụng vào Tát Đán trên tay, nhưng mà đúng Tạp Đặc Cơ Nhĩ tới nói, cần hắn gian nan chống lại thập điện diêm la ấn, bị Tát Đán nhẹ nhõm bàn tay đo lấy. Thực lực không tệ, Tát Đán nhếch miệng cười một tiếng, tán dương ở giữa, hắn thân hình không bị thập điện diêm la ấn dung chuyển mảy may. Thậm chí Tát Đán hành động không giảm chút nào, tay trực tiếp hướng Quỷ Hậu Yên Chi với tới. Cũng may Quỷ Hậu Yên Chi trước đó trốn tránh, phát giác Tát Đán tại sau lưng một khắc, lập tức tiến hành chuẩn bị, lấy quỷ tiên cấp quỷ đả tường thuật pháp, xê dịch thân vị, kéo ra cùng Tát Đán khoảng cách. Coi chừng, ạ phở ổ đất gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc. Nó ngay tại cách đó không xa, chính mắt thấy Tát Đán xuất thủ hướng Quỷ Hậu Yên Chi, trong lòng có nghĩ thầm viện trợ, lại bị Trư Bát Giới không muốn mạng điên cuồng ngăn cản, căn bản đằng không xuất thủ đi giúp Quỷ Hậu Yên Chi. Tát Đán nhếch miệng cười, nhìn xem Quỷ Hậu Yên Chi, tay lại lần nữa duỗi ra. Một giây sau, nương theo vươn tay ra sát na, Tát Đán thoáng qua đi vào Quỷ Hậu Yên Chi trước mặt. Mặc dù Quỷ Hậu Yên Chi quỷ tiên cấp thuật pháp cường đại, nhưng tại chủ thần cấp thần minh trước mặt, cuối cùng không đáng chú ý, nàng cùng Tát Đán thực lực có chênh lệch. Thực lực thế này chênh lệch, không phải dùng thuật pháp có thể đền bù. Tát Đán đưa tay chụp vào Quỷ Hậu Yên Chi, nhẹ nhõm phá vỡ Quỷ Hậu Yên Chi quỷ đả tường. Quỷ Hậu Yên Chi hừ lạnh nói: "Đường đường chủ thần, lại đúng ta một chân thần cấp quỷ tiên xuất thủ, thật không biết là ta vinh hạnh, hay là nên nói ngươi không ra mặt." Tát Đán không nhìn Quỷ Hậu Yên Chi châm chọc khiêu khích: "Đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi muốn trách thì trách ngươi là Dạ Chi Vương thế tử, giá trị của ngươi, đáng giá ta vứt xuống mặt mò." Đang khi nói chuyện, Tát Đán tay không có mảy may dừng lại, phong tỏa Quỷ Hậu Yên Chi hết thể đường đi, chỉ lấy Quỷ Hậu Yên Chi, một thanh muốn bóp lấy Quỷ Hậu Yên Chi cái cổ. Quỷ Hậu Yên Chi thanh âm tại thời khắc này lạnh lẽo: "Vậy thì phải nhìn xem ngươi có hay không bực này bản sự. Không cần cùng ta phép khích tướng, có bản lãnh hay không, ngươi sau đó liền sẽ biết." Tát Đán thuận miệng lưu lại cái này một lời, tay bấm ở Quỷ Hậu Yên Chi cái cổ. Một màn này bị Minh Vương cấp địch tư, ạ phở ổ đệ, Thiên Chiếu Tam Thần các loại chúng thần nhìn thấy. Yên Chi điện hạ, ạ phở ổ đệ muốn rách cả mí mắt. Đáng chết. Sở Sa nụ răng đều muốn cắn nát. Bành, tựa như là ngón tay gậy tại kim loại sắt lá bên trên, tiếng vang ngột ngạt sau khi, ngón tay cũng là thấy đau. Tát Đán bóp hướng Quỷ Hậu Yên Chi cái cổ tay, bị bắn ra. Hắn phát ra bị đau một tiếng, cứ việc thanh âm rất nhẹ, nhưng lần lượt bị Sở Sa nụ, ạ phở ổ đệ chỗ bắt. Giờ khắc này, Tát Đán ngơ ngẩn, không kịp đi cảm thụ tay truyền đến đau đớn, trực tiếp nhìn về phía Quỷ Hậu Yên Chi. Vậy tại thời khắc này, Quỷ Hậu Yên Chi thanh âm từ hồng cái đầu hạ truyền ra: "Ngươi muốn bắt ta, phu quân ta cũng sẽ không để đó à, bởi vì phu quân cũng sẽ không ưa thích nam nhân khác đụng ta." Chương 478, Dạ Chi Vương lưu lại thủ bút. Chương 478, Dạ Chi Vương lưu lại thủ bút. Tát Đán thần sắc khẽ giật mình. Hiện tại Quỷ Hậu Yên Chi, chẳng biết lúc nào bên ngoài thân nổi lên một tầng hồng quang, đỏ chói, bắt mắt vừa sợ sợ. Nó nhan sắc không phải ăn mừng giống như màu đỏ, càng giống là máu tươi nhuộm dần màu đỏ tươi, nửa đêm kinh hồn giống như màu đỏ, làm người ta sợ hãi run rẩy. Mà khi nhìn chăm chú nhìn sang, Tát Đán tiến một bước phát hiện, cái gọi là bên ngoài thân hồng quang, cũng không phải là Quỷ Hậu Yên Chi phát ra, chính là nó khăn đoan đỏ, nó khăn đoan đỏ tràn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, che chở lấy Quỷ Hậu Yên Chi. Tát Đán lại lần nữa nếm thử đi bắt Quỷ Hậu Yên Chi, hồng quang che chở lấy hắn không có khả năng cận thân Quỷ Hậu Yên Chi. Thần khí Tát Đán nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn. Quỷ Hậu Yên Chi không có nhàn rỗi, Nàng không có đi quản tát đán ý tưởng gì, theo khăn voan đỏ che chở hiện hiện, nàng bị phong tỏa đường đi cũng bị che chở đánh tan, phi tốc kéo ra cùng tát đán khoảng cách. Tát đán thấy thế xuất thủ ngăn cản. Phanh! Tát đán tay bị mở ra. Coi như tát đán trở tay ác ma lực lượng tuôn ra, đan dệt ra thiên la địa vong giống như thuật pháp, muốn vây khốn quỷ hầu yên trì, chỉ cần có thể bắt hoặc là bắt lấy quỷ hầu yên trì, vô luận là vây khốn hay là trói chặt, đều là có thể tiếp nhận. Nhưng mà ý nghĩ mỹ hảo, sự thực là thiên la địa vong rơi xuống, tiếp xúc đến quỷ hầu yên trì trong nháy mắt, khăn đoan đỏ bắn ra hừng quang. Quang mang giống như bạch phá màn vải gai sắc. Đừng nói là thiên la địa vong quang mang gai sắc tựa hầu ngay cả trời cũng có thể bạch phá. Sắc bén trình độ, làm cho xa xa Sở Sạn Đủ thấy sửng sốt một chút, vô ý thức hướng trong tay thảo thế kiếm nhìn lại. Sở Sạn Đủ sinh ra trùng ảo giác, khăn đoan đỏ ánh sáng, trình độ sắc bén không thua thảo thế kiếm. Ý thức được điểm này, Sở Sạn Đủ tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Tần Dạ phương hướng, thoáng chốc lộ ra kinh hỉ. Ta liền nói Dạ Chi Vương các hạ làm sao dám để thê tử tới tham chiến, nguyên lai đã sớm chuẩn bị sao? Nghĩ đến vừa rồi Quỷ Hậu Yên Chi đúng tắt đán lời nói, một câu kia phu quân không cho phép nam nhân khác đụng nàng. Sở Sạn Đủ có lý do tin tưởng, khăn đoan đỏ thủ bút này là Tần Dạ lưu lại bên dưới. Sự thật xác thực như vậy. Giờ phút này, Quỷ Hậu Yên Chi né tránh tát đán bắt, trong đầu hiện hiện một đoạn ký ức. Đó là Tần Dạ tại mang Quỷ Hậu Yên Chi tiến vào thiên đường lúc. Tần Dạ lấy ra khăn đoan đỏ, giao cho Quỷ Hậu Yên Chi, cũng dặn dò, Yên Chi, thay đổi cái này khăn đoan đỏ, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Còn nhớ kỹ. Quỷ Hậu Yên Chi tiếp nhận khăn đoan đỏ, đầy mắt hiếu kỳ, khăn đoan đỏ. Phu quân ngươi không vén ta khăn đoan đỏ, làm sao còn để cho ta đổi cái mới? Lời mặc dù nói như thế, Quỷ Hậu Yên Chi lại là lòng tràn đầy vui vẻ, đổi lại Tần Dạ cho khăn đoan đỏ. Bởi vì nàng biết Tần Dạ không biết vô duyên vô cớ cho khăn đoan đỏ, nhất là nói ra bảo đảm nàng an toàn, nó tất nhiên là một kiện bảo mệnh át chủ bài. Đồng thời từ khăn đoan đỏ loại này thức, có thể phán đoán được, đây là Tần Dạ đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Tại còn chưa trở lại nhân gian trước, Tần Dạ biết Quỷ Hậu Yên Chi không có khả năng không tham dự chư thần chiến, vì cam đoan nó an toàn, Tần Dạ tại ô liễm phủ nào sẽ chính là kêu lên hệ phệ tù, hiệp trợ hắn luyện chế ra thần khí khăn đoan đỏ. Cùng lúc đó, khăn đoan đỏ lần lượt ngăn lại tát đán công kích, ngăn cản tát đán bắt Quỷ Hậu Yên Chi. Cảm nhiễm sinh linh một phương thần minh em chậm. Tần Dạ một phương thần minh bọn họ kinh hỉ. Chỉ có hệ vệ tụ thần sắc cùng chúng thần không giống nhau lắm, hắn giật mình nói, nguyên lai lúc trước Dạ Chi Vương các hạ gọi ta hỗ trợ luyện chế thần khí vật liệu, là vì vợ hắn chuẩn bị. Bên cạnh hớ mẹ nghe chút, giống như là Dạ đã bắt được tin tức, bá nhìn lại. Hệ vệ tụ ca ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Một bên khác, Quỷ Hậu Yên Chi gặp tát đán liên tục ăn quả đắng, không khỏi cười một tiếng, trong đầu ký ức hiện hiện. Đó là nàng thay đổi khăn đoan đỏ sau. Tần Dạ nói bạn bất đắc dĩ thời điểm ngươi lại dùng, cho địch nhân bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động. Quỷ Hậu Yên Chi đối với cái này cười nói, phu quân ngươi thật là xấu, nhưng ta thích. Ta cái này đúng vậy hỏng. Tần Dạ biết miệng cười, ta cái này gọi tốt lão công, dù sao không có cái nào nam nguyện ý cứ để người đụng vợ hắn, ngươi nói đúng không? Quỷ Hậu Yên Chi nghe chút đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hồng cái đầu hạ tuyệt mỹ quỷ cho má lúm đồng tiền, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành giống như dáng tươi cười. Nàng nhu thuận gật đầu, trả lời câu, là khó có thể tưởng tượng quát tháo quỷ thống địa vực Quỷ Hậu Yên Chi, nó ngôn ngữ như vậy ngọt ngào, hành vi khéo léo như thế. Cùng với trong đầu ký ức cảnh tượng chợt lóe lên, Quỷ Hậu Yên Chi cũng tại lúc này nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy sao, ngươi có cái kia bắt được ta bản sự. Tát đán trầm mặc, hiện tại hắn căn bản không tâm tư đáp lại Quỷ Hậu Yên Chi, đã gấp đến độ trong lòng đầu đầy mồ hôi. Không có cách nào, Thủy Thần Cộng Công dùng hết thảy bang hắn kéo dài, mục đích là vì bắt lấy Quỷ Hậu Yên Chi, nhưng bây giờ bắt không được. Thời gian phạm là kéo thêm một giây, Thủy Thần Cộng Công đều đem áp lực tăng lên gấp bội. Lại thời gian kéo càng lâu, Thủy Thần Cộng Công vậy đem càng phát ra ngăn cản không nổi, mà một khi ngăn cản không nổi, hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tát đán ngươi đang làm gì? Thủy Thần Cộng Công tại lúc này quát chói tai một tiếng. Dù là bây giờ có Hắc Thành Hoàng giống như lòng dạ bình tĩnh, Thủy Thần Cộng Công đều có chút nổi giận, cho dù là dung trọng độ cảm nhiễm sinh linh, tiến hành cảm nhiễm tiến hóa, thực lực xưa đâu bằng nay. Nhưng một thân một mình đại chiến bốn vị chủ thần, Thủy Thần Cộng Công vậy không chịu được nổi. Chỉ cần có một chút thư giãn, tùy thời đều có thể bị bốn vị chủ thần coi trọng sáng tạo. Vậy nguyên nhân chính là này, Thủy Thần Cộng Công không có thời gian chú ý tát đán, một lòng đối địch, chỉ cầu tát đán có thể mau chóng cầm xuống Quỷ Hậu Yên Chi. Có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, tát đán sửng sốt một chút tin mừng đều không có phản hồi. Thủy Thần Cộng Công làm sao không giận giận? Nhất là nhìn thấy Sở Sạn Đủ bọn hắn đột nhiên lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, Thủy Thần Cộng Công có loại dự cảm không ổn. Hắn không biết tát đán đối phó Quỷ Hậu Yên Chi tình huống như thế nào, nhưng từ dáng tươi cười có thể phán đoán được, tát đán bắt Quỷ Hậu Yên Chi không thuận lợi, thậm chí khó mà giải quyết. Trong lúc nhất thời, Thủy Thần Cộng Công rất muốn chỉ vào tát đán cái mũi mắng một trận. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ Chi Vương tên đáng chết nọ là lợi hại, ngươi không đối phó được, ta có thể hiểu được, có thể ngươi làm sao không đối phó được Quỷ Hậu Yên Chi? Quỷ Hậu Yên Chi chỉ bất quá. Suy nghĩ hiện hiện ở giữa, đống nhiên im bặt mà dừng. Thủy Thần Cộng Công chợt từ lửa giận bên trong kịp phản ứng, là tên đáng chết nọ dở trò quỷ. Mượn Sở Sạn Đủ kinh hỉ khoảng cách, Thủy Thần Cộng Công bắt chuẩn cơ hội, lấy khoảng cách Quỷ Hậu Yên Chi gần nhất Phật Di Lặc thị giác, nhìn về phía Quỷ Hậu Yên Chi. Vừa xem xét này Thủy Thần Cộng Công kém một chút phá phòng. Tát đán không thể tới gần người Quỷ Hậu Yên Chi, bị thần khí khăn đoan đỏ bắn ra. Nhìn thấy thủ bút này, Thủy Thần Cộng Công trừ lên cơn giận dữ bên ngoài, cũng xác định, quả nhiên là tên đáng chết nọ dở trò quỷ, ta liền nói hắn làm sao dám yên tâm để Quỷ Hậu Yên Chi tham chiến, còn tới hiện tại cũng không quan tâm. Không khỏi, Thủy thần cộng công hướng Tần Dạ chỗ phương hướng nhìn lại. Lúc này, Tần Dạ chính phối hợp Ngọc Hoàng Đại Đế, chèn ép Như Lai Phật Tổ. "Ta tới, Như Lai." Nương theo Ngọc Hoàng Đại Đế đánh bay Như Lai Phật Tổ, Tần Dạ theo sát đuổi theo, xuất thủ thời khắc, hắn hình như có nhận thấy, chú ý tới có người nhìn chăm chú hắn, không khỏi thuận cảm ứng, nhìn về phía Thủy thần cộng công. Vừa xem xét này Thủy thần cộng công khẽ miệng co giật. Tần Dạ cùng bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nét miệng mỉm cười, lộ ra một ngụm răng trắng đoán, phản phất tại uy mắng kể rõ. "Nhìn ta làm gì?" "A, ngươi tức giận." Chương 479, gậy truyền tay, xạ tan lui, Na Cha bàn giao. Chương 479, gậy truyền tay, xạ tan lui, Na Cha bàn giao. Một bên khác, Tần Dạ tiểu động tác, biên độ tuy nhỏ, nhưng không có trốn qua Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Ngọc Hoàng Đại Đế thuận Tần Dạ ánh mắt nhìn, phát hiện Thủy thần cộng công. Liên quan tới Hắc Thành Hoàng, Thủy thần cộng công sự tình, cùng Hắc Thành Hoàng cùng Tần Dạ sự tình, Ngọc Hoàng trước đây không lâu chư thần chiến mở trước đó, từng cung địa phủ Diêm La Vương bắt được liên lạc, có hiểu qua qua. Lúc này, gặp Thủy thần cộng công biến hóa, Ngọc Hoàng Đại Đế ẩn ẩn hiểu được. "Ngươi đây là trong lúc vô hình lại chọc giận Thủy thần cộng công sao?" "Không có, ta cũng không có trêu chọc, Ngọc Đế ngươi nói đùa ta thế nhưng là người tốt, người khác không chọc ta, ta không có khả năng chủ động trêu chọc, là hắn cứng rắn muốn dính sát." Tần Dạ niết miệng xông Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười. Ngay sau đó, Tần Dạ đối diện đối với trước mặt Như Lai Phật Tổ anh ra một quyền. Hiện tại Như Lai Phật Tổ trải qua Tần Dạ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liên thủ, pháp tương thiên địa vỡ nát mở, Như Lai Phật Tổ hiện hóa ra chân thân. "Như Lai, ngươi không khẩn trương một chút không?" Tần Dạ ra quyền đạo. Như Lai Phật Tổ nói, "Vì sao muốn khẩn trương? Ta mặc dù không địch lại ngươi cùng Ngọc Đế liên thủ, nhưng cũng không trở thành khẩn trương. Phật gia người, tâm cảnh là tu hành căn bản." Ý nghĩa lộ rõ trên mặt. Tại Tần Dạ trong thai nghe tới, chính là đang nói, "Ta tu Phật lòng yên tĩnh rất, không hề bận tâm được không?" Tần Dạ đối với đạo này, "Ta cũng không có nói ngươi cần khẩn trương, ta cùng Ngọc Đế đối phó ngươi, ta nói là, ngươi không nên khẩn trương một chút, các đồng bạn của ngươi sao? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là ăn quả đắng à, muốn đúng thê tử của ta độc thủ. Kết quả không thành công à, chiếu bảo tiếp tục như thế, chờ ta cầm xuống ngươi, đoán chừng bọn hắn đều không có trấn áp thê tử của ta, vậy các ngươi sẽ phải nguy cơ à." Câu nói sau cùng, Tần Dạ nói rất chậm, cố ý cắn chữ, muốn Như Lai Phật Tổ rõ ràng nghe thấy. Lập tức, Như Lai Phật Tổ không còn làm ra đáp lại. Cứ việc hắn bị Tần Dạ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai đánh một, đang không ra khoảng cách chú ý mà khác, nhưng có cảm nhiễm sinh linh của mình, hắn ít nhiều biết Thủy thần cộng công bên kia thế cục. Đừng nhìn mặt ngoài, Như Lai Phật Tổ khí định tần nhàn, tựa như nếu như nói tới tu Phật bình tĩnh chi sắc, trên thực tế nội tâm đã sớm cấp bách không gì sánh được. Theo pháp tương thiên địa bị hủy, Như Lai Phật Tổ biết mình tiến nhập bại trận đến ngược, phàm là thư giãn một giây, gặp phải chính là bị Tần Dạ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp. Đến lúc đó, chư thần chiến thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này, Như Lai Phật Tổ mặt ngoài nói những chuyện này không phải ta cần quan tâm, ta hiện tại chỉ cần đối phó ngươi cùng Ngọc Đế liền có thể, những chuyện kia chúng ta đồng bạn hội xử lý. Nội tâm bên trên, Như Lai Phật Tổ đã mở ra cảm nhiễm của mình, đối với trọng độ cảm nhiễm các sinh linh truyền lại tin tức. Mau chóng nghĩ biện pháp, nhiều nhất một cái giờ, ta rất có thể sẽ được Dạ Chi Vương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp. Tin tức một khi phát ra, Lô Kỳ trong lòng biến sắc, một lần sinh ra dứt khoát chính mình cũng đi hỗ trợ bắt quỷ sau Yên Chi xúc động, chẳng qua là có lòng làm như vậy, không ai có thể hỗ trợ, hắn không cách nào từ đối thủ trong lúc giao thủ thoát thân. Gấp đến độ hắn chỉ có thể khởi xướng cộng minh. "Ngươi tới, giúp ta ngăn chặn đối thủ của ta, ta đi trợ giúp ta đán." Không đơn thuần là Lộ Kỳ như thế khởi xướng cộng minh, mà khác cảm nhiễm sinh linh, tại Như Lai Phật Tổ phát tới cộng minh tin tức lúc, thân công báo, bị cảm nhiễm Ai Cập chín trụ thần thư đều là khởi xướng tương tự cộng minh nội dung. Trừ ngoài ra, mới cảm nhiễm thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh Na Cha, thì là tính tình nóng nảy, lấy cộng minh tin tức, chửi mắng hướng ta đán. "Ta đán, ngươi đến cùng đang làm gì đồ vật, chỉ là một nữ quỷ đều giải quyết không được, ngươi đến cùng là có bao nhiêu phế vật? Cũng đã lâu ngươi còn không có bắt lấy Dạ Chi Vương thế tử, không được, ngươi liền đến giúp ta đối phó cha ta, đổi ta đến trấn áp, ta có Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Vọng, trấn áp sinh linh, ta thành thạo nhất." Na Cha vốn là tính tình nóng nảy, cảm nhiễm thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh sau, tính tình không giảm chút nào phản tăng, nghiêm nhiên một cái táo bạo chứng người bệnh. Ta đán thân thể chấn động, thầm mắng một tiếng. Mặc dù hắn rất muốn miệng hai câu Na Cha, nhưng sự thật vậy xác thực như Na Cha nói tới, hắn trong thời gian ngắn bắt không được Quỷ Hầu Yên Chi. Cho dù đủ tiểu không nguyện ý tắt đán cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cắn răng quay người phóng tới Na Cha. Quỷ Hầu Yên Chi thấy thế không chút khách khí rêu cợt nói: "Đường đường phương Tây đứng đầu địa ngục tắt đán, cái này muốn đánh đạo trở về phụ sao? Ngươi quả nhiên cũng chỉ là chỉ biết ngoài miệng công phu, muốn bản sự thì là một cái không có." Tắt đán méo mặt, cưỡng chế lấy lửa giận. Đây là hắn chưa bao giờ nhận qua sỉ nhục, thân là chủ thần cấp thần minh, lại bị một vị chân thần cấp sinh linh trào phúng. Hắn cuối cùng chỉ là nói câu: "Không cần xính miệng lưỡi chi tranh, ta không đối phó được ngươi, không phải là bởi vì ngươi lợi hại, ta thừa nhận không đối phó được, cho nên đổi một cái có thể đối phó ngươi đến." "Lời này của ngươi nói không sai, nhưng ngươi chưa từng nghe qua đại hạ một câu sao? Vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạt kim, ta có một vị hảo phu quân, ngươi đây?" "Ngươi không có, không được ngươi vậy tìm một cái." "Phu quân?" Quỷ Hầu Yên Chi nghe vậy mỉm cười nói. Mà lần này, Tắt Đán không tiếp tục ngôn ngữ, trừ trọng độ cảm nhiễm sinh linh bên ngoài, không ai biết giờ phút này Tắt Đán đang suy nghĩ gì. Trọng độ cảm nhiễm các sinh linh thì là thông qua cảm nhiễm của mình, cảm thụ được Tắt Đán đang mắng thô tục, lại mắng rất khó nghe. Ngay sau đó, Tắt Đán ngăn ở Na Cha cùng Tháp Tháp Thiên Vương giữa hai bên, Tắt Đán hướng về phía sau lưng Na Cha đạo: "Ngươi đi, nơi này ta tới đón." Tháp Tháp Thiên Vương nghe chút lập tức minh bạch, tại chỗ ném ra bảo tháp, ngăn cản Na Cha, cũng quát: "Na cha, ngươi mau tỉnh lại, ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao?" Hắn muốn nếm thử dùng ngôn ngữ tỉnh lại bị cảm nhiễm Na cha. Chỉ tiếc loại phương pháp này nhất định đúng cảm nhiễm sinh linh không làm được, Na cha đáp lại chính là trở tay một khi phát hỏa thiêm thương, đánh bay mở bảo tháp. Tất đán vậy không có nhàn rỗi. Ác ma hai tay như lợi khí, đối với tháp tháp thiên vương mặt cùng lồng ngực tìm kiếm, một khi bị đánh trúng, lồng ngực đến bị đánh xuyên một cái độc lớn, bộ mặt sẽ được xé rách. Tháp tháp thiên vương chỉ có thể hung hăng gầm thét một tiếng, dừng lại truy kích Na cha, trở tay chống cự tất đán công kích. Cũng tại lúc này, Na cha cùng tất đán phát sinh biến động, như lai Phật tổ có cảm ứng đến, lúc này chắp tay trước ngực đạo: "Xem ra tình huống cũng không phải là giống Dạ Chi Vương người suy nghĩ a." Một bên khác, Na cha xuất thủ. Bị cảm nhiễm trước, Na cha chính là thượng vị thần minh, bây giờ bị cảm nhiễm, tiếp lấy màu đen đậm đặc chất lỏng, hắn thực lực kéo lên, đã bước vào thần vương cấp độ. Càn khôn vòng tại thời khắc này ném ra, quyền hoàn phóng đại, bộ hướng quỷ hầu yên chi. Mặt khác, Na cha cổ tay vung đẩy, trong tay vốn thiên lăng giống như cá chép với đuôi, linh hoạt xuyên thẳng qua, chớp mắt lâm đến quỷ hầu yên chi, buộc chặt hướng quỷ hầu yên chi. Tháp tháp thiên vương thấy thế biến sắc, không chút do dự giống to: "Coi chừng càn khôn vòng, coi chừng hỗn thiên lăng, tứ đại thiên vương, nhanh bảo vệ Dạ Chi Vương thế tử." Hắn bây giờ bị kéo dài, có thể làm chỉ có thể là gọi hắn người gấp rút tiếp viện. Là tứ đại thiên vương tại lúc này lần lượt chấn áp đối thủ, nhao nhao quay đầu, trước tiên ngăn ở hôn thiên lăng trước mặt, thay quỷ hậu yên chi ngăn cản thế công. Nhưng bây giờ Na cha sớm đã xưa đâu bằng nay, hôn thiên lăng vung vậy ở giữa, tấm lụa mà lăng lệ, như là co rúm không phải một đầu lăng đái, mà là một đầu ngân hà. Tứ đại thiên vương bị co rúm, ra chóc thịt bong, tại chỗ bị quất bay. Chương 480, Dạ Chi Vương cùng ta luyện chế thần khí, chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Chương 480, Dạ Chi Vương cùng ta luyện chế thần khí, chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Các ngươi cút đi nhé, bằng các ngươi hiện tại thân thể tàn phế, còn muốn cản ta, si tầm vọng tưởng. Na cha lạnh lùng nói. Tứ đại thiên vương làm tháp tháp thiên vương tọa hạ tướng tài đắc lực, thực lực cũng không kém, tại năm đó phong thần chiến cũng là chủ lực, nhưng bây giờ bọn hắn vừa đánh bại đối thủ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, tại bị tổn thương tình huống dưới, còn muốn nên đón thụ cảm nhiễm ảnh hưởng mà thực lực kéo lên Na cha, căn bản không phải hợp lại chi địch. Na cha lúc này vượt qua tứ đại thiên vương, đi vào quỷ hậu yên chi trước mặt, càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng tùy theo rơi xuống. Bành! Thần khí khăn đoan đỏ sát na bắn ra kinh thiên hồng mang, quang mang giống như đêm tối cột đèn giống như bắn ra, đánh vào càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng bên trên. Cả hai như sáng cùng tối va chạm, bắn ra lôi điện đan sen giống như dư ba, tung bay ở bên bị thương tứ đại thiên vương. Tất đáng cùng tháp tháp thiên vương một giây trước còn tại giao thủ, một giây sau không hẹn mà cùng ngừng tay, muốn nhìn một chút tình huống. Đáng chết hoàn thành tiếp sức chiến sao? Mở miệng chính là ạ phở ôn, hắn một cước đạp bay trừ bát giới. Trung binh là chủ thần cấp thần minh, trừ bát giới không phải đối thủ của nó. Nếu không có dựa vào cảm nhiễm sinh linh đặc tính, cùng ạ phở ôn cần coi chừng bị cảm nhiễm. Nếu không trừ bát giới ngăn không được ạ phở ôn, trừ bát giới bị đau đứng dậy, đạo. Cái này phương tây đồng bạn ngược lại là quả quyết, biết không được lập tức thay người. Ta nói ố liễm thu đại mỹ nhân, chớ đi à, tiếp tục đổi ta lão chư so chiều một chút. Hắn gặp ạ phở ôn thuận thế muốn đi cứu quỷ hậu yên trì, lập tức nắm lên rớt xuống đất cựu sĩ linh ba, lại lần nữa chém vào hướng ạ phở ôn. Màu đen đậm đặc chất lỏng tựa như thiên hạ chút xuống, thuận cựu sĩ linh ba, xối hướng ạ phở ôn. Trừ bát giới chính là dựa vào đã từng ngày đồng nguyên xoáy bản sự, lấy màu đen đậm đặc chất lỏng làm môi giới, ngăn cản ạ phở ôn. Trong lúc xuất thủ, trừ bát giới dương mắt, dư quang không quên liếc nhìn Na cha cùng quỷ hậu yên trì. Không biết là vì kích thích ạ phở ôn, cũng may ạ phở ôn công kích sơ hở, hay là theo bản năng, trừ bát giới tự lẩm bẩm. Càn khôn vòng, hỗn thiên lăng, hỏa tiêm thương vậy cũng là phong thần thời kỳ thần khí, luận uy lực, cùng hầu ca kim cô đồng không kém cạnh. A phở ôn nghe được những mày, lông mi trong lúc nhất thời khó nén lo lắng. Khan đoan đỏ cũng là thần khí, mà có thể cùng kim cô đồng sánh ngang thần khí, hiển nhiên cũng kém. Không biết đỏ đóng có thể hay không gánh vác được hỗn thiên lăng, càn khôn vòng, hỏa tiêm thương. Một giây sau, A phở ôn hướng hệ phệ tủ phương hướng nhìn lại. Nếu như muốn hỏi ở đây ai đúng thần khí giải, tất nhiên là nó trượng phu tượng thần hệ phệ tủ. Ân. Trừ bát giới trước tiên bắt được ạ phở ô đất ánh mắt biến hóa, tùy theo chuyển hướng hệ phệ tủ, trong lòng lập tức giật mình. Kém chút đem hắn quên đi, hệ phệ tủ quen thuộc nhất thần khí, thiên binh. Trong lòng nỉ non, trừ bát giới nhìn về phía hệ phệ tủ, sau đó ngây mẩn cả người. Giống như không đúng lắm. Ý nghĩ này bỗng nhiên phát ra. Trừ bát giới phát hiện, không giống với ạ phở ô đất lo lắng, hệ phệ tủ mặc dù chú ý tới Na cha xuất thủ hướng quỷ hậu yên trì, lại một chút không chút hoang mang, nhìn không ra mảy may lo lắng. Dù là hôn thiên lăng, càn khôn vòng tế ra, thậm chí Na cha càng là nhất cử đâm ra hỏa tiêm thương, trực tiếp xuyên thủng hướng quỷ hậu yên chi lồng ngực. Chỉ cần cầm xuống ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, thừa một ngụm cũng là còn sống. Na cha thanh âm lạnh lẽo, trở thành trọng độ cảm nhiễm sinh linh. Na cha so tát đắn đều muốn tới hắc ám, đúng quỷ hậu yên chi ra tay tàn nhẫn, ở tại trong mắt chỉ cần thừa một hơi, đó chính là còn sống. Na cha, ngươi dừng tay cho ta. Tháp tháp thiên vương nhìn biến sắc, rất muốn ngăn cản Na cha xuất thủ. Cùng một thời gian, theo như lai Phật tổ hiện ra xu hướng suy tàn, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục chú ý tới những cuộc khắc thế, đã lấy tay cân nhắc một mục tiêu, cũng tại thời khắc này đúng tần giả đạo. Nơi này giao cho ta đi, ngươi đi cứu thê tử của ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế chú ý tới quỷ hậu yên chi tình huống, quả quyết đạo. Cứ việc lấy đại cục làm trọng, trước chân áp như lai Phật tổ mới là trọng điểm, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế so với đại cục, càng coi trọng tần giả. Hắn không muốn quỷ hậu yên chi bị bắt cầm, mà ảnh hưởng đến tần giả. Mà lại, đôi này đại cục thế cục không phải là không một loại nguy cơ. Nhưng ngay lúc Ngọc Hoàng Đại Đế lại nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế lại phát hiện, Tần Dạ thờ ơ, cũng không có chút chạy tới Quỷ Hầu Yên Chi chỗ hành động. Tương phản, Tần Dạ bao hàm thâm ý cười thần bí nói, "Cứu Yên Chi sao? Thế thì cũng không cần, hiện tại Yên Chi không có nguy hiểm." A Phlô đã gặp hệ vệ tù bình tĩnh, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, hệ vệ tù cũng có chú ý tới A Phlô đã cùng chư bắt rời ánh mắt, tùy theo nhìn sang, sau đó hướng về phía A Phlô đã đưa một cái an tâm ánh mắt. Cả hai làm vợ chồng nhiều năm, cho dù không mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, đối phương đang suy nghĩ gì cất đái cái giấm đều có thể lập tức nhìn ra. Hiện tại cũng không ngoại lệ. A Phlô đã thấy thế lập tức sáng tỏ, vẻ lo âu sát na chuyển vui. Một bên khác, hệ vệ tù tại cho A Phlô đưa ánh mắt sau, lại lần nữa nhìn về phía Quỷ Hầu Yên Chi cùng Na Cha chỗ. Nhìn Na Cha đâm ra hỏa tiêm thương, cũng nghe được Na Cha nói ra. Hệ Phệ Tù mặt mũi bình tĩnh, có biến hóa, nhưng cũng không phải là lo lắng, ngược lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười, từ từ nói: "Ta cùng Dạ Chi Vương các hạ cộng đồng luyện chế thần khí, sao lại dễ dàng như vậy bị công phá?" Tiếng nói vang lên sát na, tựa như là vì nghiệm chứng Hệ Phệ Tù nói. "Oanh!" Hỏa tiêm thương đâm ra, đâm về Quỷ Hầu Yên Chi, khăn đoan đỏ có cảm ứng, như là cổ lão thần minh bị quấy dậy ngủ say, tại trong ngủ mê thức tỉnh, sen lẫn bị đánh thức mộng đẹp lửa giận. Thần minh giận dữ, thời ngang khắp đồng. Khăn đoan đỏ hồng quang chuyển thành huyết hồng, trứng mắt Na Cha đều có chút mở mắt không ra. Không tốt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, Na Cha trong lòng lộn bột xuống. Giờ phút này, cùng với huyết hồng quang mang nở rộ, khăn đoan đỏ không gió mà bay, chúng thần chú mục xem ra, cuối cùng là mơ hồ thấy được, hồng cái đầu hạ lộ ra Quỷ Hầu Yên Chi cái cằm cùng quỷ thị. Cứ việc chỉ là nửa gương mặt dưới mà thôi. Nhìn không thấy toàn cảnh. Nhưng ở đây chúng thần bọn họ đều là do một đốm biết toàn bộ sự vật, biết được Quỷ Hầu Yên Chi có bao nhiêu tuyệt mỹ cho má lúm đồng tiền. A Phở Ổ Đất Kinh Diễm nói khó trách có thể trở thành Dạ Chi Vương điện hạ thế tử. Bất quá cũng không phải là tất cả thần minh cũng giống như A Phở Ổ Đất một dạng, quan tâm Quỷ Hầu Yên Chi mỹ mạo, giờ phút này, so với quan tâm mỹ mạo, bọn hắn càng thêm để ý là khăn đoan đỏ bắn ra lực lượng. Hỏa tiêm thương mũi thương, như là đưa tại một khối thiết sơn, cán thương đều đâm vào ép cong, đều không thể tiến thêm mảy may, một mực bị ngăn tại khăn đoan đỏ quang mang bên dưới. Không chỉ có là như vậy, Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, mũi thương phảng phất bắt lửa, hoặc là nói phảng phất mũi thương đâm về không phải Quỷ Hầu Yên Chi, mà là gang lò luyện. Thần khí hỏa tiêm thương mũi thương hòa tan. Ân. Na Cha kinh sợ, nổi lên vẻ không thể tin. Một bên khác, Hệ Phệ Tù nhìn xem màn này, dáng tươi cười càng thêm hơn, cười từ từ nói: "Dạ Chi Vương các hạ cùng ta luyện chế thần khí, nhìn chung trên trời dưới đất, đừng nói là kim cô đồng, hỏa tiêm thương cấp độ kia thần khí, chính là phần thiên cấp độ kia sen lẫn pháp khí, trong thời gian ngắn vậy không phá nổi đó à?" Chương 481, Như Lai Phật Tổ, người bác học tinh thần, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Chương 481, Như Lai Phật Tổ, người bác học tinh thần, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hệ Phệ Tù chậm chậm nói ra ngôn ngữ, trên mặt mang dáng tươi cười. Trái lại Quỷ Hầu Yên Chi cùng Na Cha, cái này sao có thể? Na Cha mắt thấy hỏa tiêm thương đầu thương hòa tan, tạo thành không thể nghịch tổn thương, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình nhìn thấy. Đây chính là hỏa tiêm thương, thương chu phong thần thời kỳ, trừ chu tiên kiếm trận, phong thần bảng bên ngoài, là thuộc hắn hỏa tiêm thương nhất là uy danh truyền xa, mà bây giờ hỏa tiêm thương đâm một tấm vải, vẹn vẹn một khối nữ tử áo cưới khăn đoan đỏ mà thôi, đâm không mặc bố coi như xong, trái lại còn bị bố cho hòa tan sắc bén nhất đầu thương. Na Cha không thể tin thần sắc, bị Quỷ Hầu Yên Chi thu hết vào mắt, thoáng chốc khăn đoan đỏ bên trong truyền ra thanh âm. Nếu như ngươi lại không thu hồi hỏa tiêm thương, chỉ sợ về sau đối với Na Cha Tam Thái Tử lưu truyền, cần phải sửa lại một chút nó thần khí là càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng, sau đó không có sau đó. Na Cha sầm mặt lại. Mặc dù Quỷ Hầu Yên Chi lời nói tràn ngập trào phúng, khiến cho hận không thể tay xé Quỷ Hầu Yên Chi, nhưng đúng là sự thật. Quỷ Hầu Yên Chi lại là không có yên tĩnh, tiếp tục nói. May mắn mà có phu quân, ta thế mà có thể bị đi Na Cha Tam Thái Tử binh khí. Về sau Na Cha Tam Thái Tử muốn tay không cùng người đối bính. A, không đúng, còn có thể cầm càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng. Quỷ Hầu Yên Chi trong lời nói, khăn đoan đỏ hừng hực hừng mang, theo Na Cha rút về hỏa tiêm thương, hừng mang nóng rực mục tiêu lập tức thay đổi đầu mâu. Càn khôn vòng chấn minh, run rẩy kịch liệt phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Nguyên bản hoàn mỹ hình tròn hình dạng càn khôn vòng đang phát sinh biến hình. Về phần hôn thiên lăng, càng là không chịu nổi. Hôn thiên lăng bị hồng quang chiếu xạ, như là kính lúp tập trung ánh nắng, chiếu xạ tại trên trang giấy dần dần bị nướng đen ra một điểm đen, sau đó nướng cháy bốc khói. Hỗn Thiên Lăng chính sinh ra như vậy quá trình biến hóa. Ngươi nếu là lại không thu hồi ngươi vòng thép cùng bài vóc, chỉ sợ về sau thật muốn tay không cùng người chém giết. Quỷ Hầu Yên Chi lời nói ra. Na Cha vẫn như cũng là không nói tiếng nào, có là mặt đen lên, yên lặng thu hồi càn khôn vòng cùng Hỗn Thiên Lăng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Hầu Yên Chi, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tự hỏi làm sao phá cục, nhưng suy nghĩ mới không có một giây. Quỷ Hầu Yên Chi lại là không có nung chiều, theo sát nói câu. Na Cha Tam Thái Tử, ngươi biết không, phu quân tại cho ta cái này bảo mệnh thần khí lúc, còn nói với ta một câu. Ân. Na Cha giật mình thần bên dưới, vô ý thức lực chú ý bị hấp dẫn, đình chỉ suy nghĩ nhìn về phía Quỷ Hầu Yên Chi. Hắn không có nhàn rỗi, suy nghĩ lúc vậy có đang xuất thủ, ý đồ lấy tự thân thần lực phá vỡ Quỷ Hầu Yên Chi khăn đoan đỏ phòng ngự, chỉ tiếp tắt đán đều không thể làm được, không cách nào vận dụng hỏa tiêm thương hắn, cũng là thúc thủ vô sách. Thần lực đánh vào khăn đoan đỏ hồng mang bên trên, tựa như tảng đá ném vào biển cả, chỉ có đá chìm đáy biển, không nổi lên được một chút đúng biển cả tới nói sóng gió lớn. Mà cũng tại lúc này, Quỷ Hầu Yên Chi thừa nước đục thả câu lời nói, chậm chậm truyền đến tiếp sau đạo. Phu quân nói, Món thần khí này có thể bảo hộ ta, nhưng đây là một kiện công kích loại thần khí.
Ân.
Na Tra nghe vậy trong ngáy mắt, trong lòng đột nhiên nhảy lên, nhưng cũng tiếc các loại hắn làm ra phản ứng, Quỷ Hậu Yên Chi cũng sớm làm ra hành động. Khan Đoan Đỏ không gió dương động. Một giây trước hồng mang còn tràn ngập Quỷ Hậu Yên Chi toàn thân, một giây sau hồng mang đột nhiên khuyết tán ra, không chỉ là bao phủ Quỷ Hậu Yên Chi, trước mặt Na Tra cũng bị hồng mang bao phủ đi vào. Đáng chết. Tất đàn thấy biến sắc. Mặc dù không biết Quỷ Hậu Yên Chi sau đó phải làm cái gì, cũng không biết bị hồng mang bao phủ sẽ như thế nào, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Na Tra muốn kéo mở khoảng cách, chỉ là tựa như vật lý học nói tới, tốc độ ánh sáng quá nhanh còn lại là không thể tầm thường so sánh hồng mang. Na Tra phát hiện hồng mang tựa như một cái lồng giam, bị chiếu sáng nhập trong đó sau, muốn thoát khốn ra hồng mang, căn bản làm không được, hồng mang như là một cái không gian, hắn bị vây ở hồng mang bên trong. Thế, Na Tra không có như vậy mất đi tỉnh táo, nhìn thấy không đi, lập tức thay đổi phương hướng. Hắn thẳng hướng Quỷ Hậu Yên Chi. Phanh. Na Tra dẫm lên phong hỏa luân, nhấc chân khống chế lấy phong hỏa luân, quét ngang hướng Quỷ Hậu Yên Chi, đây là hắn còn sót lại thần khí. Phong hỏa luân cao tốc trong khi chuyển động, thần hỏa lượn lờ, uy năng không thua Tam Muội chân hỏa, nhưng mà tiếp xúc đến Quỷ Hậu Yên Chi trước mặt, đừng nói là nó thân thể, liền Quỷ Hậu Yên Chi góc áo đều không có đốt tới. Toàn bộ bị hồng mang ngăn trở, đem thần hỏa ngăn cản ngăn cách, không cách nào thường tới đến Quỷ Hậu Yên Chi. Đồng thời, cùng loại trước đó hỏa tiêm thương tình huống, lần này tại phong hỏa luân tốt nhất diễn. Phong hỏa luân thần hỏa bị hồng mang thiêu đốt đến suy suy rung động. Cảnh tượng kỳ lạ. Ánh sáng tại thiêu đốt hỏa diễm. Phong hỏa luân vòng xương theo thời gian phát sinh biến hình. Không chỉ là phong hỏa luân mà thôi. Na Tra đột nhiên phát hiện bốn bề trở nên khô nóng, hắn vậy mà toát mồ hôi, đồng thời từ từ xuất mồ hôi trở nên toàn thân nóng hổi, khô nóng có nhịp. Nếu như là người hiện đại cảm nhận được Na Tra cảm thụ, tất nhiên có thể minh bạch Na Tra hiện tại cảm thụ là như thế nào, đơn giản cùng hiện đại trưng nhà tắm hơi một dạng tốt. Thậm chí qua mà không bằng. Bởi vì phòng tắm hơi cửa bị đóng lại, trưng nhà tắm hơi người bị giam tại phòng tắm hơi, bắt đầu bị liều mạng trưng nhà tắm hơi. Theo thời gian tôi di, phòng tắm hơi càng ngày càng nóng. Xác thực nói là bị hồng mang bao phủ khu vực, như là một cái phòng tắm hơi, cực kỳ nhiệt độ cao. Na Tra biến sắc lại biến, thần lực điên cuồng thôi động, một lần nữa lấy ra hỏa tiềm thường, hôn điên lăng, càn khôn vòng, sau đó đối với hồng mang chính là một trận công kích. Hiện tại đã không phải là yêu quý binh khí thời điểm, dù sao nếu như làm không tốt, tự thân đều ngỏm tại đây. Cùng một thời gian, Tát Đan tiếp thu được cảm nhiễm của mình, đến từ Na Tra chuyển đến của mình. Không có trước đó giận mắng, có chỉ có đơn giản ba chữ: nhanh cứu ta. Không chỉ có là Tát Đan thu đến, mà khác trọng độ cảm nhiễm sinh linh cũng lần lượt đạt được Na Tra cảm nhiễm của mình. Lô Kỳ khoe miệng co giật, vì cầm xuống Quỷ Hậu Yên Chi, bọn hắn buông tay đánh cược một lần, kết quả không có đánh ra cái tương lai coi như xong, hiện tại có vẻ như còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, phải bồi thường phu nhân lại gây minh. Một bên khác, Như Lai Phật Tổ chính đau khổ trèo chống Tần Dạ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giác công, lúc nhận được Na Tra truyền đến cảm nhiễm của mình, hắn kém chút tựa như là cưỡng ép treo một hơi người sống đột nhiên một hơi không có đình chỉ, muốn buông tay nhân gian. Tần Dạ chú ý tới Như Lai Phật Tổ rất nhỏ thần thái biến hóa, hắn lập tức lộ ra bôi cười híp mắt dáng tươi cười, liếc xéo một chút phương xa Quỷ Hậu Yên Chi. Nơi xa, Quỷ Hậu Yên Chi có chỗ phát giác, nâng lên che khăn Đoan Đỏ vầng trán, sau đó hướng về phía Tần Dạ ngáp, nhìn tựa như phán phu trở về hiền thê, gặp phu quân ra ngoài trở về, vui vẻ phất tay. Tần Dạ tùy theo cười một tiếng, sau đó đối với Như Lai Phật Tổ đạo: "Như Lai Phật Tổ, đều nói ngươi bác học ta đột nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi, mong rằng giải đáp." Như Lai Phật Tổ không nói tiếng nào, chỉ là một vị xuất thủ. Tần Dạ đối với cái này không ngoài ý muốn, phối hợp hỏi: "Ngươi nói Thái Thượng lão quân lò luyện đan là dùng đến luyện đan, đã từng còn luyện qua Tôn Ngộ Không, vậy ngươi nói nếu có cái có thể so với lò luyện đan đồ chơi, sau đó đem cảm nhiễm sinh linh, hơn nữa là trọng độ cảm nhiễm sinh linh, ném vào trong đó đi luyện, có thể luyện ra cái gì?"